giang giác. Giống như là dùng đao nhọn đâm vào khối đậu hủ, bàn tay không có chút nào trở ngại, đâm vào đến khôi lỗi chỗ sâu. Sau đó, tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ, Tô Hoành nhẹ nhàng chấn động, cánh tay giống như là đao nhọn giống như lại lần nữa rút ra, trong nháy mắt đâm vào đến một bên khác trong trụ đá. Xoẹt. Thạch trụ lần nữa không trở ngại chút nào bị đâm nhập vào đi. Ước ba. Hai người ánh mắt lập tức trợ to, trên mặt lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Cái này tiểu mập mạp Thường Tử Lâm con tốt. Dù sao, ngày đó ở trong bệnh viện, hắn đã từng thấy qua Tô Hoành ra tay toàn lực thời điểm cảnh sát. Nhưng Tề Thừa cũng không một dạng, hắn trước đó một mực chính là một cái thông thường học sinh trung học, ngay cả cửa trường đều không như thế nào từng đi ra ngoài, bây giờ chợt nhìn thấy như thế lực trùng kích hình ảnh, lập tức choáng váng, không ức chế được hét dầm lên, thậm chí còn đưa tay đi lên sờ lên lưu lại rõ ràng trưởng ấn con rối khôi lỗi cùng với thạch trụ. Bành! Bành! Rắn chắc hữu lực phản hồi cảm giác từ trên trụ đá truyền đến, không hề nghi ngờ, đây là thực sự xi măng tài liệu, không phải loại kia dùng để biểu diễn đạo cụ. Hiện tại các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Hoành hỏi. Hắn dạy học thời gian ngắn hơn bình thường võ có nhiều, sau này phần lớn thời gian đều phải dựa vào bọn họ chính mình tu hành. Những chuyện này, tại giao tiền thời điểm, liền đã nói qua. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tề Thừa còn có chút không vui, nhưng nhìn thấy vừa rồi lần kia sau khi biểu diễn, hắn bây giờ cơ hội là không kịp chờ đợi muốn lên tay nếm thử. Chuẩn bị xong, Tề Thừa cùng tiểu mập mạp hai người lớn tiếng mở miệng nói ra. Tô lão sư, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu, cần cởi quần áo sao? Tiểu mập mạp con mắt ngày nấy liền vội hỏi. Không cần, ở đây đứng vững là được. Tô Hoành chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Tiểu mập mạp vội vàng nín thở ngưng thần, đứng trung bình tấn tại Tô Hoành đứng trước mặt hảo. Phúc. Tô Hoành ngón trỏ bắn ra, đột nhiên tại tiểu mập mạp trên thân liên tục điểm ba lần, bởi vì âm thanh quá nhanh, ba đạo tiếng vang phản phất là chồng lên nhau, chỉ có một tiếng. Tiểu mập mạp còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác chỗ ngực truyền đến một hồi sảng khoái đau đớn cảm giác, nhanh chóng hướng về tứ chi lan tràn. Hắn mở to miệng muốn gọi lên tiếng, nhưng cơ bắp lại tại kịch liệt run rẩy, dẫn đến hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, số lớn mồ hôi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, mập phì bờ môi, thậm chí còn mọc lên bờ mép. Thời gian kéo dài 5 phút, tiểu mập mạp nằm trên mặt đất, mồ hôi cũng tại dưới người hắn tràn lan trở thành một bãi nhỏ. Đầu mắt trở nên trắng, một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng. Hảo huynh đệ, ngươi bây giờ giống như là bị 100 người luận cái kia Tề Thừa nhìn mình tiểu đồng bọn bộ dáng này, chẳng những không có sợ, ngược lại là dắt chính mình vịt được cuống họng cười hì hì trêu chọc nói. Bây giờ, tới phiên ngươi. Tô Hoành dùng bên cạnh chuẩn bị xong khăn lông ướt xoa xoa tay, liếc mắt nhìn nằm trên đất trên bảng ngọa ngậy tiểu mập mạp, lại nhìn về phía bên cạnh Tề Thừa. Còn tốt hắn điểm chính là hiệu quả nhu hòa nhất mấy cái huyệt vị. Bằng không mà nói, vừa rồi nếu là lại dùng thêm chút sức, cái này tiểu mập mạp sợ không phải muốn trực tiếp ở đây bài tiết không kiềm chế. Kế tiếp, động tác giống nhau, bỏ vào Tề Thừa trên thân. Đồng dạng nghiên linh, nhưng Tề Thừa tố chất thân thể muốn so tiểu mập mạp mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất, tê liệt ngã xuống trên mặt đất run rẩy phía trước, cái này Tề Thừa còn có thể phát ra một tiếng hét thảm. Đây là ta từ trong mô vốn thời đại hoàng kim để lại trong cổ tịch đạt được kỹ xảo, loại thủ pháp này có thể mở ra thân thể của các ngươi hạn chế, kích động huyệt vị, đạt đến rèn luyện bắp thịt mục đích. Chờ các ngươi khôi phục lại sau đó, nơi đó có tạ, các ngươi có thể đi thử xem, lực lượng của mình có phải hay không tăng trưởng không thiếu. Hai người từ dưới đất bò dậy, chậm rãi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, chờ cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục sau, đi tới trong võ quán, chất đống dụng cụ trong góc. Hơn 100 kg tạ bị bọn hắn nhẹ nhõm dùng hai tay kéo, mặc dù không phải cái gì rất khoa trương sự tình, nhưng hai cái học sinh trung học cũng có thể làm được điểm này, đã coi như không tệ. 6. Thời gian chậm rãi trôi qua. Long Lân võ quán đại môn. Một chiếc màu đen xe con, trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng dáng dấp màu đen phanh lại ngân sau, đột nhiên dừng lại. Trong ghế xe, phụ trách lái xe là một cái thân thể rộng béo, khuôn mặt hiền lành trung niên nhân. Mà khác một cái, nhưng là nửa người trên cường tráng, cơ bắp cao cao nổi lên khuôn mặt phiền muộn tàn nhẫn nam tử áo đen. Vương huynh đệ, ngươi nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Màu đen xe con vừa mới dừng lại, ghế lái mập mạp liền bắt đầu âm thanh nước mắt tụ ở dưới mở miệng. Cái này Long Lân võ quán vốn chính là sư huynh đệ chúng ta mấy người cùng sáng tạo, thật vất vả mới tại cái này thanh thành đứng vững gót chân, bây giờ hạ long chết, nữ nhi của hắn thế mà đem cái này võ quán giao cho một ngoại nhân. Mập mạp này chính là trước đây cùng Long Cửu Châu cùng đi vào cướp đoạt võ quán sư bá, tên là Triệu Thế. Hắn còn không biết Long Cửu Châu đã qua đời tin tức, nhưng thăm dò được Hạ Lâm đã rời đi thanh thành sau đó, hắn tâm tư lại hời hợt đứng lên. Không hời hợt cũng không biện pháp. Bọn hắn sư huynh đệ chính giữa mấy người, cũng liền Hạ Long còn có chút bản sự. Tại ở trong thanh thành mở nhà võ quán, bình thường cũng sẽ cho bọn hắn mấy cái an bài chút công tác, giúp đỡ phía dưới cuộc sống của bọn hắn. Bây giờ, lão quán chủ sau khi qua đời, mập mạp này lập tức không còn nguồn kinh tế, lại thêm phía trước ăn chơi đàng điếm, thiếu nợ quá nhiều, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem chú ý của mình đánh cho tới trên cái này võ quán. Thanh thành bên trong, dưới mặt đất bang phái hung manh vô cùng. Hắn đã bị hạ tử vong thư thông báo, nếu như không cách nào tại trong vòng thời gian quy định chuẩn bị đến đầy đủ tiền, thật sự sẽ chết rất thê thảm. Vừa vặn, lúc này, có thần bí người chủ động liên hệ hắn. Muốn nhu cầu võ quán cùng với siêu phàm võ học. Hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này từ trên xe bước xuống, hướng về võ quán đi đến. Mà trong võ quán, Long Lân Thiết Bố Sam cơ sở phương pháp huấn luyện, Tô Hoành đã truyền thụ cho Thường Tử Lâm cùng Tề Thừa hai người. Long Lân Thiết Bố Sam ngoại công, trên thực tế cũng không tinh diệu. Chính là ấm ức, kháng đòn, dựa vào phần lớn là kiên trì bền bỉ mài nước công phu. Môn công phu này, đến cùng có thể tu hành đến một bước nào? Chủ yếu là nhìn cá nhân thiên phú, thứ yếu chính là ý chí lực. Tô Hoành ngồi ở trên ghế nết lên chân bắt chéo, khép mắt nghỉ ngơi, trên thực tế đại bộ phận tinh thần đã sớm tập trung đến đệ tam mô bản trên thân. Đúng lúc này, bịch, võ quán đại môn bị bạo lực đẩy ra. Dáng người to lớn nam tử áo đen tiến vào võ quán, ngắm nhìn bốn phía sau, nhanh chân hướng về Tô Hoành tẩu tới. Đưa tay bắt quyền. Phanh. Xương cốt tiếng bạo liệt bên trong, hắn cánh tay phải đột nhiên bành trướng mấy phần, trọng trọng một quyền, hướng về Tô Hoành mi tâm ở giữa nện xuống. Chương 151 vô tư kính dâng. Hô. Tiếng gió bén nhọn tại trong võ quán vang lên. Đang luyện võ tiểu mập mạp còn có thể thừa hai người, còn tưởng rằng từ bên ngoài tới mấy tên này là Tô Hoành người quen, cũng không có tiến lên ngăn cản. Bây giờ, nhìn thấy cái này cường tráng nam tử áo đen chợt ra tay, theo bản năng, hai cái học sinh trung học đều lên tiếng hét lên. Nam tử áo đen không biết là lai lịch gì, nhưng nửa người trên cơ bắp hùng tráng hữu lực, ra quyền thời điểm ngón giữa ngón trỏ đốt ngón tay hơi hơi hướng về phía trước nô ra. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, kích động tiếng xe gió cũng đã tại trong võ quán quanh quẩn. Đừng nói là tiểu mập mạp hai cái này chưa thấy qua cảnh đời gì học sinh hét dầm lên. Liền đi theo nam tử áo đen sau lưng Triệu Thế, lúc này sắc mặt chợt cũng thay đổi. Hắn dù sao chỉ là một cái người bình thường. Trong lòng ngay từ đầu dự định, chính là suy nghĩ đem Tô Hoành từ võ quán bên trong đuổi đi ra. Sau đó lại đem cái này võ quán bán đi, bán giá cả thấp một chút cũng không quan hệ. Mấy trăm mét vuông bình diện phòng, vẫn là tại khu náo nhiệt. Đầy đủ để cho hắn trả hết nợ tiền nợ, còn có thể cam đoan hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Nhưng bây giờ, người này chỗ nào là chạy cướp đoạt tài sản đi? Cái này rõ ràng chính là muốn giết người a. Thanh thành trị an là tương đối hỗn loạn, điểm ấy không giả. Nhưng cũng muốn phân rõ ràng gì tình huống, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ở trong ra tay giết người, dưới tình huống có người chứng kiến, chắc chắn là muốn quản. Triệu mập mạp sắc mặt trắng bệch. Trong lòng rất hối hận, cảm giác chuyện nơi đây muốn hướng về mất đi khống chế phương hướng bắt đầu phát triển. Bành. Châm muộn nhục thể tiếng va đập, tại trong võ quán vang lên. Một cái thô dày hữu lực bàn tay, một mực ngăn tại nắm đấm ngay phía trước. Ánh mặt trời vàng chói từ ngoài cửa sổ vẩy xuống, một vòng chi tiết cho bụi, dưới ánh mặt trời khuyết tán dạo dực. Ân. Nam tử áo đen hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác chính mình một quyền này giống như là bị kềm thép vững vàng khóa lại, mặc cho hắn như thế nào phát lực đều trước sau không thể động đậy. Lúc này, Tô Hoành mở mắt ra. Con ngươi ở trong, một đạo hào quang màu vàng sẫm lấp lóe chảy xuôi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, giang giác. Một tiếng vang dọn. Nam tử cánh tay trợt và mèo, giống như bánh qua trèo. Đứt gãy xương cốt cặn bã tử hỗn hợp có bắn tung tóe mà ra huyết dịch, làm cho đầy đất. Thế ba. Đấm máu một màn, để cho bên cạnh mập mạp Triệu Thế diện sắc trắng bệnh. Hắn mặc dù cũng tại trên đường hôm qua, nhưng phần lớn thời gian cũng là ỷ vào lao quán chủ danh tiếng làm sàng làm bậy, nơi đó gặp qua cảnh tượng như vậy. Ngược lại là nam tử mặc áo đen này lúc nào cũng cho Tô Hoành một loại cảm giác cổ quái. Cho dù là một cái cánh tay bị cứng rắn xoay nát, hắn cũng không nói tiếng nào, cắn răng, vì một chân trên đất, đưa tay còn muốn từ chính mình quần áo phía dưới, căng phồng đai lưng bên trong móc ra đồ vật gì. Tô Hoành mi đầu nhíu một cái. Một cái tay khác duỗi ra, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, bóng loáng đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt sờ một cái ám lục. Xoẹt. Hắn chập ngón tay lại như dao, đưa tay hướng về nam tử áo đen bả vai đâm tới. Lại là một cỗ huyết tiễn phun ra, đem nam tử trên thân thả lỏng áo nhuộm thành đỏ sậm, cái kia sờ về phía đai lưng bàn tay, cũng vô lực buông xuống. Trước mặt hai người, mập mạp này, Tô Hoành tốt xấu vẫn có chút ấn tượng. Nhưng nam tử mặc áo đen này, Tô Hoành lại là một điểm nhận biết cũng không có. Rõ ràng là người xa lạ, lại hạ thủ vô cùng ác độc. Vừa rồi cái kia một chút, nếu như là người bình thường bị trúng vào, sợ là đầu đều muốn bị trực tiếp nổ tung. Cho nên, xem như phản kích, Tô Hoành hạ thủ cũng cực nặng. Chỉ là tại 2-3 giây bên trong, nam tử mặc áo đen này hai cây cánh tay, trên cơ bản liền đã bị toàn bộ cho phế bỏ, cho dù là về sau có thể khôi phục lại, hai tay cũng là mềm nhũn, cũng không còn cách nào cùng người khác đọ võ. Người đến cùng là ai? Tô Hoành mi mắt lạnh lẽo, từ trên ghế đầu chậm rãi đứng lên. Thân ảnh cao lớn che cản từ phía sau lưng vẩy xuống dương quang, mảng lớn bóng tối đem hắn bao phủ. Nam tử áo đen run run một chút, nhưng lại không lên tiếng. Không nói lời nào phải không? Tô Hoành thân tay, một cái nắm cái cằm của hắn, từ từ đem hắn nâng lên giữa không trung. Theo hắn đốt ngón tay tiếp tục dùng lực, tráng kiện hữu lực cánh tay bên trên, chậm rãi nổi lên từng đạo màu đen vân mạch, trên da cũng xuất hiện vảy rồng hình dạng vạn. Kim duyệt ngũ hành công tiểu thành, long lân thiết bố sam nhập môn. Bây giờ, cho dù là không dựa vào mô bản dung hợp, chỉ bằng vào lấy lực lượng của mình, Tô Hoành cũng có thể đem tên trước mắt này cho bóp chết tươi. Có két. Nam tử áo đen khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Tiên huyết giống như dòng suối nhỏ giống như từ ngũ quan chạy xuôi rơi xuống. Nhìn qua, hết sức dữ tợn. Hơn nữa, cằm của nam tử bị Tô Hoành ác ở bộ vị, còn truyền đến thanh thúy xương cốt không chịu nổi gánh nặng run rẩy âm thanh, cái này cổ quái thanh âm khàn khàn, nghe tất cả mọi người là dùng mình. Tựa như xương cốt lúc nào cũng có thể nổ tung đồng dạng. Sư phụ, không thể lại ở đây giết người a. Tiểu mập mạp cùng Tề Thừa hai người cũng là giật mình kêu lên, vội vàng đi tới khuyên. Không nói những thứ khác, cái này vạn nhất sư phụ mình bởi vì giết người bị tuần kiểm khoa bắt đi, đến lúc đó chính mình vừa mới giao nộp hơn mấy ngàn khối tiền, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Cái này mấy ngàn khối tiền, đối với một cái bình thường gia đình tới nói, cũng không phải cái con số nhỏ. Nghĩ nghĩ, dưới ban ngày ban mặt, chính xác không thể xúc động, nhưng mà, Tô Hoành Nhãn con ngươi hơi hơi nheo lại, lúc vừa rồi lấy tay đao cắm vào nam tử bả vai, hắn cũng đã dùng ra nghĩa tật bệnh tiên phú, tại nam tử áo đen trên thân lưu lại một chút nho nhỏ tiêu ký. Xuyên qua đến thế giới này đến nay, Tô Hoành một mực thiện chí giúp người, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn dạng này phẩm đức cao thượng người, theo lý thuyết, không phải sẽ có địch nhân mới đúng. Bất quá, tất nhiên địch nhân đã đi ra, Tô Hoành cũng không để ý, lần lượt từng cái đem bọn hắn toàn bộ đều từ vụng trộm bắt được. Cút đi. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay hướng về khía cạnh hung hăng hất lên. Nam tử áo đen thân thể cường tráng, giống như là một cái bị chơi hỏng vải rách bút bê giống như bay tứ tung ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên cái giá bên cạnh. Nam nhân đụng ngã tại trên kệ, cường đại quán tính, đem đủ loại đồ vật loạn thất bát tao làm một chỗ. Những thứ này dùng để luyện công đạo cụ, đều cực kỳ nặng nề, bây giờ đổ ập xuống nện ở trên thân, dù hắn tố chất thân thể không tệ, bây giờ cũng là bị nện trong mặt. Thật vất vả từ đống đồ lộn xộn bên trong đứng lên. Không nói chuyện, chỉ dùng phẫn hận mắt nhìn Tô Hoành một mắt sau đó, nam tử áo đen cùng đã sớm bị sợ choáng váng mập mạp hai người, lẫn nhau đỡ lấy, lung la lung lay từ võ quán đại môn rời đi. Thời gian bây giờ, vốn là đã cũng nhanh muốn tới giữa trưa. Náo loạn một màn như thế sự tình sau đó, dạy học tạm thời bị ngừng, buổi chiều nghỉ ngơi. Dặn dò Thường Tử Lâm cùng Tề Thừa hai người tu hành ở trong một chút chú ý hạng mục sau đó, Tô Hoành đóng lại võ quán đại môn, hướng về trong nhà đi bộ đi đến. 6. Thanh Thành. Thiên Thần Sinh Vật một nhà quy thuộc bệnh viện ở trong. Vừa mới bị Tô Hoành đả thương nam tử kia, tên là Ngụy Cường, bây giờ đang thân trên trần trụi, hai tay quấn quanh lấy băng vải, nằm ở trên giường bệnh. Tại bên cạnh hắn, đại mập mạp Triệu Thế, đang hai mắt vô thần tại gọt trái táo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên kia thế mà lại hạ thủ ác như vậy. Hạ thủ hung ác ngược lại là không quan trọng, càng chết là võ quán chính mình đại khái là nếu không trở lại, nếu không thì hội vũ quán mà nói, bị chính mình thiếu tiền những đất kia phía dưới bác phái, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nghĩ đến những cái kia bị phanh thây, ngược sát dân cờ bạc. Cái này đại mập mạp, phản phất liền đã thấy được tương lai mình hạ trạng, nước mắt lập tức liền cạch bá theo gương mặt rơi xuống. Thấp giọng thanh âm thúc thích, đem đang nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi Ngụy Cương đánh thức. Lan. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng hung ác âm thanh hướng về phía bên cạnh cái này đáng ghét giá hỏa nổi giận mắng. Triệu Thế run một cái, cũng không dám tranh luận. Muốn giết mắt của một người thần là che giấu không được, cho dù là bây giờ Ngụy Cương hai tay cũng đã bị Tô Hoành biến thành tàn tật. Triệu Thế tên phế vật này cũng không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ngạnh khí điểm. Thả ra trong tay nạo một nửa quả táo. Triệu Thế run lập cập đứng lên, lấy sống bàn tay rủi mắt một cái bên trên lưu lại nước mắt, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, giống như là cái bị tức cô vợ nhỏ, hướng về ngoài cửa đi đến. Giang giác. Hắn vừa mới mở ra an dưỡng phòng gian phòng đại môn, liền nhìn thấy ngoài cửa, trong hành lang, một cái dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt trắng non tuấn mỹ thanh niên nam tử, đứng ở nơi đó. Người này cảm giác khá quen. Triệu Thế ngẩng đầu, nhìn thấy nhân ảnh trước mắt sau đó, không khỏi nghĩ như vậy đến. Sau một khắc, hắn đột nhiên một cái giật mình, đây không phải Liệt Dương Tông cái vị kia đại sư huynh sao? Cái này Liệt Dương Tông là bên trong Thanh Thành quy mô lớn nhất, thực lực tối cường, nhân số cũng là nhiều nhất một cái võ quán truyền thừa. Truyền thuyết Liệt Dương Tông có mấy trăm năm lịch sử, hắn võ học ngọn nguồn có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến thời đại Hoàng Kim ở trong. Giống như là dạng này đại hình võ quán, hàng năm đều sẽ bồi dưỡng thành bách thượng thiên tên hào thủ, trong đó một chút thực lực cường đại lưu lại trong Liệt Dương Tông dạy học, tu hành học tập càng cao thâm hơn công pháp, mà khác hơi kém một chút cũng sẽ gia nhập vào Thanh Thành mỗi bang phái ở trong, trở thành địa đầu xà nhân vật. Lại thêm cái này võ quán vốn là mỗi trong thành thị đều tương đương kiếm tiền ngành nghề, nhiều năm như vậy để dành tới đều khó mà đánh giá, cái này Liệt Dương Tông tại ở trong Thanh Thành lực ảnh hưởng nên lớn bao nhiêu. Triệu công tử, ngài khỏe. Nhìn thấy ngoài cửa thanh niên mập mạp này gật đầu liên tục không ngừng cúi người, muốn lên ngàn xích lại gần hồ. Triệu Thế cũng không đốc, tất nhiên Liệt Dương Tông người tới, vậy chuyện này nói không chừng còn có hy vọng. Ngay tại Triệu Thế suy nghĩ rồi rít thời điểm, ngoài cửa thanh niên tuấn tú đã là tiến về phía trước một bước, hai người thân hình giao thoa tránh ra. Triệu Thế còn chưa kịp mở miệng, liền cảm thấy một luồng tràn trề đại lực từ thanh niên trên thân chuyển đến. Hắn căn bản không kịp phản ứng, lảo đảo hướng lui về phía sau đổ hai bước, kém chút đặt mông ngã nhào trên đất. Phanh, đại môn một chút khép lại, khóa trái. Triệu Thế bị giam ở bên ngoài, sờ lỗ mũi một cái, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đứng bên ngoài trong chốc lát, hắn đứng dậy hướng về bệnh viện bên ngoài phòng nghỉ đi đến, dự định hỏi lại một chút phía trước giao qua mấy cái hồ bằng cầu hưu, xem có thể hay không nghĩ biện pháp lại kiếm chút tiền tới. Kết quả, mới vừa từ trong hành lang bệnh viện đi qua, vượt qua một cái chỗ rẽ, đâm đầu vào liền nhìn thấy hai cái chiều cao ước chừng gần 2 mét đại hán và vỡ, đâm đầu đi tới. Không, giống như là nghĩ tới điều gì. Triệu Thế sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh theo cái trán bốc lên. Nhưng hắn không kịp kêu gọi, một cái đại thủ che đậy tầm mắt. Giang giác. Nói nhói từ cổ truyền đến, trước mắt hắn tối sầm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã là không còn hô hấp. 6. Bệnh viện trong phòng. Liệt Dương Tông đại sư huynh Triệu Kiệt đi tới trước giường bệnh, ngồi ở Ngụy Cương bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn thấy trên mặt bàn cái kia bị nạo một nửa quả táo, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên một điểm. Giang giác. Một đạo màu trắng nhạt kinh lực từ chỉ bụng khuếch tán, vặn vẹo không khí, đem toàn bộ quả táo bao phủ ở bên trong. đỏ tươi vỏ trái cây trong nháy mắt nát bấy. Bên trong trắng non thịt quả, chia vết cắt bóng loáng tám cánh. Triệu Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, đưa tay đem một khối trong đó bốc lên, ném tới trong miệng. Người kia như thế nào? Rất mạnh. Ngụy Cương mở miệng, âm thanh trầm thấp. Hắn từ trên giường bệnh ngồi dậy, chậm rãi cầm tay trên vai băng vải cho giải khai. Máu thịt be bét cánh tay, cứ như vậy bại lộ tại Triệu Kiệt ánh mắt ở trong. Sàn sạt. Thịt băm sinh trưởng âm thanh rõ ràng vang lên. Trên cánh tay màu đỏ sẫm miệng vết thương, chậm rãi xuất hiện một chút đỏ thâm xúc tu. Xúc tu càng ngày càng nhiều, dầm dạp chằng chịt một mảng lớn, đến cuối cùng, thế mà đem toàn bộ cánh tay đều bao trùm đến trong đó, kèm theo đại lượng dịch nhẩn từ trong khe hở thẩm thấu mà ra. Phúc. Một tiếng bạo hưởng. Đứt gãy xúc tu hỗn hợp có dịch nhẩn từ trên cánh tay nổ tung. Tân sinh cánh tay trên da hiện ra hơi đỏ quang, nhưng cánh tay công năng đã hoàn toàn khôi phục. Loại này vặn vẹo tà ác thủ đoạn, rất rõ ràng không phải là bình thường giác tỉnh giả có khả năng có năng lực. Xúc tu, dị dạng, biến hóa. Những lực lượng này là gian tướng có quyền hành, theo lý thuyết, sáng hôm nay không hiểu đối với Tô Hoành xuất thủ người rất có thể là tà thần tín đồ. Nhưng đối với trước mắt một màn này, Triệu Kiệt lại là nhắm mắt làm ngơ, tự mình ăn quả táo, chờ Ngụy Cương tiếp tục nói đi xuống. Mặc dù cùng là giác tỉnh giả, nhưng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Cương từng nghĩ, lại bổ sung hơn nữa, mặc dù hắn trên mặt nổi chỉ là giác tỉnh giả sinh mệnh đẳng cấp, nhưng hắn mở mắt ra trong nháy mắt, ta cũng nghĩ thế thấy được một đầu hồng hoang manh thú. Tên kia, tuyệt đối ẩn giấu đi rất sâu thực lực. A, phải không? Triệu Kiệt gật đầu một cái, đem sau cùng một khối quả táo cho nuốt vào. Hắn ung dung mở miệng nói trước đó vài ngày, Hà Quang giả đại nhân mang theo hắn đệ tử mới thu, tiến đến chặn giết người này. Đến nước này biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Trên giường bệnh, Ngụy Cương Cương vừa trầm tĩnh lại bắp thịt đột nhiên kéo căng. Hai tay của hắn dùng sức, làm bằng sắt giường bệnh tại nhận lấy hắn mềm mại giống như đất dẻo cao su giống như, xé rách và mẹo, lưu lại hai cái sâu đầm vết chảo. Hà Quang giả là dạng gì tồn tại? Đó là vô cùng tiếp cận chân thực, gần với tướng cấp cường giả. Cho dù là cường giả như Mây Đặc Thù Khoa, muốn đối phó Hà Quang giả tồn tại như vậy, cũng cần phải xuất động một chi số nhiều vị siêu phàm giả tạo thành tiểu đội, phối hợp tính nhắm vào trang bị sau đó, mới có chắc chắn xuất thủ. Nếu như ngay cả Hà Quang giả đều thua ở tay của người đàn ông kia bên trong. Thế ba. Trong nháy mắt, Ngụy Cương cảm thấy mình da đầu đều phải nổ tung. Đáng chết. Hắn không có cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh, thấp giọng với Triệu Kiệt nổi giận mắng đáng chết, chuyện này ngươi vì cái gì không sớm một chút nói với ta? Nếu như sớm cùng ngươi nói, ngươi còn có thể đi sao? Triệu Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười nói hơn nữa, hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Có ngươi vô tư kính dâng, chắc hẳn còn lại mấy vị các đại nhân sẽ đối với chuyện này gây nên coi trọng. Chương 151. Hô. Tiếng gió bén nhọn tại trong võ quán vang lên. Đang luyện võ tiểu mập mạp còn có Tề Thừa hai người, còn tưởng rằng từ bên ngoài tới mấy tên này là Tô Hoành người quen, cũng không có tiến lên ngăn cản. Bây giờ, nhìn thấy cái này cường tráng nam tử áo đen chợt ra tay, theo bản năng, hai cái học sinh trung học đều lên tiếng hét lên. Nam tử áo đen không biết là lai lịch gì, nhưng nửa người trên cơ bắp hùng tráng hữu lực, ra quyền thời điểm ngón giữa ngón trỏ đốt ngón tay hơi hơi hướng về phía trước đô ra. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, kích động tiếng xe gió cũng đã tại trong võ quán quanh quẩn. Đừng nói là tiểu mập mạp hai cái này chưa thấy qua cảnh đời gì học sinh hét dầm lên. Liền đi theo nam tử áo đen sau lưng Triệu Thế, lúc này sắc mặt chợt cũng thay đổi. Hắn dù sao chỉ là một cái người bình thường. Trong lòng ngay từ đầu dự định chính là suy nghĩ đem Tô Hoành từ võ quán bên trong đuổi đi ra, sau đó lại đem cái này võ quán bán đi, bán giá cả thấp một chút cũng không quan hệ. Mấy trăm mét vuông bình diện phòng, vẫn là tại khu náo nhiệt, đầy đủ để cho hắn trả hết nợ tiền nợ, còn có thể cam đoan hắn nửa đời sau áo cơm không lo. Nhưng bây giờ, người này chỗ nào là chạy cướp đoạt tài sản đi? Cái này rõ ràng chính là muốn giết người a. Thanh thành trị an là tương đối hỗn loạn, điểm ấy không giả, nhưng cũng muốn phân rõ ràng gì tình huống. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ở trong ra tay giết người, dưới tình huống có người chứng kiến, chắc chắn là muốn quản. Triệu mập mạp sắc mặt trắng bệch, trong lòng rất hối hận, cảm giác chuyện nơi đây muốn hướng về mất đi khống chế phương hướng bắt đầu phát triển. Bành! Trầm muộn nhục thể tiếng va đập tại trong võ quán vang lên. Một cái thô dày hữu lực bàn tay, một mực ngăn tại nắm đấm ngay phía trước. Ánh mặt trời vàng chói từ ngoài cửa sổ vẩy xuống, một vòng chi tiết cho bụi, dưới ánh mặt trời khuyết tán dạo dực. Ân! Nam tử áo đen hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác chính mình một quyền này giống như là bị kềm thép vững vàng khóa lại. Mặc cho hắn như thế nào phát lực đều trước sau không thể động đậy. Lúc này, Tô Hoành mở mắt ra. Con ngươi ở trong, một đạo hào quang màu vàng sẫm lấp loé chạy xuôi, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, giang giác. Một tiếng vang dọn. Nam tử cánh tay trợt và mèo, giống như bánh qua trèo. Đứt gãy xương cốt cặn bã tử hỗn hợp có bắn tung tóe mà ra huyết dịch, làm cho đầy đất. Thế ba. Đấm máu một màn, để cho bên cạnh mập mạp Triệu Thế diện sắc trắng bệnh. Hắn mặc dù cũng tại trên đường hôm qua, nhưng phần lớn thời gian cũng là ỷ vào lao quán chủ danh tiếng làm sàng làm bậy. Nơi đó gặp qua cảnh tượng như vậy, ngược lại là nam tử mặc áo đen này lúc nào cũng cho Tô Hoành một loại cảm giác cổ quái. Cho dù là một cái cánh tay bị cứng rắn xoay nát, hắn cũng không nói tiếng nào, cắn răng, vì một chân trên đất, đưa tay còn muốn từ chính mình quần áo phía dưới, căng vòng đai lưng bên trong móc ra đồ vật gì. Tô Hoành mi đầu nhíu một cái. Một cái tay khác duỗi ra, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, bóng loáng đầu ngón tay hiện ra nhàn nhạt sờ một cái ám lục. Xoẹt. Hắn chập ngón tay lại như dao, đưa tay hướng về nam tử áo đen bả vai đâm tới. Lại là một cỗ huyết tiễn phun ra, đem nam tử trên thân thả lỏng áo nhuộm thành đỏ sậm, cái kia sờ về phía đai lưng bàn tay, cũng vô lực buông xuống. Trước mặt hai người, mập mạp này, Tô Hoành tốt xấu vẫn có chút ấn tượng. Nhưng nam tử mặc áo đen này, Tô Hoành lại là một điểm nhận biết cũng không có. Rõ ràng là người xa lạ, lại hạ thủ vô cùng ác độc. Vừa rồi cái kia một chút, nếu như là người bình thường bị trúng vào, sợ là đầu đều muốn bị trực tiếp nổ tung. Cho nên, xem như phản kích, Tô Hoành hạ thủ cũng cực nặng. Chỉ là tại 2-3 giây bên trong, nam tử mặc áo đen này hai cây cánh tay, trên cơ bản liền đã bị toàn bộ cho phế bỏ, cho dù là về sau có thể khôi phục lại, hai tay cũng là mềm nhũn, cũng không còn cách nào cùng người khác đọ võ. Người đến cùng là ai? Tô Hoành mi mắt lạnh lẽo, từ trên ghế đầu chậm rãi đứng lên. Thân ảnh cao lớn che cản từ phía sau lưng vẩy xuống dương quang, mảng lớn bóng tôi đem hắn bao phủ. Nam tử áo đen run run một chút, nhưng lại không lên tiếng. Không nói lời nào phải không? Tô Hoành thân tay, một cái nắm cái cằm của hắn, từ từ đem hắn nâng lên giữa không trung. Theo hắn đốt ngón tay tiếp tục dùng lực, tráng kiện hữu lực cánh tay bên trên, chậm rãi nổi lên từng đạo màu đen gân mạch, trên da cũng xuất hiện vảy rồng hình dạng vạn. Kim duyệt ngũ hành công tiểu thành, long lân thiết bố sam nhập môn. Bây giờ, cho dù là không dựa vào mô bản dung hợp, chỉ bằng vào lấy lực lượng của mình, Tô Hoành cũng có thể đem tên trước mắt này cho bóp chết tươi. Có két. Nam tử áo đen khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, tiên huyết giống như dòng suối nhỏ giống như từ ngũ quan chạy xuôi rơi xuống. Nhìn qua, hết sức dữ tợn. Hơn nữa, cằm của nam tử bị Tô Hoành áp ở bộ vị, còn truyền đến thanh thúy xương cốt không chịu nổi gánh nặng run rẩy âm thanh, cái này cổ quái thanh âm khàn khàn, nghe tất cả mọi người là dùng mình. Tựa như xương cốt lúc nào cũng có thể nổ tung đồng dạng. Sư phụ, không thể lại ở đây giết người a. Tiểu mập mạp cùng Tề Thừa hai người cũng là giật mình kêu lên, vội vàng đi tới khuyên. Không nói những thứ khác, cái này vạn nhất sư phụ mình bởi vì giết người bị tuần kiểm khoa bắt đi, đến lúc đó, chính mình vừa mới giao nộp hơn mấy ngàn khối tiền, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Cái này mấy ngàn khối tiền, đối với một cái bình thường gia đình tới nói, cũng không phải cái con số nhỏ. Nghĩ nghĩ, dưới ban ngày ban mặt, chính xác không thể xúc động, nhưng mà, Tô Hoành nhãn con ngươi hơi hơi nheo lại, lúc vừa rồi lấy tay đao cắm vào nam tử bả vai, hắn cũng đã dùng ra nghĩa tật bệnh tiên phú, tại nam tử áo đen trên thân lưu lại một chút nho nhỏ tiêu ký. Xuyên qua đến thế giới này đến nay, Tô Hoành một mực tiện trí giúp người, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn dạng này phẩm đức cao thượng người, theo lý thuyết, không phải sẽ có địch nhân mới đúng. Bất quá, tất nhiên địch nhân đã đi ra, Tô Hoành cũng không để ý, lần lượt từng cái đem bọn hắn toàn bộ đều từ vụng trộm bắt được. Cút đi. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay hướng về khía cạnh hung hăng hất lên. Nam tử áo đen thân thể cường tráng, giống như là một cái bị chơi hỏng vải rách bút bê giống như bay tứ tung ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên cái giá bên cạnh. Nam nhân đụng ngã tại trên kệ, cường đại quán tính, đem đủ loại đồ vật loạn thất bát tao làm một chỗ. Những thứ này dùng để luyện công đạo cụ, đều cực kỳ nặng nề, bây giờ đổ ập xuống nện ở trên thân, dù hắn tố chất thân thể không tệ, bây giờ cũng là bị nện cho mặt. Thật vất vả từ đống đồ lộn xộn bên trong đứng lên. Không nói chuyện, chỉ dùng phẫn hận mắt nhìn Tô Hoành một mắt sau đó, nam tử áo đen cùng đã sớm bị sợ choáng váng mập mạp hai người, lẫn nhau đỡ lấy, lung la lung lay từ võ quán đại môn rời đi. Thời gian bây giờ, vốn là đã cũng nhanh muốn tới giữa trưa. Náo loạn một màn như thế sự tình sau đó, dạy học tạm thời bị ngừng, buổi chiều nghỉ ngơi. Dặn dò Thường Tử Lâm cùng Tề Thừa hai người tu hành ở trong một chút chú ý hạng mục sau đó, Tô Hoành đóng lại võ quán đại môn, hướng về trong nhà đi bộ đi đến. 6. Thanh Thành. Thiên Thần Sinh Vật một nhà quy thuộc bệnh viện ở trong. Vừa mới bị Tô Hoành đả thương nam tử kia, tên là Ngụy Cường, bây giờ đang thân trên trần trụi, hai tay quấn quanh lấy băng vải, nằm ở trên giường bệnh. Tại bên cạnh hắn, đại mập mạp Triệu Thế, đang hai mắt vô thần tại gọt trái táo. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tên kia thế mà lại hạ thủ ác như vậy. Hạ thủ hung ác ngược lại là không quan trọng, càng chết là võ quán chính mình đại khái là nếu không trở lại, nếu không thì hội vũ quán mà nói, bị chính mình thiếu tiền những đất kia phía dưới bang phái, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nghĩ đến những cái kia bị phanh thây, ngược sát dân cờ bạc. Cái này đại mập mạp, phản phất liền đã thấy được tương lai mình hạ tràng, nước mắt lập tức liền cạch bá theo gương mặt rơi xuống. Thấp giọng thanh âm thúc thiết, đem đang nằm tại trên giường bệnh nghỉ ngơi Ngụy Cương đánh thức. Lan. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng hung ác âm thanh hướng về phía bên cạnh cái này đáng ghét giá hỏa nổi giận mắng. Triệu Thế run một cái, cũng không dám tranh luận. Muốn giết mắt của một người thần là che giấu không được, cho dù là bây giờ Ngụy Cương hai tay cũng đã bị Tô Hoành biến thành tàn tật. Triệu Thế tên phế vật này cũng không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ngạnh khí điểm. Thả ra trong tay nạo một nửa quả táo. Triệu Thế run lập cập đứng lên, lấy sống bàn tay rủi mắt một cái bên trên lưu lại nước mắt, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, giống như là cái bị tức cô vợ nhỏ, hướng về ngoài cửa đi đến. Giang giác. Hắn vừa mới mở ra an dưỡng phòng gian phòng đại môn, liền nhìn thấy ngoài cửa, trong hành lang, một cái dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt trắng non tuấn mỹ thanh niên nam tử, đứng ở nơi đó. Người này cảm giác khá quen. Triệu Thế ngẩng đầu, nhìn thấy nhân ảnh trước mắt sau đó, không khỏi nghĩ như vậy đến. Sau một khắc, hắn đột nhiên một cái giật mình, đây không phải Liệt Dương Tông cái vị kia đại sư huynh sao? Cái này Liệt Dương Tông là bên trong Thanh Thành, quy mô lớn nhất, thực lực tối cường, nhân số cũng là nhiều nhất một cái võ quán truyền thừa. Truyền thuyết, Liệt Dương Tông có mấy trăm năm lịch sử. Hắn võ học ngọn nguồn, có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến thời đại hoàng kim ở trong. Giống như là dạng này đại hình võ quán, hàng năm đều sẽ bồi dưỡng thành bách thượng thiên tên hào thủ, trong đó một chút thực lực cường đại lưu lại trong Liệt Dương Tông dạy học, tu hành học tập càng cao thâm hơn công pháp, mà khác hơi kém một chút, cũng sẽ gia nhập vào Thanh Thành mỗi bang phái ở trong, trở thành địa đầu xà nhân vật. Lại thêm cái này võ quán, vốn là mỗi trong thành thị đều tương đương kiếm tiền ngành nghề, nhiều năm như vậy để dành tới, đều khó mà đánh giá, cái này Liệt Dương Tông tại ở trong Thanh Thành lực ảnh hưởng nên lớn bao nhiêu. Triệu công tử, ngài khỏe. Nhìn thấy ngoài cửa thanh niên, mập mạp này gật đầu liên tục không ngừng cúi người, muốn lên ngàn xích lại gần hồ. Triệu Thế cũng không đốc, tất nhiên Liệt Dương Tông người tới. Vậy chuyện này, nói không chừng còn có hy vọng. Ngay tại Triệu Thế suy nghĩ rối rít thời điểm, ngoài cửa thanh niên tuấn tú đã là tiến về phía trước một bước. Hai người thân hình giao thoa, tránh ra. Triệu Thế còn chưa kịp mở miệng, liền cảm thấy một luồng tràn trề đại lực từ thanh niên trên thân truyền đến. Hắn căn bản không kịp phản ứng, lảo đảo hướng lui về phía sau đổ hai bước, kém chút đặt mông ngã nhào trên đất. Phanh! Đại môn một chút khép lại, khóa trái. Triệu Thế bị giam ở bên ngoài, sờ lỗ mũi một cái, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đứng bên ngoài trong chốc lát, hắn đứng dậy hướng về bệnh viện bên ngoài phòng nghỉ đi đến, dự định hỏi lại một chút phía trước giao qua mấy cái hồ bằng cầu hữu, xem có thể hay không nghĩ biện pháp lại kiếm chút tiền tới. Kết quả, mới vừa từ trong hành lang bệnh viện đi qua, vượt qua một cái chỗ rẽ, đâm đầu vào liền nhìn thấy hai cái chiều cao ước chừng gần 2 mét đại hán và vỡ, đâm đầu đi tới. Không, giống như là nghĩ tới điều gì. Triệu Thế sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh theo cái trán bốc lên. Nhưng hắn không kịp kêu gọi, một cái đại thủ che đậy tầm mắt. Giang giác. Nhói nhói từ cổ truyền đến, trước mắt hắn tối sầm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã là không còn hô hấp. 6. Bệnh viện trong phòng. Liệt Dương Tông đại sư Vinh Triệu Kiệt đi tới trước giường bệnh, ngồi ở ngụy cương bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn thấy trên mặt bàn cái kia bị nạo một nửa quả táo, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên một điểm. Giang giác. Một đạo màu trắng nhạt kinh lực từ chỉ bụng khuếch tán, vặn vẹo không khí, đem toàn bộ quả táo bao phủ ở bên trong. Đỏ tươi vỏ trái cây trong nháy mắt nát bấy, bên trong trắng non thịt quả chia vết cắt bóng loáng tám cánh. Triệu Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, đưa tay đem một khối trong đó bốc lên ném tới trong miệng. Người kia như thế nào? Rất mạnh. Ngụy Cương mở miệng, âm thanh trầm thấp. Hắn từ trên giường bệnh ngồi dậy, chậm rãi cầm tay trên vai băng vải cho giải khai, máu thịt be bét cánh tay cứ như vậy bại lộ tại Triệu Kiệt ánh mắt ở trong. Sàn sạt, thịt băm sinh trưởng, âm thanh rõ ràng vang lên. Trên cánh tay màu đỏ sẫm miệng vết thương chậm rãi xuất hiện một chút đỏ thẫm xúc tu càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt một mảng lớn, đến cuối cùng thế mà đem toàn bộ cánh tay đều bao trùm đến trong đó, kèm theo đại lượng dịch nhẩn từ trong khe hở thẩm thấu mà ra. Phúc. Một tiếng bạo hưởng, đứt gãy xúc tu hỗn hợp có dịch nhẩn từ trên cánh tay nổ tung. Tân sinh cánh tay trên da hiện ra hơi đỏ quang, nhưng cánh tay công năng đã hoàn toàn khôi phục. Loại này vặn vẹo tà ác thủ đoạn rất rõ ràng không phải là bình thường giác tỉnh giả có khả năng có năng lực. Xúc tu dị dạng biến hóa, những lực lượng này là gian tướng có quyền hành. Theo lý thuyết, sáng hôm nay không hiểu đối với Tô Hoành xuất thủ người rất có thể là tà thần tín đồ. Nhưng đối với trước mắt một màn này, Triệu Kiệt lại là nhắm mắt làm ngơ, tự mình ăn quả táo, chờ Ngụy Cương tiếp tục nói đi xuống. Mặc dù cùng là giác tình giả, nhưng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ngụy Cương từng nghĩ, lại bổ sung hơn nữa, mặc dù hắn trên mặt nổi chỉ là giác tình giả sinh mệnh đẳng cấp, nhưng hắn mở mắt ra trong nháy mắt, ta cũng nghĩ thế thấy được một đầu hồng hoang manh thú. Tên kia, tuyệt đối ẩn giấu đi rất sâu thực lực. A, phải không? Triệu Kiệt gật đầu một cái, đem sau cùng một khối quả táo cho nuốt vào. Hắn ung dung mở miệng nói, trước đó vài ngày Hà Quang giả đại nhân mang theo hắn đệ tử mới thu, tiến đến chặn giết người này. Đến nước này biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Trên giường bệnh, Ngụy Cương Cương vừa trầm tĩnh lại bắp thịt đột nhiên kéo căng. Hai tay của hắn dùng sức, làm bằng sắt giường bệnh tại nhận lấy hắn mềm mại giống như đất dẻo cao su giống như, xé rách và mẹo, lưu lại hai cái sâu đậm vết chảo. Hà Quang giả là dạng gì tồn tại? Đó là vô cùng tiếp cận chân thực, gần với tướng cấp cường giả. Cho dù là cường giả như Mây Đặc Thù Khoa, muốn đối phó Hà Quang giả tồn tại như vậy, cũng cần phải xuất động một chi số nhiều vị siêu phàm giả tạo thành tiểu đội, phối hợp tính nhắm vào trang bị sau đó mới có chắc chắn xuất thủ. Nếu như ngay cả Hà Quang giả đều thua ở tay của người đàn ông kia bên trong. Thế ba. Trong nháy mắt, Ngụy Cương cảm thấy mình da đầu đều phải nổ tung. Đáng chết. Hắn không có cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh, thấp giọng với Triệu Kiệt nổi giận mắng, đáng chết, chuyện này ngươi vì cái gì không sớm một chút nói với ta? Nếu như sớm cùng ngươi nói, ngươi còn có thể đi sao? Triệu Kiệt ngoài cười nhưng trong không cười nói hơn nữa, hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu. Có ngươi vô tư kính dâng, chắc hẳn còn lại mấy vị các đại nhân sẽ đối với chuyện này gây nên coi trọng. Chương 152 đặc thủ khoa mời chào. Đông, đông, đông. Đang tại Triệu Kiệt cười ha ha, Ngụy Cương lòng vẫn còn sợ hai thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến từng trận có tiết tấu tiếng đập cửa. Trong phòng bệnh, Triệu Kiệt khàn khàn tiếng cười dần dần dừng lại, Ngụy Cương cũng ngẩng đầu, hướng về bên ngoài gian phòng nhìn lại. Là vừa rồi người mập mạp kia sao? Ngụy Cương kinh ngạc nói. Hắn biết Triệu Kiệt là cái người lòng dạ độc các vật, trong bệnh viện phòng bệnh cách âm hiệu quả cũng không tốt, lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, nên sẽ không bị người quấy rầy. Không, không phải người mập mạp kia. Triệu Kiệt trên mặt có chút bệnh trạng, nụ cười cũng thu liễm. Hắn nghiêm túc nói, cái kia tạp ngư đã chết, chúng ta bây giờ chỉ sợ gặp chút phiền toái nhỏ. Muốn từ ngoài cửa sổ nhảy đi sao? Ngụy Cương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, ánh mắt rất sáng, một gốc cao lớn cây hoè, màu xanh đen lá cây đắm chìm trong dương quang ở trong, xanh lóa mắt. Nếu như có thể vô thanh vô tức đem ta bố trí tại trong bệnh viện thủ hạ toàn bộ giết chết, ngoài cửa sổ rõ ràng như vậy vị trí khẳng định có cạm bẫy. Triệu Kiệt phân tích nói. Đồng thời, hắn cầm lấy máy truyền tin của mình, cùng an bài ở bên ngoài mấy cái mã tử liên hệ. Tút tút tút. Một hồi máy móc chết lặng thanh âm nhắc nhở sau, Triệu Kiệt cúp điện thoại. Tốt ta. Khoe miệng của hắn hướng ra phía ngoài lôi kéo, lại bắt đầu nở nụ cười đặc thù khoa, võ quán địch nhân, vẫn là nói những thứ khác tà giáo đồ. Liên để ta xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào a. Xem như Liệt Dương Tông đại sư huynh. Mặc dù dùng chính là đại sư huynh xưng hô thế này, nhưng trên thực tế, liền địa vị mà nói, Triệu Kiệt là Liệt Dương Tông người đứng thứ hai. Tại dạng này một cái lớn trong môn phái, có thể lấy tuổi trẻ như vậy niên linh ngồi vững vàng vị trí này, thiên phú và thực lực đều không thể thiếu. Triệu Kiệt hướng về cửa phòng bệnh đi đến, từng bước từng bước. Ở trong quá trình này, lòng bàn tay của hắn dần dần biến đỏ, đến cuối cùng, càng là giống như thiếu đốt, không khí chung quanh đều xảy ra vặn mèo. Ngụy Cương cũng từ trên giường bệnh đứng lên, tiện tay từ trên giường bệnh lột xuống một cây chống rông côn sắt, cầm ở trong tay. Giang giác. Đại môn mở ra, một đạo bóng tối chợt bảy vẫy, rơi trên mặt đất. Triệu Kiệt nhìn cũng chưa từng nhìn, xúc thế đại phát một trường, xé rách không khí, mang theo cuộn trào kinh người nhiệt lượng, rơi ầm ầm trước mặt thân ảnh ở giữa. Phúc. Uy lực cực mạnh Liệt Dương trường, danh xưng có thể dễ dàng hòa tan sắt thép, nhưng rơi vào ngoài cửa quái vật kia trên thân, thậm chí ngay cả một chút tác dụng cũng không có, ngược lại là Triệu Kiệt chính mình, cảm giác tay phải của mình bị cực lớn lực phản chấn cho làm bị thương, ngón tay tựa hồ cũng đã phát sinh đứt gãy. Triệu Kiệt thu về bàn tay, đồng thời lui về phía sau một bước. Lúc này, trước mắt quái vật kia cuối cùng toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn, Triệu Kiệt hé miệng, con ngươi trừng lớn, vô luận như thế nào đều khó mà che giấu đi chính mình trong đôi mắt kinh hoàng và thất thố. Đen như mực giữ tận thân thể ước chừng có 2m5 cao. Quái vật khuôn mặt góc chăn chất hình thành mặt nạ bao khỏa, bốn chi sắc bén cốt thứ từ trong cổ mọc ra kéo dài đỉnh đầu. Chỗ cùi trỏ lưới dao một dạng nhô ra xương vỏ ngoài hơi hơi uốn lượn tại chảo ngang bằng, cực lớn hình quái dị cánh tại sau lưng của hắn vặn mẹo thành có thể hoạt động cốt giác, xương cốt khuynh hướng cảm xúc giống như là bị liệt hỏa nhiều lần rèn được đồng đỏ. Cỗ thân thể này bị màu đen lân giáp bao vây, nhưng trong lồng ngực viên kia to lớn trái tim lại để lộ ra hơi hồng quang, tản mát ra giống như hoàng đế một dạng hiển hách uy nghiêm, làm cho người không khỏi ngưỡng mộ. Ngươi đến cùng là ai? Cảm nhận được trên người quái vật cái kia cố khí nóng hơi thở, Triệu Kiệt trong lòng kinh nghi bất định. Khi nhìn đến quái vật kia trong nháy mắt, trong đầu hắn trong nháy mắt sinh ra hoảng hốt, cho là mình vị trí không phải ở một tòa hiện đại hóa lớn trong đô thị, mà là tại cái nào đó vực sâu địa ngục ở trong. Tiên sinh, chúng ta không phải tại buổi sáng vừa mới đã gặp mặt sao? Quái vật mở miệng, đầy răng nanh bao trùm lấy vậy trong miệng, phun ra một cỗ mang theo nóng bỏng khí lưu hoàng hương vị. Thanh âm hắn khàn khàn cũng không cấp bách không chậm, thậm chí là mang theo tương đương trình độ khách khí cùng ưu nhã, ánh mắt bình tĩnh theo Triệu Kiệt đỉnh đầu hướng phía sau lướt qua, cuối cùng rơi vào cầm trong tay côn sắt kinh nghi bất định Ngụy Cương trên thân. Ngụy Cương trên mặt hiện ra suy tư thân sắc, nhưng lập tức sắc mặt hắn trở nên vô cùng cứng ngắc khó coi. Thao, không nói hai lời, Ngụy Cương chuyển thân liền hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống, vẹn vẹn là nhìn thấy quái vật như vậy, hắn liền một giây cũng không muốn ở trong phòng ở trong ở lâu. Chớ nói chi là đối phương còn rất có thể có giết chết phủ quang giả đáng sợ chiến tích. Nhưng mà ngoài cửa sổ, tại Ngụy Cương ánh mắt tuyệt vọng ở trong, sáng tỏ dương quang lập tức bị tươi tốt bóng cây che chắn. Lưu ly tịnh thổ. Bệnh viện ở trong hoàn cảnh bị cưỡng chế thay đổi, ngoài cửa sổ viên kia cực lớn cây hoẹ điên cuồng lớn lên, thu to nhánh cây thậm chí là lan tràn đến trong phòng, đem pha lê trên bể, đem sửa sổ của phòng hoàn toàn phá hỏng. Thừa dịp quái vật lực chú ý bị Ngụy Cương phân tán thời cơ, Triệu Kiệt không kịp nghĩ nhiều hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, đưa tay từ trong túi quần móc ra một cái bong khói, ngã xuống đất. Gây mũi xương trắng trong nháy mắt đem đen như mực bóng tối bao phủ ở bên trong. Ngay tại lúc này, Triệu Kiệt thân ảnh buông xuống túi xuống, sát mặt đất, giống như là một cái sắc bén đao nhọn giống như thoát ra. Ống tay áo hai bên thậm chí là trong không khí lưu lại hai đạo nhàn nhạt màu trắng lốc xoáy. Hô, xương trắng tản ra. Ánh mắt đột nhiên tại trước mặt biến hóa. Trống rỗng bệnh viện hành lang xuất hiện tại trước mặt, cách đó không xa chỗ ngặt, chính mình hai cái mã tử đang xếp chồng người giống như nằm trên đất, cũng không biết là chết hay sống. Chạy đi. Tia sáng lại một lần nữa lập lòe đến trong mắt sau đó, Triệu Kiệt cảm thấy không có gì sánh kịp mừng rỡ cùng buông lỏng. Hình thể quái vật to lớn như vậy, tại trong không gian thu hẹp, tuyệt đối sẽ không quá mức nhạy bén, mà chỉ cần mình có thể từ tòa này trong bệnh viện đi ra ngoài. Dưới ban ngày ban mặt, hắn cũng không nên dám trước mặt mọi người động thủ. Liêu Ám Hoa Minh, sắp chết còn sinh. Chân thật như vậy kịch liệt tình cảm, vẫn là Triệu Kiệt cái này hơn 20 năm gần đây lần thứ nhất cảm nhận được. Đáng tiếc, loại cảm giác này chỉ là kéo dài trong nháy mắt ngắn ngủi. Hắn còn chưa kịp buông lòng một hơi, từng đạo vặn vẹo đen như mực cánh liễu, theo vách tường giống như dây thường xuân giống như bốn phương tám hướng bao phủ tới, dậm dạp chẳng chịt cánh liễu trên không trung vặn vẹo quấn quanh, hóa thành một đạo đen như mực đại thủ, chợt bao trùm Triệu Kiệt ánh mắt tất cả dư quang. A ba, không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Vô số cành liễu đã đem Triệu Kiệt bọc thành vì bánh trưng, đem hắn từ bên ngoài kéo trở về. Tô Hoành Khán cũng không nhìn, đưa tay nắm chặt cái này đoàn như kén một dạng cực lớn hắc cầu, cự thủ dùng sức. Phốc phốc, thối giữa cả chua bị bóp nát giống như thịt quả dư thừa âm thanh rõ ràng truyền đến. Cành liễu khe hở ở trong, vô số ám hồng sắc huyết dịch bắn tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất. Mà tại trước mặt Tô Hành, Ngụy Cương trên thân mọc đầy màu xanh lá cây mủ đau nhức, từng cái mủ đau nhức bò đầy toàn thân của hắn, mặt ngoài thậm chí còn mang theo nhàn nhạt tóc xanh, hắn còn tại kịch liệt thở hổn hển, nhưng con mắt đã không có thần thái, đầy lỗ thủng phổi giống như rách nát ống bể, theo hắn thở dốc phát ra thô to sắc bén tiếng hít thở. Ba ba ba. Sau khi đem hai cái này tà giáo đổ xử lý sạch, Tô Hành sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiết tấu rõ ràng tiếng vỗ tay. Ai nha nha, ta còn tưởng rằng chính mình những ngày này đã làm những gì người người oán trách sự tình mới rước lấy phiền phức, nguyên lai là tà giáo đổ. Tô Hành quay người, nhìn xem xuất hiện tại sau lưng mình thân ảnh. Tại phía sau hắn là một cái lôi thôi lết thiết trung niên nam nhân, một thân quần áo thoải mái tùng tùng khoa khoa khoác lên trên thân, trên đầu còn mang theo giấc ngủ dùng che nắng bị mắt. Ngươi nhìn, xử lý những thứ này tà giáo đổ vốn là hẳn là trách nhiệm của các ngươi, bây giờ thế mà rơi xuống trên người của ta. Bị phát hiện sau giết người. Tô Hành chẳng những không có bất luận cái gì tâm tình khẩn trương, ngược lại là dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi nói như vậy, để cho ta cảm thấy thật mất mặt ta. Bóng người phía sau lười biếng nói, bất quá những chuyện này vốn là không thuộc quyền quản lý của ta, đến lúc đó, ta sẽ cho tuần kiểm khoa khiếu lại, để phía trên lãnh đạo phạt bọn hắn trợ cấp. Hai người giọng nói chuyện đều rất buông lỏng. Bất quá Tô Hành bắp thịt và thần kinh đều tại căng thẳng. Trước mặt nhìn như lôi thôi lết thiết nam nhân, trên thực tế rất mạnh. Đối với giác tỉnh giả cùng siêu phàm giả tới nói, sinh mệnh lực liền như là hỏa diễm, cái này hỏa càng là thịnh vượng nóng bỏng, đại biểu cho thực lực của bọn hắn cũng liền càng mạnh. Nhưng người trước mắt này lại không phải như thế. Sinh mệnh lực của hắn hỏa diễm rất yếu ớt. Chính xác tới nói, hẳn là có chút hư ảo. Nhưng, tại trong cảm giác Tô Hành rất yếu ớt sinh mệnh lực, lại có thể để cho hắn trống rông xuất hiện tại sau lưng mình. Loại tương phản này cảm giác, chân thực cấp bậc cường giả sao? Tô Hành nhãn màn hơi hơi nheo lại, cảm giác có chút đau đầu. Hắn thấy, chính mình bại lộ chính là thời gian vấn đề. Một tòa núi lớn tiềm ẩn tại nho nhỏ trong khe nước, chắc chắn là không đạt được. Nhưng trực tiếp đưa tới tướng cấp cường giả chú ý, vẫn còn có chút ra dự liệu của hắn. Lúc nào? Xem kinh thành trong thành đều cực kỳ hiếm thấy tướng cấp cường giả nát như vậy được lớn. Ngay tại Tô Hành lâm vào nghi ngờ thời điểm, tại đối diện hắn, cái kia thể trạng cường tráng đại thúc trung niên đã đem tay của mình giơ lên. "Nô, tiểu ca, trong con mắt ngươi sát ý rất đáng sợ đâu." Đại thúc trung niên ngoài miệng nói sợ, trên mặt lại không có mảy may vẻ mặt sợ hãi bất quá, "Ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Hơn nữa, giống ta loại phế vật này, càng không khả năng là những cái kia vô cùng thưa thất tướng cấp cường giả." "A, vậy ngươi tới đây tìm ta là muốn làm cái gì?" Tô Hành khán lấy nam tử ngược đại biểu cho đặc thù khoa kim sắc lưỡi kiếm huy trường, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là trực tiếp làm hỏi. Hắn không thích pha trò, có vấn đề, vậy liền đem lời nói đều lựa rõ ràng. "Đúng, ta còn chưa làm tự giới thiệu đâu." Đại thúc trung niên rất rõ ràng chú ý tới Tô Hành ánh mắt, hắn cười ha hả đưa tay sờ sờ đầu, "Tự giới thiệu mình ta gọi Tề Tú, như ngươi thấy đến từ đặc thù khoa. Chức vị là..." "Ách, nên tính là thanh thành người phụ trách à, bất quá ta rất rảnh rỗi, bình thường trong cơ bản không thể đi lên quản sự tình gì." Nói xong, hắn chật chật có tiếng nhìn xem trước mặt cao lớn đen như mực quái vật, trong ánh mắt nổi lên ánh sáng, giống như là nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế. "Phù quang giả tên kia, hẳn là bị ngươi xử lý a. Mặc dù không biết ngươi cái này thân sức mạnh đến từ đâu, bất quá mỗi người đều có bí mật của mình, chúng ta đặc thù khoa vẫn là rất bao dung." Hắn tự tay đặt ở trước mặt Tô Hành, "Lần này chuyên môn tới gặp ngươi, là hy vọng mời ngươi gia nhập vào đặc thù khoa." Nhìn thấy trước mặt mình tay, Tô Hành không có đi tiếp, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tề Tú. "Ân." Tề Tú cũng không cảm thấy lúng túng, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, "Không hy vọng gia nhập vào đi, cái này cũng bình thường. Bất quá, ngươi đừng quá mức gấp gáp làm quyết định, hay là trước nghe ta nói một chút gia nhập vào đặc thù khoa sau đó đãi ngộ a." "Gia nhập vào đặc thù khoa sau đó, đầu tiên ngươi có quan phương phương diện bên trên bối cảnh. Hơn nữa, căn cứ vào chức vị cao thấp khác biệt, dù là ngươi sự tình gì đều không làm, mỗi tháng đều có thể nhận lấy một bút không ít trợ cấp. Không nói gạt ngươi, ta liền là vì khoản này trợ cấp gia nhập vào đặc thù khoa. Đến nỗi những thứ khác, nếu như ngươi muốn khẩn cấp trở nên mạnh mẽ mà nói, còn có thể thông qua chuyên dụng internet tới đón lấy nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thu được tích phân, tích lũy đủ nhất định tích phân sau đó có thể đề cao quyền hạn, còn có thể tiến vào đặc thù khoa cất giữ trong kho chọn lựa ban thưởng." "Đặc thù khoa cất giữ kho?" Trước mặt còn không có cảm giác gì, nhưng nghe đến câu nói sau cùng sau đó, Tô Hành trong con mắt nổi lên tia sáng. "Ngươi có thể tưởng tượng đến bên trong đều có thời đại hoàng kim cổ lão truyền thừa, bí võ, thế giới hủy diệt chân tướng, cùng với đếm không hết chân thực di vật." "Chân thực di vật?" "Chân thực di vật bản thân tác dụng đối với Tô Hành tới nói cũng không có quá mạnh lực hấp dẫn. Nhưng mà, nếu quả như thật có thể đi vào đến đặc thù khoa cất giữ trong kho, như vậy, toàn bộ cất giữ trong kho chân thực di vật, chẳng phải là đều có thể bị hắn cho hấp thu điểm số?" "Đặc thù khoa cất giữ kho a. Nếu quả như thật có thể đi vào bên trong đi một vòng mà nói, cái kia có thể duy nhất một lần đạt được bao nhiêu chân thực điểm số? Chỉ sợ, không chỉ là cái thứ tư mô bản có thể trực tiếp mở khóa. Thậm chí ngay cả mở khóa cái thứ năm mô bản tiến trình đều có thể trực tiếp vượt qua gần một nửa." Nhìn thấy trước mặt quái vật xa vào đến do dự ở trong, Tề Tú có tăng thêm sức lực, đầu độc nói. "Tuy nóng không biết lực lượng của ngươi là từ đâu mà đến, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi chưa từng bước vào chân thực, nếu như ngươi gia nhập vào đặc thù khoa mà nói, xem như lễ gặp mặt, ta có thể làm chủ tiễn đưa ngươi một chi sinh mệnh lực cường hóa dược tề." "Sinh mệnh lực cường hóa thuốc?" Tô Hành nghi ngờ nói, "Đó là vật gì?" "Ngươi tu hành siêu phạm võ học thời điểm, chắc có sử dụng tới những cái kia nguyên bộ dược thiện a. Sinh mệnh lực cường hóa dược tề chính là vật tương tự, dùng phương pháp khoa học đem rất nhiều cường đại siêu phàm máu thịt bên trong tinh hoa lấy ra, lần thứ nhất dùng thời điểm có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh lực. Thì ra là thế. Trong lòng của hắn có chút ý động, lúc mới bắt đầu nhất hắn không muốn gia nhập vào đặc thù khoa, là không hy vọng chính mình quấn vào đến đấu tranh ở trong. Mà bây giờ theo tà giáo đồ ba lần bốn lượt muốn nhắm vào mình, hắn đã ở vào chính giữa vòng xoáy, gây nên chú ý. Đã như vậy, còn không bằng nhân cơ hội này suy nghĩ nhiều điểm biện pháp, từ bên trong vớt một vài chỗ tốt, ta có thể gia nhập vào đặc thù khoa, nhưng ta cái này cá nhân tính cách tàn mạn, không hy vọng cưỡng chế đi thi hành nhiệm vụ, cũng không hy vọng bị tại nghiêm khắc giám thị. Đúng dịp, Tề Tú cười hì hì nói, tiểu hòa tử, ngươi cùng ta nghĩ một dạng. Như vậy, Thanh Thành đặc thù khoa hoan nên sự gia nhập của ngươi. Tề Tú duỗi ra bàn tay của mình, trong hành lang dưới ánh mặt trời, móng to đen nhánh cùng nhân loại bàn tay giữ tại cùng một chỗ. 6. Mặc dù bây giờ không phải thiếu tiền như thế, nhưng Tô Hoành vẫn là quen thuộc ở tại khu vực ngoại thành trong căn phòng nhỏ, ở đây yên tĩnh mà vắng vẻ, là cái giết người diệt khẩu nơi tốt. Duy nhất có chút đáng tiếc là tiểu khu khoảng cách vảy rồng võ quán xa xôi. Mặc dù tại trước khi đi, Hạ Lâm đem nàng chiếc kia giá trị hơn 100 vạn ngân lòng siêu xe để lại cho Tô Hoành, thế nhưng loại cấp bậc xe thể thao thật sự là quá mức rêu rao, Tô Hoành bình thường cũng là ngồi xe buýt hoặc cưỡi xe đạp đến võ quán nơi đó. Chuyện đã xảy ra hôm nay, nói thật có chút vượt qua Tô Hoành chính mình trưởng khống. Hắn không nên vận dụng đệ tam mô bản dung hợp sức mạnh, dùng lên động tĩnh quá lớn, hơn nữa càng quan trọng chính là đem trên người mình vừa mua quần áo toàn bộ cho làm hư. Khác biệt mô bản ở giữa nắm giữ đặc điểm cũng có chỗ khác biệt. Điểm ấy nhất là tại Tô Hoành bản thể dung hợp mô bản trạng thái, loại này đặc điểm lại có thể vô cùng trực quan cảm thụ được. Giang Nghĩa sở trường xu hướng tại sức mạnh cùng phòng ngự, cây liếu sở trường là phụ trợ cùng khống chế. Mà cự tích đệ tam mô bản cự tích nhưng là thuần túy nhất buộc phát cùng phá hư. Mỗi cái mô bản đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, cũng có chính mình tương đối rõ ràng khuyết điểm. Mà dung hợp mô bản tình huống ở dưới Tô Hoành thì vừa vặn, mỗi một cái phương diện đều hơi sẽ một chút như vậy. Chương 153 cự tích cùng Long Nha Bình. Cùng Tề Tu phân biệt sau đó. Kế tiếp, Tô Hoành vượt qua một đoạn khó được, tương đối bình tĩnh thời gian. Trong khoảng thời gian này, Giang Nghĩa vẫn như cũ ở tại nàng thần miếu ở trong, buổi tối vụng trộm hưởng dụng chính mình cống phẩm và mỹ thực, lại đến Nguyệt Nha phía sau núi trong suối nước mặt phơi mặt trăng, nhàn nhã. Mà Hắc Ám Sơn mạch cấm khu sau khi liên tiếp vẫn lạc hai cái khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lấy nhân loại lực lượng bây giờ, mặc dù vẫn như cũ không cách nào triệt để đem cấm khu từ trong thế giới tiêu diệt trừ bỏ, nhưng trong thời gian ngắn, cấm khu uy hiếp đã hạ xuống tới thấp nhất. Liệt Dương Tông tà giáo đổ nhận lấy đả kích. Căn cứ vào báo cáo tin tức, Liệt Dương Tông trong võ quán là xảy ra khí ga nổ tung. Trên thực tế, Tề Tú cùng Tô Hoành phát tin tức nói, ba khoa riêng phần mình phái ra cao thủ tập trung đả kích. Tà giáo đổ tổn thất nặng nề. Có phủ quang giả cái kia một đẳng cấp đại đạo sư đều vẫn lạc tại trong tay đặc thủ khoa cao thủ. Đáng tiếc là ổ quay giáo hội vị kia cường đại nhất ổ quay pháp vương lần này sự kiện ở trong từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Còn lại nhiều như rừng sự tình cũng xảy ra một chút, nhưng đại bộ phận cũng là mấy ngày nay thường ở giữa nhàm chán việc vặt. 6. Đen như mực cao vút núi lửa chỗ sâu, màu vàng nham tương như là thác nước từ bốn phía trên vách núi đá chảy xuống, tại trong núi lửa hình trái tim thành bát ngát vòng xoáy. Tại chính giữa vòng xoáy, mờ mờ bụi sương mù ở trong, nham tương bằng tốc độ kinh người lại đi, số lớn hòn đá ngưng kết thành khối, tạo thành mặt ngoài thô ráp màu nâu đen hình bầu dục bình đài. Hình thể khổng lồ, thân hình dữ tợn màu đen cự tích gan tính ghé vào khối này nham tương chính giữa trên bình đài. Nó ở vào núi lửa trung tâm, nóng bỏng nham tương tại chạm đến cự tích cơ thể phía trước cũng đã để ngội ngưng kết, hóa thành màu đen núi đá. Núi đá cùng nham tương va chạm, hòa tan đồng thời sinh ra số lớn bụi, đem cự tích thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Để ngội, hòa tan. Toàn bộ quá trình vòng đi vòng lại tiến hành, từ trên núi lửa trên bầu trời quan sát, nhìn qua giống như là cự tích lấy sức một mình đem toàn bộ sống động núi lửa một mực gáp chế ở dưới thân. Kinh người nhiệt lượng từ sâu trong vỏ quả đất hiện lên, lấy nham tương làm vật trung gian, hội tụ đến núi lửa chỗ sâu, cuối cùng bị cái này con khổng lồ cự tích hấp thu. Tại quá khứ tiếp cận thời gian nửa tháng ở trong, cự tích không ngừng đi săn những cái kia tiềm phục tại biển sâu ở trong cự thú, từ sâu trong núi lửa hấp thu nhiệt năng. Số lớn chất dinh dưỡng cùng năng lượng trầm tích tại cự tích trong thân thể, sau đó theo lần này dung hợp thiên phú cơ hội cùng nhau bạo phát đi ra. Mà kèm theo nhiệt lượng bị cự tích quá trình hấp thu, đá núi lửa tương ở trong những cái kia kim loại đơn chất cũng từ từ bị chắt lọc đi ra, bao trùm tại cự tích trên lân phiến. Cự tích lân phiến vốn là một loại đặc thù cốt chất, vững vàng đúng tại cơ bắp ở trong, có thể cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh ở trong truyền đến nhỏ bé chấn động. Nhưng theo cự tích giáng cấp tốc tăng thêm, gặp phải địch nhân cũng càng cường đại. Cốt chất lân giáp đã rất khó lại cho cự tích cung cấp hữu hiệu phong phú lực phòng ngự. Mà bây giờ, những cái kia từ dung nham núi lửa ở trong lấy ra đủ loại kim loại tại dưới nhiệt độ cao trở nên giống như chất lỏng mềm mại, hơn nữa theo lân giáp ở trong khe hở, chậm rãi rót vào đến cự tích trong thân thể. Ngay sau đó, tại nóng dược kim loại dung nham bọc vào, cự tích cơ thể xảy ra biến hóa cực lớn. Trên người nó nguyên bản bao trùm lấy cốt chất lân giáp ở trong quá trình này chậm rãi thoái hóa, khéo rút, cuối cùng tại trên thân thể của nó hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lạnh lại xuống kim loại dung nham lại bắt đầu tại cự tích trên thân thể lan tràn ra phía ngoài, phản phất là hắc diệu thạch đồng dạng lóe sáng hợp kim kiên cố vô cùng, đầu tiên là bao trùm cự tích thân thể lại tiếp đó hướng về tứ chi lan tràn. Cuối cùng, những thứ này đen như mực sắt thép, đang vang dội chụp hợp âm thanh ở trong triệt để ngưng kết hình thành. Đột phá đến siêu phàm lĩnh vực sau đó, cự tích cánh vì có thể tái động nó hình thể khổng lồ, trong bất chi bất giác đã cực lớn đến có chút dị dạng. Bây giờ, cái này hai cái cánh khổng lồ cũng mượn nhờ cơ hội lần này, tiến hành một lần toàn phương vị điều chỉnh. Cánh khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng, tại thích ứng tính chất cường hóa thiên phú dưới sự chi phối, cự tích cánh thu liễm đến phù hợp tâm ý lớn nhỏ. Thu nhỏ sau cánh trở nên chắc lịch, bề ngoài đồng dạng bao trùm lên một tầng thật dày màu đen sắt thép. Trong cánh xem như chống đỡ xương cốt cùng huyết quản trở nên càng thêm thô to, có thể đang phi hành hoặc trong chiến đấu, để cho cánh buộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Cùng lúc đó, cánh biên giới bộ vị thì trở nên càng thêm sắc bén, cuối cùng thì xuất hiện rất nhiều chi tiết lỗ thủng nội bộ có phức tạp hình dạng xoắn ốc đường vân, cùng thần kinh kết nối, có thể theo cự tích phi hành tư thái mà thay đổi lỗ thủng lớn nhỏ cùng mở ra phương thức. Biến hóa đến trình độ này sau đó, cự tích cánh đã không còn là nhược điểm của nó. Đã trưởng thành lên thành tương tự với lợi trảo, giang dạng này sắc bén lại tràn ngập lực uy hiếp chí mạng tính chất vũ khí công kích. Vì thích ứng bên ngoài sinh ra to lớn biến hóa, cự tích trong thân thể cũng xuất hiện tương ứng thay đổi. Cái kia bị thật dày bắp thịt bao vây lấy, giống như trái tim giống như không ngừng khiêu động nhiệt độ cao tuyến mặt ngoài thân thể bên trên cũng đã đản sinh ra một chút mới huyết quản. Những thứ này huyết quản số lượng không nhiều, lại kết cấu đơn giản, tác dụng rõ ràng sáng tỏ. Huyết quản xuyên qua phổi nô ra khí nang, chui vào trên cánh từng cái nô ra liệu tiết bên trong, cuối cùng chia vô số đạo thật nhỏ mao mạch mạch máu, cùng cánh biên giới cái nào hình xoắn ốc phun khí lô nối liền cùng một chỗ. Dạng này, theo cự tích hô hấp, số lớn khí thể bị chứa đựng tại phổi khí nang ở trong, theo tuyến thể sức mạnh mà bơm vào đến cánh ở trong, đi qua liệu tiết lần thứ 2 tăng áp sau đó, từ chi tiết xoắn ốc trong lỗ thủng mãnh liệt bộc phát ra đi. Hoàn thành chuỗi này cải tạo thời điểm, đệ tam mô bản phi hành tư thái đã hoàn toàn là một trận huyết nhục cùng sắt thép lắp lên mà thành tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Cự tích hô hấp bắt đầu biến nhanh, trở nên dồn dập lên. Màu tím hồ quang cùng chi tiết lôi đỉnh tại cực lớn đen như mực trên thân thể dâng lên, đâm xuyên bao phủ tại thân thể trùng quanh xám trắng sương khói. Ngay sau đó, cự tích không còn từ ngoại giới hấp thu nhiệt lượng, nhiệt độ của người nó bắt đầu cấp tốc lên cao, đến mức trên mặt đất trọng trọng nham tương ngưng kết mà thành bình đài bắt đầu hòa tan sụp đổ. Nó hé miệng, đại lượng sen lẫn kịch độc cùng nóng bỏng ngọn lửa khí tức giống như cá voi hút nước bị cự tích nuốt vào đến trong phổi, bộ ngực của nó thật cao nâng lên. Phía trên lân giáp xuất hiện vô số hỏa diễm thiêu đốt vết tích, mãnh liệt tia sáng thậm chí là từ núi lửa cửa hang hiện ra, xông thẳng vân tiêu. Sinh hoạt tại hải đảo chung quanh bầy cá cùng chim bay, bắt đầu thất kinh hướng về ngoại giới thay đổi vị trí. Xem như cảm giác bén nhạy thú loại, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn chúng phát giác giống như thiên thai hoạt động một dạng khí tức từ sâu trong núi lửa bộc phát. Giống ba, kịch liệt khí lưu lôi kéo mây mù cùng trên bầu trời mây đen đụng vào nhau, bộc phát ra lóe sáng lôi minh. Nhưng rất nhanh, tiếng sấm bị càng thêm hùng hồn long hống cho hoàn toàn út tới, mà cùng lúc đó, một đầu đen như mực đáng sợ cự thú, từ đầu tới đuôi vượt qua 50m, từ núi lửa cửa hang cái kia mịt mù sương mù ở trong chui ra. Nó bay lượn đến bên trên bầu trời, tốc độ nhanh giống như bay ngược lưu tinh. Tại màu xám đậm dưới bầu trời lôi ra một đạo thẳng tắp màu đỏ sẫm dây nhỏ, đột nhiên, đạo này dây nhỏ lấy sừng sắc nhọn độ thay đổi phương hướng, mang theo ồn ào náo động gió bão nhập vào đến hòn đảo bên dưới. Ầm ầm. Thành tấn nước biển tại trong sóng trùng kích cực lớn vặn vẹo bắn tung tóe, tạo thành cao tới 100m màn nước. Giọt nước rơi vào cự tích phiếm hồng trên lân thiến, cấp tốc mang đi những cái kia tiêu tán đi ra ngoài nhiệt lượng. Nước biển thanh lương cảm giác, để cho ý thức lâm vào u mê cự tích rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó, nó liền rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình trở nên không có gì sánh kịp trầm trọng. Cùng với kèm theo cỗ này trầm trọng mà ra đời giống như núi lực lượng khổng lồ. Sắt thép thực trang, tinh lương phẩm chất như núi hùng vĩ cự thú, như sắt thép bền chắc không thể gãy phòng ngự. Đây là Tô Hoành hao tốn dòng giá 600 điểm chân thực điểm số sau đó mới rút ra đến ban thưởng. Nhưng những thứ này chân thực điểm số tiêu phí vô cùng đáng giá, vẹn vẹn một cái tinh lương cấp bậc thiên phú, lại làm cho cự tích xảy ra thoát thai hoán cốt một dạng kịch liệt biến hóa. Tiêu phí đi cái này 600 điểm chân thực điểm số sau đó, Tô Hoành trước mắt còn giữ lại chân thực điểm số vì 2100 điểm, mà khoảng cách mở khóa cái thứ tư mô bản, còn cần thu thập 2500 chân thực điểm số. Mênh mông trường trinh đã hơn phân nửa, mới mô bản phảng phất đang ở trước mắt. Đầy trời màn nước một lần nữa trở xuống đến biển cả ở trong, sóng xung kích nhấc lên gợn sóng đang phát ra the thé rít lên sau quay về bình tĩnh. Ở trong quá trình này, cự tích trên người kinh người nhiệt lượng cũng theo đại lượng nước biển bốc hơi mà từ từ khôi phục lại ổn định trình độ, đương nhiên cũng chỉ là mặt ngoài nhiệt độ khôi phục. Có phản ứng phân hạch lò luyện cự tích, thể nội nhiệt độ một mực ở vào một cái khá kinh người trình độ ở trong, chỉ bất quá, từ trong thân thể tiêu tán đi ra ngoài nhiệt lượng bị sau lưng tinh thể vây lưng cho hấp thu chứa đựng xuống. Bọn hắn trở về. Rõ ràng bốn phía không có bất kỳ người nào, nhưng cự tích lại đột nhiên mở miệng nói. Con ngươi của nó cùng da mịa một dạng, cũng là màu vàng. Nhưng da mịa ánh mắt là thuần túy trong suốt tụ đồng, cự tích ánh mắt ở trong nhưng lại có vô số dày đặc kim sắc sợi tơ, giống như mạng nhện quấn quanh ở cùng một chỗ. Những long nha binh môn làm không tệ, so ta ban đầu trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Tại cự tích chưa tỉnh lại, Tô Hoành ý thức cũng đã vượt qua dài dằng dặc không gian, rơi vào cự tích trong thân thể. Bây giờ, Tô Hoành cùng cự tích cùng nhau đứng sừng ở mặt biển cực lớn trên đá ngầm, ngắm nhìn xa xa mặt biển, tại hình cung mặt biển phần cuối, một đạo cực lớn cánh buồm xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ ở trong. Làm bằng gỗ cực lớn thuyền buồm chậm rãi bỏ neo tại hải đảo biên giới, vùng nhỏ trên tàu bên trên còn có cực lớn bộ xương màu đen đầu đồ án. Không biết là cái nào một nhóm xui xẻo hải tặc trêu chọc Long Nha Bình, dẫn đến chính mình dựa vào sinh tồn thuyền bị cướp đoạt, đến nỗi những hải tặc kia chính mình, hơn phân nửa cũng đã rơi vào đến biển cả trở thành bọn hải yêu ngọt ngào đồ ăn. Tập Nhiêu Trạch, ngươi trở nên càng thêm rắn chắc. Một cái chừng 2m5, mặc trên người sừng trâu khôi giáp bóng người cao lớn đi đầu từ thuyền hải tặc bên trên nhảy xuống tới. Hắn hướng về phía trước chạy chậm 2 bước, quỳ gối cự tích trước người. Lấy nón an toàn xuống, hôn cự tích ngón chân, góc cạnh rõ ràng trên mặt hơi hơi hiện ra kích động cùng bừng lòng thần thái. Sừng trâu dưới mũ giáp, Tập Nhiêu Trạch màu xám trắng làn da hơi hơi phím hắc. Mạnh mẽ hữu lực cánh tay bên trên cũng xuất hiện chút ít vết sẹo, rất rõ ràng, đi tới rừng rậm đường đi cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bọn hắn trải qua chiến tranh, hơn nữa độ chấn động rất cao, để cho vừa mới sinh ra liền có thể hợp lực ngang hàng siêu phàm Long Nha binh môn cũng bị thương. Còn tốt, kiểm kê nhân số sau đó, Long Nha binh môn mặc dù mỗi mang thương, nhưng lại cũng không có xuất hiện giảm quân số tình huống. Tốt. Nhìn xem từng cái từ thuyền hải tặc bên trên nhảy xuống Long Nha binh, cự tích ánh mắt bên trong phát ra thần sắc hài lòng bây giờ, nói cho ta biết từ bên trong vùng rừng rậm kia, các ngươi lấy được dạng gì tin tức? Tập Nhiêu Trạch đứng dậy, ngẩng đầu lên. Tại trước mặt nó chính là một cái giống như cương thiết sơn mạch giống như dữ tợn đen như mực quái thú, cho dù là ngồi xổm ở đây, độ cao cũng vượt qua 15m. Thân hình cao lớn Long Nha binh tại trước mặt phụ thân của bọn hắn giống như là từng cái nho nhỏ đồ chơi. Phụ thân, chuyến này chúng ta thu hoạch rất nhiều. Tập Nhiêu Trạch hít một hơi thật sâu, di tán trong không khí mùi lưu mình có chút gây mũi, nhưng Tập Nhiêu Trạch lại cũng không để ý. Mê vụ xâm lâm nữ vương, vui sướng vương tử thần quyến giả, tại lãnh địa của nàng ở trong phạm vào đáng sợ tội ác. Vô số sinh mệnh bởi vì nữ vương trường sinh bất tử dã vọng mà hóa thành lũ hồn, bị hiến tế cho tà thần, rừng rậm tại tà thần dần dần ép tới gần ý chí phía dưới kêu rên khóc lóc đau khổ. Rất nhiều máu tanh đồ sắt cùng cực kỳ tàn ác hiến tế dày vò, khiến cho đến mỗi ban đêm, trong rừng rậm liền sẽ dâng lên màu u lam quỷ hỏa, không có gì sánh kịp gian ác bao phủ ở nơi đó. Hơn nữa, Tập Nhiêu Trạch dừng một chút, trên mặt hiện ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc tới, giống như là băng lãnh sắt thép ta có thể cảm nhận được, một cỗ thâm trầm lực lượng cường đại đang đến gần rừng rậm. Ý của ngươi là? Cự tích trên mặt hiện ra có chút hăng hái biểu lộ tới, cứ việc tại trong mắt người thường, cự tích đầu dữ tợn đáng sợ, tràn đầy sắt thép cùng sắc bén nổi lên cốt thứ, rất khó coi đến trên biểu tình gì biến hóa. Nhưng Long Nha binh môn lại khác. Xem như cự tích huyết mạch dòng dõi, bản nguyên lực lượng thể hiện, bọn hắn cùng sáng tạo phụ thân của mình tâm ý tương thông, có thể thông qua trên lân phiến khó mà phát giác di động cùng với trong con ngươi màu vàng nổi lên tia sáng, mà phát giác được cha mình cảm xúc biến hóa. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là ngăn cản bọn hắn. Long Nha binh môn tính cách cũng không gian ác. Tương phản, bọn gia hỏa này thậm chí có thể dùng ghét ác như kiểu cái từ ngữ này để diễn tả. Bọn hắn có một bộ phán đoán của mình tiêu chuẩn. Đối mặt cường quyền, không ước hiếp nhỏ yếu, cùng với bảo trì đối với tà thần tuyệt đối căm hận. Tại đối với cự tích bảo trì trung thành cùng trần khẩn điều kiện tiên quyết, vô luận là Tô Hoành vẫn là cự tích, cũng không nguyện ý đi vặn vẹo những thứ này chiến sĩ anh dũng nhóm bản tính. Ta hiểu được. Cự tích nói. Nó nhìn xem Long Nha binh trên người những vết thương kia, lại hỏi ngươi cùng trong rừng rậm những cái kia dị hình giao thủ. Chúng ta đã từng cùng trong rừng rậm quân phản kháng tụ hợp cùng một chỗ. Sau đó kể vai chiến đấu một đoạn thời gian. Đáng tiếc, số lượng của địch nhân quá nhiều, trong đó một ít không phải người manh thú có được sánh ngang sức mạnh siêu phàm, chúng ta anh dũng chiến đấu, nhưng vẫn như cũ không phải những quái vật kia đối thủ, chỉ có thể đi trước rút lui. Nói xong, Long Nha binh tức giận bất bình cơ nắm đấm của mình, chỉ địa hữu thanh nói. Phụ thân, ngài dòng dõi lần nữa cho ngài hổ thẹn. Chúng ta còn quá trẻ, chiến đấu kỹ xảo cũng không đủ thành thạo, chỉ cần cho ta nhóm đầy đủ thời gian, trải qua càng nhiều sau khi chiến đấu, chúng ta chắc chắn có thể dùng trong tay lưới dao cắt lấy những cái kia dị hình đầu người, xem như nắm giữ cự tích bản nguyên lực lượng Long Nha Minh. Những người này sức mạnh cũng sẽ theo cự tích thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn xem như hư hỏng bản mô bản sinh vật, có được vô hạn khả năng. Một ngày kia sẽ không quá xa. Cự tích nói, nhẹ nhàng duỗi ra câu chỉ, đặt ở Tạp Nhiều Trạch trên bờ vai bây giờ, nghỉ ngơi thật tốt ta. Cuộc sống yên tĩnh đáng giá chất quý, bởi vì trong tương lai, chúng ta đối mặt là vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh. Đó chính là chúng ta vô cùng kỳ vọng. Tạp Nhiều Trạch cúi đầu, bình tĩnh nói. Chương 154 toàn lực ứng phó cự tích. Phái kim một dạng tia sáng trên mặt biển dần dần biến mất không thấy, màn đêm buông xuống. Trên bờ biển bốc cháy lên đống lửa, Long Nha các binh lính an tĩnh vây quanh đống lửa nấu nướng đồ ăn. Xem như kỷ luật nghiêm minh chiến sĩ, cho dù là lấy được cự tích buông lỏng nghỉ ngơi mệnh lệnh, đám rồng này các nha binh cũng tương đối khắc chế, bọn hắn không uống rượu, cũng không lớn âm thanh ồn ào làm vui. Đối với bọn hắn tới nói, tựa hồ duy nhất niềm vui thú chính là chiến đấu. Núi lửa thật cao nhô ra trên vách núi đá. Cự tích thân thể cao lớn bao phủ đang hướng thiên khói đen ở trong. Sấm sét tại sau lưng nó phát ra hơi mình, khô nóng đỏ tươi nham tương tại dưới chân nó tách ra chảy xuôi. Đã mất đi cự tích áp chế sau đó, ngọn núi lửa này bắt đầu dần dần thể hiện ra vốn thuộc về uy năng của nó. Không ngừng quy mô nhỏ phun trào một mực từ xế chiều kéo dài đến buổi tối, cho tới bây giờ, còn có nham tương theo vách núi chảy xuôi rơi xuống. Ngươi dự định như thế nào đi làm? Trên núi lửa, cự tích trong thân thể, Tô Hoành ý thức mở miệng hỏi. Từ bước vào siêu phàm tiến giai ở trong sau khi tỉnh lại, cự tích có chính mình hoàn chỉnh ý thức. Tính cách của nó nặng nề mà nội liễm, nhưng trên thực tế đối với phía ngoài rất nhiều chuyện, cự tích đều ôm lấy chờ mong cùng tò mò. Tại sự tình trở nên nghiêm trọng phía trước, thanh lý mất những cái kia tiềm tàng nguy hiểm. Cự Tích nói đây là ngài đã từng dạy cho ta. Rất tốt. Tô Để Ngang trong không gian ý thức, đưa tay sờ sờ Cự Tích đầu, loại kia trầm trọng bao dung cảm giác tùy theo truyền vào Cự Tích linh hồn ở trong. Như vậy, cụ thể tới nói, chuyện này ngươi dự định như thế nào đi làm?
Ân.
Cự Tích nằm rạp trên mặt đất, sát một dạng lông mày giáp được khởi, đen như mực giữ tợn mặt nạ bên trên bày ra nghiêm túc thần sắc suy tư. Dùng răng, dùng cánh, dùng lợi chảo, xé nát bọn hắn.
Không, làm như vậy quá mạo hiểm.
Tô Hoành giải thích nói ngươi đối mặt chính là trong rừng rậm, truyền thừa trên trăm năm kẻ địch mạnh mẽ. Bọn chúng có tà thần chúc phúc, đao kiếm trong tay có thể nhẹ nhõm cắt ra vảy giáp ngươi cơ bắp. Còn có những cái kia từ thời đại hoàng kim ở trong để lại vũ khí cùng với tà thần ban thượng chất bảo. Mà ngươi đối mặt địch nhân, là một cái sắp thăng ma tồn tại. Cho dù là ngươi hai vị tỷ tỷ, muốn giết chết kẻ như vậy cũng không dễ dàng. Cái kia phiến bị sương mù bao phủ trong rừng rậm, có thể đối với ngươi sinh ra uy hiếp nhân tố quá nhiều. Mà tính mạng của ngươi, cũng chỉ có một đầu. Nghe được Tô Hoành một phen sau, Cự Tích lâm vào trầm mặc.
Phụ thân, vậy ta làm như thế nào đi làm?
Thật lâu, Cự Tích hỏi. Trong giọng nói mang theo có chút ngoan ngoan theo cùng ý lại. Ngươi là đi lại cấm khu, là trời sinh hoàng đế. Tại trận chiến tranh này ở trong, ngươi chắc có thuộc về mình quân đội, từng bước một đem địch nhân át chủ bài bước đi ra, mãi đến cuối cùng, nhất cử đem địch nhân triệt để xé nát đánh tan, một mực phong tỏa tại địa ngục ở trong.
Tô Hoành âm thanh âm vang hữu lực, Cự Tích thậm chí có một loại đặt mình vào chiến trường, hỏa lực bay tán loạn ảo giác.
Ta có quân đội. Cự Tích nhìn xem dưới núi lửa. Những cái kia quay chúng quanh tại đống lửa chúng quanh Long Nha các binh lính bọn hắn là tốt nhất chiến sĩ, đồng dạng, ta cũng có thể cảm nhận được bọn hắn đang vô cùng khát vọng chiến tranh, muốn tắm rửa tà thần tín đồ tiên huyết.
Người nói không sai.
Tô Hoành lời nói xoay chuyển sinh mệnh là đế hoàng trong tay tiền tệ. Những cái kia Long Nha các binh lính nguyện ý vì người khẳng khái chịu chết, nhưng bây giờ bọn hắn quá mức nhỏ yếu, còn không cách nào thể hiện ra chính mình giá trị lớn nhất. Bọn hắn là trong tay ngươi mũi thương, nhưng ngươi cũng là bọn hắn có lực nhất bàn thạch cùng dựa vào.
Phụ thân, cảm tạ ngài.
Ngài cũng là ta bàn thạch. Cự Tích hít mạch khí. Giống như là muốn đem đầy trời bụi mù mây đen đều hút vào đến chính giữa thân thể của mình. Sau lưng nó rộng lớn cánh bắt đầu chấn động, truyền đến tiếng oanh minh, đi qua hai lần áp xúc sau cao áp khí lưu theo cánh cuối cùng lỗ thủng phun ra, sinh ra mãnh liệt động lực, kéo trở Cự Tích thân thể nặng nề trèo lên trên, đến màu xám trắng trên tầng mây khoảng không, Cự Tích mở miệng, hùng hồn thanh âm trầm thấp để toàn bộ biển cả đều nhấc lên gợn sóng. Ta phải mang theo ta đại quân, mặc dù cuối cùng vẫn khó tránh khỏi một mình chiến đấu anh dũng.
6.
Mê vụ xâm lâm, tán cây thành lũy. Anh tả dương đỏ quạt như máu. En đã gì En đứng tại trước cửa sổ sắt đất to lớn, ngắm nhìn phương xa bao phủ tại huyết quang cùng hỏa diễm ở trong rừng rậm. The thé vặn vẹo tiếng kêu rên tại nó bên tai vang lên, nhưng vị này càng không phải người nữ vương lại cũng không để ý, khoa trương diễm lệ trên mặt ngược lại là để lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ở sau lưng của hắn, đen như mực phiền muộn chính giữa đại sảnh, 18 cây vặn vẹo cây rừng hình thành màu đen trụ cột bên trên, thiêu đốt lên lớn bằng cánh tay cực lớn đến đỏ. Ánh nến ở trong, một vòng sáu phương tế đàn ước chừng 5m đường kính. Chính giữa tế đàn hướng phía dưới lõm, lộc cộc bọt khí tại tế đàn ở trong lan lộn. Xuyên thấu qua huyết sắc khói đặc, còn có thể nhìn thấy lao nước ở trong, có gầy gò vặn vẹo khuôn mặt tại trong tế đàn hé miệng, phát ra cực kỳ thống khổ gào thét. Theo huyết trì tế đàn ở trong hài cốt giống như gầy gò hình người chập trùng lên xuống, một cỗ quỷ dị khó lường gian ác sức mạnh giống như vật sống, khoảng cách vùng rừng rậm này càng ngày càng gần, càng rõ ràng. Tán cây thành lũy vặn vẹo trầm trọng cực lớn cửa gỗ tại ù ù vang động âm thanh ở trong mở ra, hai đạo mênh mông xương trắng từ trong rừng rậm tràn vào. Kim hồng sắc sắt dày dẫm ở bằng gỗ trên sàn nhà, hướng về phía trước kéo dài là thô như rễ cây đồng trụ một dạng bắp chân. Kim sắc huy hoàng trên khải giáp quấn quanh lấy tinh hồng sắc xúc tu, xây dựng thành hoàn toàn tương phản màu sắc. Áo giáp chủ nhân ước chừng cao hơn 3m, khuôn mặt tụ đẹp như cùng nữ tử, cánh môi đỏ tươi. Giữ tợn áo giáp cùng với to con cơ bắp phối hợp diễm lệ nhu mị khuôn mặt, cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ lưu lại rất sâu sắc chiếu tượng.
Tỷ tỷ, nhìn ra, tâm tình của ngươi cũng không quá mỹ diệu.
Bước vào chính giữa đại sảnh, Tây Long đối với thành lũy ở trong gây mũi mùi máu tươi nhìn như không thấy, trực tiếp sải bước từ cạnh huyết trì duyên đi qua, đi tới tán cây thành lũy bên cạnh trước cửa sổ sắt đất to lớn. Đứng tại ẻn đạ gì ẻn sau lưng. Hắn tự tay, bao trùm lấy nhạy bén giáp xích đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve tại nữ vương bụng dưới, hơn nữa không ngừng hướng về phía trước tìm tòi. Ẻn đạ gì ẻn nhỏ dài lông mày dựng thẳng lên, diễm lệ khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên. Nàng phát ra lãnh đạm tiếng hử, nhẹ nhàng dùng sức, từ Tây Long ôm ấp hoài bão bên trong tránh ra.
Phế vật.
Nhìn chăm chú lên trước mắt lăn lộn mây đen, ẻn đạ gì ẻn âm thanh lanh lảnh, nộ khí bừng bừng nói nhiều ngày như vậy đi qua, những phế vật kia lại còn không có đem những cái kia nổi loạn kém loại cho trấn áp. Dương Dậm võ sĩ cùng cái nào giấu ở trong bóng tối thợ săn, cũng tại dài rằng giặc an nhàn cùng hưởng lạc ở trong sơ hở mình kỹ nghệ. Tây Long không ngần ngại chút nào đem chính mình thiết thủ từ nữ vương vòng eo thon gọn bên trên thu hồi, thanh âm bên trong mang theo một chút chế nhạo mở miệng nói ra bất quá, cái này còn không phải là bọn hắn thất bại toàn bộ nguyên nhân.
Ân.
Nữ vương âm thanh ở trong mang theo nghi hoặc. Một chút lai lịch thần bí nhưng thực lực tương đương tên không tồi gia nhập quân phản kháng, ngài thợ săn cùng võ sĩ cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Bất quá, bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao dài thời gian. Tây Long dừng một chút, dùng tinh hồng sắc lưỡi dài liếm môi một cái, giống như để mắt tới dã thú đói khát để mắt tới mình con mồi bởi vì ta đem gia nhập vào trận này săn giết, xé nát bọn hắn.
Tuân mệnh, nữ vương của ta.
Tây Long gục đầu xuống, tại trước cửa sổ sắt đất to lớn hôn nữ nhân vành hai, lần này
ẻn đã gì ẻn không có phản kháng. 6. Đêm dài đã hết, lúc tờ mở sáng hồng quang vượt qua bao la trường không, chiếu xuống rừng rậm phía đông cái kia phiến thủy vong răng đầy tươi tốt thảo nguyên ở trong. Đi qua hôm qua cả đêm đi săn, sinh hoạt tại phiến khu vực này ở trong kẻ săn mồi riêng phần mình đều có thu hoạch tốt. Hình thể khổng lồ lông tóc thịnh vượng mềm mại nguyệt lang kết bè kết đội dạo bước tại trên một bãi cỏ xốp mềm. Ăn uống no đủ sói được bên cạnh dòng suối nhỏ dùng đầu lưỡi cắt tỉa chính mình lông tóc, cẩn thận đem con mồi lưu lại vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Bụng đói kêu vang sói cái cùng thú con nhóm lúc này cuối cùng có cơ hội hưởng thụ vẻ đẹp của mình cơm. Bọn hắn top 3 top 5 quay chung quanh tại mai sừng tấm bắp Mỹ, châu đực, thậm chí là hà mã bên cạnh thi thể, từng ngụm đạm ăn lấy còn lưu lại tới, cũng tại nhiệt độ thiêu đốt phía dưới trở nên có chút không quá tươi mới hết đủ. Tại không xa xa hồ nước phụ cận, mấy cái hạ sư kết bè kết đội du đang cùng một chỗ, hung ác ánh mắt vượt qua mặt hồ, cùng trước mặt cái kia hình thể to lớn hơn hung bạo mãnh hổ tiến hành đối mặt. Tại ven hồ uống nước đàn hiệu hốt hoảng chạy trốn, không dám ở nơi này địa phương nguy hiểm ở lâu. Theo thời gian trôi qua, tắc long trên thảo nguyên dương quang dần dần sáng tỏ, cao hơn nửa người cỏ tranh tại gió sớm phía dưới buông xuống. Hung bạo mãnh hổ phát ra tức giận tiếng gầm, hắt hơi một cái sau hướng về rời xa hồ phương hướng rời đi. Đám chìm trong nắng mai bên trong hết thảy đều lộ ra mỹ hảo, đương nhiên, mỹ hảo đồ vật thường thường cũng là ngắn ngủi. Kèm theo một đạo màu đỏ sẫm lưu tinh từ bầu trời biên giới thẳng tắp bay tới, giống như là kẻ lăn trên đất triệt để nát bấy pha lê một dạng, phần này kiếm không dễ vẻ đẹp cũng triệt để bị đánh nát. Cực lớn đen như mực sao băng bằng tốc độ kinh người tiếp nguyên, ở cách mặt đất còn có mấy trăm mét thời điểm, không khí bị đè ép sau hình thành tỉ mỉ khí lãng cũng đã rơi trên mặt đất. Mặt hồ tại này cổ cực lớn sức xoắn phía dưới nhấc lên ngập trời vòng xoáy cùng bận sóng, trọng trọng điệp điệp hồ nước từ trong tách ra, cũng dẫn đến dưới mặt hồ đen như mực nước bùn cùng hài cốt đều theo cuồng phong bị vung lên đến giữa không trung. Bất quy tắc to lớn cự vật lấy cao tốc xẹt qua bầu trời lúc sinh ra kịch liệt tiếng vang sắc bén thét thé, theo thứ tự sóng âm tần suất hướng ra phía ngoài khuếch tán, trên đồng cỏ nhấc lên như gợn sóng. Sau một khắc, oeng, đen như mực sao băng rơi trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt lõm, thiên quân trọng áp rơi vào đáy hồ, toàn bộ mênh mông hồ nước bị cự tích bay lượn trong quá trình ma sát sinh ra nhiệt lượng cho trong nháy mắt bốc hơi, mảng lớn khói đặc đầu tiên là vô căn cứ dâng lên, sau đó lại bị nhấc lên gió lốc cho xé thành mảnh nhỏ. Hai đạo khổng lồ hắc dược chậm rãi khép lại, cánh sắc bén chân nhăn cuối cùng còn lượn lờ mấy sợi yếu ớt viêm lưu. Tắc Long Bình Nguyên, ta có trở về. Sương mù cùng gió lốc ở trong, đen như mực cự tích mở mắt ra. Trong trắng mắt của nó là tinh không như vũ trụ đen như mực, nhưng con ngươi lại là lưu động dung kim, tản ra bẩm sinh hiển hách uy nghiêm. Khí thế bàng bạc một cách tự nhiên từ cự tích trên thân tản mắt ra, giống như là núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại giống như con sóng lớn màu đen giống như cho mảnh thảo nguyên này ở trong tất cả giải sinh vật tới cực hạn sợ hãi. Cương đại hung bạo mãnh hổ tại này cổ tên là sợ hãi sóng lớn phía dưới hóa thành nhỏ con, phát ra ngao ô tiếng kêu, liều mạng hướng về khu vực biên giới chạy tới. Liên miên đàn sói không lo được nghỉ ngơi, bỏ lại chính mình thật vất vả bắt được con mồi, bắt đầu sao động bất an gào thét. Hắc hùng từ trong địa động nô đầu ra, liếc mắt nhìn sau, lại run lẩy bẩy chui trở về mình sao huyệt, không dám chút nào chuyển động. Lúc đó chúng ta mới vừa đến nơi này thời điểm, mấy cái biến dị hạt sư liền có thể bức bách ngươi không biết mệnh mỏi tiến hành di chuyển. Nhìn xem trước mặt khắc sâu ấn tượng cảnh sắc, Tô Hoành nói một câu xúc động âm thanh bây giờ, chỉ là ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, ngươi cũng đã cường tráng đến trình độ như vậy. Nếu không phải ngài làm bạn, tại ta đi ra xảo huyệt thời điểm, liền muốn mất mạng tại tàn khốc liệt dương phía dưới. Cự Tích nhìn xem bốn phía chật vật chạy thuộc mạng sinh vật, nói khẽ nhưng bây giờ, cũng không phải chúng ta cùng nhau hồi ức năm xưa thời điểm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Cự Tích đầu người ngẩng lên thật cao, kèm theo nó kịch liệt hắc khí, vô tận không khí bị nó đặt vào đến chính giữa thân thể của mình. Như hắc rượu thạch cứng rắn đen như mực sắt thép bao trùm tại nó dần dần bành trướng lồng ngực, màu đỏ sậm đường vân giao nhau ngang dọc, càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng sáng tỏ. Thẳng đến cuối cùng, cả kia thân đen như mực đáng sợ sắt thép bọc thép đều khó mà che giấu như thế nóng bỏng hào quang sáng tỏ. Bây giờ, đứng sừng ở thảo nguyên chính giữa Cự Tích, so phương đông trên bầu trời chậm rãi dâng lên thái dương còn muốn càng thêm sáng tỏ. Đến đây đi. Cự Tích tiếng gầm gừ tại rất nhiều biến dị dã thú bên thai vang lên, thời gian phảng phất ngưng trệ, nguyệt lang thân thể cao lớn bị dừng lại ở giữa không trung, mềm mại phiêu giật lông tóc từng chiếc có thể thấy được. Đâm đuôi hạt sư xấu xí khuôn mặt cũng ngưng kết trong không khí, hung bạo mãnh hổ lưng cao cao nổi lên, cả người lông tóc nổ tung thẳng đứng, cũng là không núc đích. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, tia sáng chém mất hết thảy. Bước vào siêu phàm sau đó, Cự Tích phóng xạ thiên phú đem cùng là tinh lương phẩm chất lò luyện thiên phú dung hợp thôn vệ. Hai cái tinh lương cấp bậc thiên phú phối hợp phản ứng cùng một chỗ, sinh ra đặc thù hóa học hiệu quả. Mặc dù từ hệ thống kèm theo thanh thuộc tính nhìn lại phóng xạ thiên phú vẫn là tinh lương phẩm chất, nhưng trên thực tế, tại tô liếc ngang trông được tới, cái này chưa bao giờ có thiên phú đặc thù, có được tuyệt không kém hơn truyền thuyết thiên phú tiềm lực cùng ý lực. Đây là Cự Tích tại bước vào siêu phàm sau đó, lần thứ nhất, trước nay chưa có đem hết toàn lực tới phóng thích lực lượng của mình. Cảnh tượng như vậy không thể nghi ngờ là đáng sợ. Một đạo thô to kịch liệt của sáng nối liền bầu trời, tầng mây lúc này bị loại lực lượng đáng sợ này cho phật tán trở thành hư vô, nấm hình dáng hỏa cầu khổng lồ ở trên vòm trời xuất hiện, nó cấp thấp cùng bành trướng nóng bỏng bạch quang lẫn nhau kết nối, nhưng đến phía trên lại trở thành từ trên xuống dưới như chất lỏng giống như không ngừng lưu động đỏ sậm. Trước hết nhất bị bao phủ ở bên trong chính là đám kia đâm đuôi hạt sư. Tại mới vừa rồi đi tới nơi này phiến thảo nguyên thời điểm, đâm đuôi hạt sư là Tô Hoành tâm phúc đại địch, tại mượn nhờ bầy sói sức mạnh điều kiện tiên quyết,
còn cần thủ đoạn ra hết mới có thể đem áp chế giết chết. Bây giờ, ven hồ cái này mấy cái đâm đuôi hạt sư mỗi một đầu đều so Tô Hoành đã từng nhìn thấy qua những tên kia cường tráng rất nhiều, tại phúc quang chiếu rọi xuống, bọn chúng đầu tiên là phát ra gào thống khổ, sau đó ở lưng bộ xé rách đi ra hai đạo vết thương máu chảy rầm rề, sâm bạch xương cốt có sinh mệnh giống như từ trong vết thương mọc ra, hơn nữa nhanh chóng bao trùm lên đơn giản dễ dàng hữu lực bắp thịt cùng mềm mại lông vũ. Ngay sau đó, phúc quang rơi vào những cái kia nguyệt lang trên thân. Nguyệt lang tộc đàn bên trong sinh ra mới lang vương, đồng dạng là siêu phàm cấp bậc dã thú, nhìn qua tựa hồ so trước đó cự tích cắn nuốt hết tên kia còn cường tráng hơn một chút. Nhưng ở cự tích phúc mì nước phía trước, những thứ này nguyệt lang bao quát bọn chúng lang vương ở bên trong, vẫn không có cái gì năng lực chống cự. Nguyệt lang phát ra kêu gào thống khổ âm thanh, nhưng rất nhanh, những thứ này thông minh giá hỏa phát hiện cái tia cố ánh sáng nóng bỏng, mặc dù cho chúng nó mang đến đau đớn, nhưng ở cảm nhận được đau đớn đồng thời, lực lượng của bọn chúng, hình thể thậm chí là phản ứng thần kinh tốc độ cùng năng lực tự lành, đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Chịu đến hồng nguyệt ảnh hưởng sau đó phát sinh biến dị sinh vật phần lớn rất thông minh, trong đó một ít người thậm chí có được không kém hơn trí tuệ của nhân loại. Tại phát hiện điểm này sau, những dã thú kia nhóm không còn bắt đầu hướng về rời xa phúc quang phương hướng chạy trốn, ngược lại giống như là vòng xoáy đen kịt đồng dạng, lao nhanh lấy, gầm thét, mang theo không kịp chờ đợi cảm xúc hướng về cự tích quay chung quanh tới. Trong đó một chút bị sức mạnh làm cho hôn mê đầu, mất lý trí ra hỏa, thậm chí muốn thử nghiệm đối với cự tích phát động công kích, đạm ăn tạo vật chủ huyết đủ. Sự thật chứng minh, thế giới này mặc dù bao la mênh mông, nhưng cũng không có ngu ngốc đất dung thân. Cự tích chỉ là nhẹ nhàng nâng lên đen như mực cực lớn lợi chảo, đặt ở những dã thú kia trên đầu. Lượng lớn phóng tích phóng xạ sau tán phát nhiệt độ cao, liền đã đủ để đưa chúng nó cơ thể nướng thành đen như mực vặn vẹo than cốc. Cuối cùng, theo thái dương tại thiên khung đầu bên kia chậm rãi dâng lên, tản mát ra tia sáng cùng nhiệt lượng. Trên thảo nguyên vòng thứ 2 thái dương mới chậm rãi dập tắt, phúc quang ám nhạt, nhưng lại cũng không tiêu thất, có thể đoán trước đến, tại sau này rất nhiều giữa năm, toàn bộ Tắc Long bên trên bình nguyên sinh thái đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, tại phúc quang tác dụng dưới phát sinh khó mà dự liệu nhiều sóng. Chương 155 Tây Long cùng tạp nhiều trạch. Tiện tay giết chết hai cái chỉ có răng nanh cùng cơ bắp nhưng không có đầu óc ngu xuẩn sau đó. Cự tích hơi có mệt mỏi khép lại cánh, thứ chi chạm đất. Đó là vượt qua dài 50 mét quái vật to lớn, bây giờ cự tích sinh mệnh lực đã vượt qua 100 điểm, nhưng cách mình sinh mạng thứ 2 giai đoạn cực hạn vẫn như cũ còn có một khoảng cách. Nhất là tại thu được tinh lương phẩm chất sắt thép thực trang thiên phú sau đó. Cự tích cực hạn sinh mệnh lực thêm một bước dâng lên, bây giờ đã đạt đến dòng giá 200 điểm. 50m là một cái con số đáng sợ, dù chỉ là đơn giản ngồi xổm ở đây, đối với những cái kia tiếp thụ qua phóng xạ cường hóa nhóm sinh vật tới nói, cũng là một loại khó tả uy hiếp. Ở mảnh này thảo nguyên ở trong, cho dù là cường tráng nhất cao lớn siêu phàm dã thu tại đối mặt cự tích thời điểm, đều cần ngước đầu nhìn lên. Vùng rừng rậm kia, cự tích ngẩng đầu, dùng câu chỉ hướng về phương tây bao phủ tại mê vụ ở trong xâm lâm chỉ đi. Phúc quang mãnh liệt bộ phát đem phương viên trăm dặm đám mây đều cho phật tán, mê vụ xâm lâm ở trong rất lớn một bộ phận khu vực đều trực tiếp bại lộ ở sáng tỏ dưới ánh mặt trời. Tại tà thần sức mạnh ô nhiễm phía dưới, vạn vẹo cổ quái cây rừng dương nhanh múa vút tương tự yêu ma. Cánh rừng rậm này trung tâm nhất, 6 viên cực lớn của một phóng lên trời, giống như là so cây liễu còn cao lớn hơn, chống ra tán cây giống như sơn nhạc, lẫn nhau quấn quanh dựa sát vào cùng một chỗ, tạo thành cực lớn vừa dày vừa nặng thành lũy. Thiêu đốt vùng rừng rậm kia, tiêu diệt trong rừng rậm tất cả địch nhân trước mặt. Cự tích túi đầu, con ngươi màu vàng sẫm ở trong nhộn nhạo trọng trọng điệp điệp ánh sáng rực rỡ, nó khỏe miệng chậm rãi nứt ra, hàm răng sắc bén lập lòe hàn quang, nụ cười trên mặt dữ tợn đáng sợ, mang theo tàn nhẫn màu sắc hoặc là bọn hắn chết, hoặc là các ngươi vong. Bạch thú bắt đầu phát ra ố yết. Thu được hồng nguyệt cùng với cự tích phóng xạ sau đó, những dã thú này đã không đơn thuần là thông thường động vật. Bọn chúng nắm giữ linh tính cùng trí tuệ. Mà bây giờ, cự tích nhưng là nói cho bọn chúng biết, muốn thu được sức mạnh thì phải bỏ ra đại giới. Mặc dù những dã thú này nhóm chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận dạng này giao dịch, nhưng đế hoàng ý chí không dung làm trái, bọn chúng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Từ từ, trước mặt đàn thú bắt đầu thay đổi vị trí. Từ không trung nhìn lên, mênh mông thảo nguyên ở trong, vô cùng vô tận dã thú tại nhấp nhô cỏ tranh ở trong chạy, mỗi một cái quái vật đều đủ cường tráng. Nô lên cơ bắp bên trên tràn đầy như sắt thép cứng rắn đường cong. Cự tích đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể cao lớn lơ lửng ở trên trời, sau lưng hoàn toàn chống ra cánh trên mặt đất bắn ra mạng lớn bóng tối. Khi ánh mắt đầy đủ cao, chạy băng băng trên mặt đất ra thu giống như là từng cái điểm đen nho nhỏ, vô số điểm đen hội tụ vào một chỗ, liền trở thành một chi phảng phất có thể phá hủy hết thể dòng lũ màu đen. Dạng này dòng lũ, lúc trước thời điểm Tô Hoành cũng từng gặp một lần. Đó là tại Hắc Ám Sơn mạch ở trong, cây liễu tự mình đối mặt toàn bộ Hắc Ám Sơn mạch ở trong đếm không hết sinh vật cường đại. Cuối cùng, nàng kiên trì được bảo vệ cẩn thận mình gia viên. Hơn nữa mượn cơ hội này thu tập được đầy đủ người nhà, thành công đột phá đến chân thực lĩnh vực ở trong. Mà bây giờ, đồng dạng dòng lũ màu đen lại một lần nữa xuất hiện ở Tô Hoành trước mặt, chỉ bất quá, một lần này địch nhân đổi thành cái kia phiến quỷ dị khó lường sơn hắc sâm lâm. Cự tích vũ cánh, sắt thép long rực cuối cùng phun ra nóng rực màu đỏ thâm khí lưu, tại phúc quang tiêu tan sau trong suốt trên bầu trời, lưu lại từng đạo màu đỏ sẫm vân tuyến. Lúc này, mê vụ sâm lâm ở trong bọn hộ vệ đã phát giác thảo nguyên ở trong phát sinh dị biến. Nhất là vừa rồi cái kia to lớn phúc quang sáng tỏ giống như thái dương, cho dù là trốn ở tán cây thành lũy ở trong ẹn đạ gì ẹn nữ vương đều có thể cảm nhận được trong vầng hào quang truyền lại đạt dâng trào chiến ý. Các tế tự đứng tại ma hóa cổ thụ cây khô to lớn vung lên khua lên pháp trượng.
màu xanh đen linh quang ở trong, vốn là cao lớn cây cối bắt đầu thêm một bước lớn lên, vô số chạc cây lan tràn và mẹo, nối thành một mảnh, tạo thành thật dày tường cao. Sức mạnh của tà thần không thể tưởng tượng, thậm chí có thể sửa đổi vạn mẹo thực tế, chẳng qua là mấy phút thời gian, trống rỗng bên rừng rậm cảnh ở trong, dưới tình huống hơn 10 vị tế tự liên kết làm phép, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện một đạo kéo dài đến trong sương mù, không thể nhìn thấy phần cuối cây rừng tường cao. Tại đạo này ma hóa cây tạo thành trên tường cao. Màu tím sẫm ra, tà thần võ sĩ an tĩnh ma sát lưỡi dao của mình, thân hình cao lớn đám thợ săn đã đem sắc bén tên nọ khoác lên trên dây. Mà bức tường cao này người sáng lập, những địa vị kia là cao quý nhất, sức mạnh cũng là cường đại nhất, các tế tự lại phát ra tiếng cười đắc ý. Những thứ này ma hóa cổ thụ tại tà thần sức mạnh ăn mòn, đã sớm trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn, vạn mẹo rối bù rễ cây vững vàng cắm rễ dưới đất và toàn bộ rừng rậm đều nối liền cùng một chỗ. Chỉ có nắm giữ phá hủy khắp rừng rậm sức mạnh, mới có thể lật đổ bức tường cao này. Tất cả tế tự ở trong, nhất là cao tuổi, sức mạnh cũng là cường đại nhất một vị, cơ pháp trượng trong tay, lớn tiếng cười nhạo nói. Nó vẫn đục ánh mắt ở trong, tựa hồ đã xuất hiện đàn thú giống như là thỏ đâm chết tại trên tường cao cảnh tượng. Nhưng tại hạ một giây, cũng tê tiếng cười càn rỡ đọc lại. Trên bầu trời, màu đỏ sẫm sao băng một khắc trước còn tại thú triều cuối cùng nhất, nhưng tại hạ một giây, nó cũng đã đi tới tất cả mọi người đỉnh đầu tại ngay phía trên. Đông. Chỉ nghe một tiếng như sấm rền tiếng vang, các tế tự cảm thấy khắp rừng rậm đều phảng phất đang kịch liệt lay động. Thế giới trở nên yên tĩnh trở lại, bên hai chỉ có kéo dài không ngừng đi âm. Nổ tung một dạng khí lãng tử cự tích dưới thân sông ra. Đó là kịch liệt va chạm lúc chỗ văng lên tường gỗ khối vụn, chợt nhìn lại giống như là một đóa tản ra đóa hoa màu đen, nhưng lực sát thương hết sức kinh người. Liên như là tế tự miêu tả như thế, những cây cổ thụ này tại ảnh hưởng dưới tà thần trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn, những cái kia tại sóng xung kích ở trong bắn tung tóe mà ra khối vụn giống như liên phát xoắn ùn, đem một nhóm lớn người thu hoạch xuyên thủng, đánh ngã xuống đất. Cự tích không chút nào chậm lại đụng phải mảnh này tường cao. Tường cao phát ra chỉ độn cổ quái xé rách âm thanh, vô số khe hở tại cự lực phía dưới lan tràn quyết tán. Tường gỗ lung la lung lay, nhưng chính là không chịu ngã xuống. Mà cùng lúc đó, dương dập mọi người lần thứ nhất phản kích cũng đã rơi vào cự tích trên thân. Đó là đao sắc bén kiếm cùng sắc bén bạo mất, nhưng loại trình độ công kích này cho dù là bám vào tà thần chúc phúc, cũng khó có thể đối với cự tích tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cự tích toàn thân trên dưới đều khoác lấy vượt qua 10cm dày màu đen thiết giáp hợp kim, cái kia từ dung nham núi lửa ở trong chất lọc mà ra kim loại so hắc rượu thạch đều phải cứng rắn hơn nữa, có cực mạnh tính bền dẻo. Cho dù là trong đó một hai đạo công kích, có thể xuyên thấu qua lân giáp ở trong khe hở đâm vào cự tích trong thân thể. Nhưng chúng nó đối mặt bị tự chủ khống chế thần kinh đơn nguyên thao túng, giống như vật sống một dạng cơ bắp cũng là bất lực, bị vững vàng kẹt tại cơ bắp ở trong, không thể động đậy. Chỉ có siêu phàm các tế tự công kích đáng giá chú ý. Những cái kia rực rỡ cao năng xạ tuyến ở trong ẩn chứa không biết sức mạnh. Sấm sét, băng xương, hỏa diễm, khác biệt thuộc tính rơi vào cự tích trên thân sẽ đối với cự tích tạo thành khác biệt tổn thương. Mà lấy cự tích vượt qua 50m khổng lồ như vậy thân hình, cũng rất khó đối với mấy cái này mảnh mà công kích dày đặc tiến hành hiệu suất cao tránh né. Cũng may, cự tích ra đủ dày. Chỉ cần không phải bị thời gian dài tại cái nào đó điểm tiến hành tập kích, trong thời gian ngắn, loại trình độ này tổn thương không cách nào đối với cự tích tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng rất rõ ràng, thụ thương đổ máu sau cự tích tức giận. Giống ba. Nó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Chân trước chống đỡ rộng lớn thật dày vách tường, chân sau thì đạp ở trên tường thành cái kia nhô ra trên mũi nhọn. Những cái kia gai nhọn là vì phòng ngừa phi hành đơn vị mà cố ý thiết kế, vô cùng sắc bén, nhưng bây giờ, những vật này cũng không tại cự tích dưới vớt phát huy tác dụng, bọn chúng tại cự tích dưới móng nhọn và mèo, gãy, bắn bay. Cự tích toàn bộ thân thể bò lên trên tường thành, một cái vung đuôi đem mảng lớn binh sĩ từ trên đầu tường quét xuống đi. Lập tức, tại hạ một vòng công kích được trước khi đến, cự tích hé miệng, một ngụm nóng rực viêm lưu từ cổ họng tuyến thể nội phun ra ngoài. Đây cũng không phải là thông thường liệt hỏa, mà là hỗn hợp nhiệt độ cao năng lượng phóng xạ chi hỏa, bất luận là đối với sinh mệnh vẫn là đối với kiến trúc tới nói, dạng này hỏa diễm cũng là chí mạng hủy diệt giả. Hỏa diễm rơi cuồng phong quét tán, như rắn trên mặt đất bò. Đầy vết rạn vách tường tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra giòn vàng, các tế tự liều mạng cơ trong tay pháp trượng, nhưng lại không có nổi chút tác dụng nào, bị cự tích một cái tát cho ấn chết tại đầu tường. Sau một khắc, cự tích cánh tay bắp thịt đột nhiên sung huyết bành trướng, bao trùm tại bên ngoài thân lân giáp từng mảnh nhỏ dựng thẳng lên. Nó đột nhiên dùng sức, vách tường tại lực lượng khổng lồ phát xuống ra rợn người run rẩy âm thanh, nguyên bản đã tồn tại khe hở cấp tốc lan tràn. Ầm ầm ba, bụi mù quần quật ở trong. Đạo này lấy sức mạnh của tà thần làm cơ sở, tại rất nhiều cúng tế hiến tế phía dưới hình thành tuyệt vọng tường cao cứ như vậy, tại đạo kia kinh khủng bóng tối sức mạnh phía dưới xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Toàn bộ tường cao dường như là một cái chỉnh thể. Tô Hoành có thể rất rõ ràng cảm nhận được, sau khi bộ phận này tường thành sụp đổ, cái này nguyên một phiến tất cả tường thành lực phòng ngự đều xuống hàng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nó quyết định nắm cơ hội này. Cự tích không chút do dự vỗ cánh bay lên, khổng lồ hỏa diễm từ trên trời giáng xuống giống như là thanh thế thật lớn thác nước. Nó từ nam đến bắc, hỏa diễm lan tràn mà qua. Cuối cùng đem tất cả vách tường đều bao phủ ở trong đó, triệt để sụp đổ, hóa thành tro tàn. Mà làm xong đây hết thể sau đó, xôi trào mãnh liệt thú triều mới vừa vặn đi tới dưới tường thành. Bọn chúng không chút do dự vượt qua biển lửa, đem tường thành sau, sắp lâm vào đờ đẫn võ sĩ cho xé thành mảnh nhỏ, ngửa đầu thôn phệ đến bụng ở trong. Càng ngày càng nhiều cự thú xông vào không để phòng mê vụ xâm lâm ở trong, hỏa diễm bắt đầu ở rừng rậm chỗ sâu thiêu đốt. Hoàn thành điểm này sau, cự tích vỗ cánh, hướng về rời xa chiến trường phương hướng bay đi. Nó đã hấp dẫn tới đầy đủ lực chú ý, tại hủy diệt tường thành thời điểm cự tích liền cảm giác bén nhạy đến ở mảnh này rừng rậm chỗ sâu, tựa hồ cất giấu một loại nào đó gian ác mà lực lượng cường đại. Cho dù là thời khắc này cự tích, cũng không dám tùy tiện xâm nhập đến trong đó. Ta và ngươi nói qua đầu bếp dốc thịt châu cố sự sao? Xoay quanh ở trên trời cự tích dừng lại ở ngoài rừng rậm một tòa nô ra trên gò núi, lúc này, trong đầu của nó ở trong vang lên Tô Hoành âm thanh. Cũng không có, phụ thân. Cự tích nói. Đồng thời, tầm mắt của nó hướng về thiêu đốt rừng rậm nhìn lại. Rất khó tưởng tượng, kết bè kết đội phóng xạ ra thu lại bị một thân ảnh ngăn cản trinh phạt phá hư bước chân. Tại trong rừng rậm, khôi ngô kim hồng sắc thân ảnh đang tại tung tóe huyết dịch cùng đứt gây tàn chi ở trong nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một lần cái kia to lớn hình cung lưỡi kiếm trên không trung vung vậy mà qua, phải có 2-3 đầu cường đại phóng xạ dã thú té ở chính giữa vũng máu, từ từ chờ đợi tử vong phụ xuống. Bao đinh vì văn huệ quân mổ bò. Tay chỗ sở, vai chỗ dựa, túc chi chỗ dày, đầu gối chỗ vượn, hoạch nhiên vang dội nhiên, tấu đao xính nhiên, ai cũng giọng chung. Ngâm tụng kết thúc, Tô Hoành thở dài nói đây không phải chiến tranh, mà là một hồi sinh đẹp đổ sát. Những hung mãnh siêu phàm lũ dã thú kia, giống như là bao đinh thủ hạ châu được, không trở ngại chút nào bị cắt mở cơ thể, thu hoạch tính mệnh. Ngài nói không sai. Cự tích gật gật đầu, con mắt ở trong cũng hiện ra thần sắc tán thưởng. Phụ thân, để ta đi. Lúc này, trẻ tuổi lại âm thanh tràn đầy sức sống từ phía sau lưng chuyển đến, là Tạp Nhiều Trạch. Hắn xuất lĩnh lấy Long Nha các binh lính từ Hỏa Sơn đảo tự ở trong chạy đến, hao tốn cả đêm, nhưng bây giờ, khi Tạp Nhiều Trạch thấy được cầm tới kim hồng sắc thân ảnh sau đó, trên mặt lại rõ ràng hiện ra bừng bừng chiến ý. Ân. Cự tích nghĩ nghĩ, nhìn mình hài tử, suy tư một chút rồi nói ra đi thôi, giết chết hắn. Xem như cự tích trưởng tử. Tạp Nhiều Trạch tại mới vừa rồi đản sinh thời điểm, liền có thể xuất lĩnh lấy các huynh đệ của mình, đánh bại siêu phàm hải tặc. Sau khi hắn từ trong rừng rậm trở về, Tạp Nhiều Trạch cũng đã là hoàn chỉnh siêu phàm cường giả, ở trên cảnh giới, hắn hoàn toàn không kém Tây Long. Mà trên kỹ xảo so đấu, Tạp Nhiều Trạch đồng dạng có tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhận được cự tích cho phép sau đó, chiến sĩ trên mặt hiện ra hưng phấn màu sắc, hướng về chiến trường chạy vội, tốc độ so thành niên Nguyệt Lang nhanh hơn. Hắn mặc giày cỏ, trên tay mang theo một cái làm bằng sắt trường thương. Cái kia thân giữ tợn sừng châu khôi giáp lúc này đã không biết bị kẹt nhiều trạch cho ném tới nơi đó đi. Xoẹt. Hung mãnh hình cung lưới kiếm đâm vào hung bạo manh hổ mềm mại của họng. Tây Long một cái chưa sẹn, song suối té quỵ dưới đất, tại tràn đầy huyết tương bùn xỉn cánh rừng ở trong lưu lại hai đạo sâu đậm vết cắt, trong tay sắc bén trường kiếm từ cự hổ cổ họng đâm vào, cắt ra lồng ngực bụng, chạm đoạn tích truy, một cái xoay tròn đem nội tạng triệt để xoắn nát sau đó, từ trong hung bạo mãnh hổ dưới bụng rút ra. Lúc này, siêu phàm cảnh giới hung bạo mãnh hổ đã triệt để mất đi sinh cơ, thân thể cao lớn cơ hổ bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Tây Long trên mặt dính đầy tiên huyết, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tản ra động lòng người quan huy, nụ cười diễm lệ, vui sướng phát ra từ đáy lòng, lại làm cho người dùng mình. Hắn cảm nhận được bên cạnh mình có khí lưu đang động, tản ra thuộc về con mồi mạnh mẽ khí tức. Không có chút nào do dự, hai tay của hắn nắm chặt cự nhận chôi đao, thân thể khôi ngô cao lớn hơi hơi cúi xuống, rung động ầm ầm lưỡi đao trên không trung xẹt qua hoàn mỹ nửa cung. Đinh. Nhưng mà, đoán trước ở trong loại kia quen thuộc cắt giá huyết nhục cảm giác cũng không chuyển đến. Mọi việc đều thuận lợi, lưỡi đao lần thứ nhất gặp trở ngại. Sắt thép giao kích thanh âm rung động quanh quần tại rừng rậm. Tây Long xoay người, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một đôi sáng tỏ trầm ổn con mắt đang không sợ hãi chút nào cùng mình đối mặt, tản ra nóng rực ánh lửa. Chương 156 tướng đối với tướng vương đụng vương. Phanh. Cực lớn cung lưới đao cùng sắt thép rèn luyện mà thành cán thương đụng vào nhau. Mượn nhờ cỗ này phản xung lực, hai thân ảnh đồng thời hướng phía sau nhảy xuống, kéo ra một đoạn khoảng cách ngắn. Tây Long trong tay cự nhận quét ngang, sau đó một tay cắm trên mặt đất, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Mà Tạp Nhiều Trạch nhưng là hai tay cầm thương, thân thể hơi hơi phục xuống, mặc giày của bản chân chui vào tới mặt đất bùn đất ở trong, trong rừng rậm lưu lại hai đạo khắc sâu vết cắt. Tại thuần túy sức mạnh đối bính ở trong, Tạp Nhiều Trạch so Tây Long muốn kém một bậc. Bất quá không quan hệ, ở thế yếu chiến đấu mới có thể mang đến cho mình trưởng thành. Tạp Nhiều Trạch liếm liếm chính mình cả đêm chưa từng uống nước, mà đôi môi có chút khô, trong ánh mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Mà lúc này Tây Long cũng tương tự đang nhìn chăm chú đối thủ của mình, trên mặt mang nụ cười mừng rỡ. Nụ cười kia cũng không phải là phát hiện cùng mình đối thủ ngang sức ngang tài, ngược lại càng giống là một cái đầu bếp thấy được hiếm hoi nguyên liệu nấu ăn, đang tràn ngập sức tưởng tượng, đang tự hỏi như thế nào đem khối này nguyên liệu nấu ăn chia cắt nấu thành lý tưởng mình hình dạng. Hai người cũng không có nói gì, nhưng trong không khí chiến ý cùng khí thế đụng nhau lại tạo thành thực chất, trên mặt đất nhấc lên nhàn nhạt gió nhẹ, cây cỏ tùy theo lắc lư. Loại kia lực lượng kinh người bị đàn thú cảm giác được. Có thể thấy rõ ràng, tại màu đen phun trào thú triều ở trong, khi gặp phải hai người, đột nhiên từ trong tách ra, hóa thành hai cỗ, phân biệt từ phương hướng khác nhau chui vào đến trong rừng rậm. Rừng rậm thân vương, Hắc Ám Vương tử quán quân chiến sĩ, Tây Long. Người mặc kim hồng sắc áo giáp chiến sĩ rút ra cắm trên mặt đất trường kiếm, đỏ tươi lưỡi kiếm chỉ phía xa Tạp Nhiều Trạch, âm thanh tại trong rừng rậm hồi tưởng, u u đứt hai. Báo lên tên của ngươi tới. Chân Long trưởng tử, dục hỏa mà sinh, Tạp Nhiều Trạch. Tạp Nhiều Trạch dùng không chút nào rụt rè lớn tiếng âm thanh trả lời. Sau một khắc, phanh. Tây Long phát ra nhe răng cười, nhảy lên thật cao. Tại dưới chân hắn, mềm mại ướt át bùn đất trong nháy mắt đè ép thành một đoàn, cứng rắn vô cùng, sau đó lại tại cỗ này cực lớn phản xung lực phía dưới ầm vang pha toái. Màu đỏ sẫm cung lưới đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, cho dù là mổ giết hàng ngàn hàng vạn đầu sinh mệnh, cái này huyết sắc cự nhận vẫn tại dương quang chiếu rọi xuống lập lòe chói mắt hào quang. Khiêu chạm, như dãy núi giống như vừa dày vừa nặng cuộn trào phong áp so lưới kiếm càng nhanh một bước đến. Tập nhiều trạch sợi tóc hướng phía sau vung lên, cuốn lên lá khô đầy trời bay tán loạn, che đậy tầm mắt của hắn. Đinh, hắn theo bản năng đem trường thương lập tức. Sau đó liền cảm nhận đến buôn lôi một dạng lực lượng khổng lồ theo cổ tay truyền đến, toàn thân cũng là một hồi tê dại. Kế tiếp, tại chói hai huyên tiếng cười ở trong, lại là một đạo to lớn hơn sức mạnh theo cán thương quán chú đến trong thân thể. Đinh 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 đinh, giống như rèn sắt giống như dậy đặt tiếng kim loại rung vang vọng rừng rậm. Mỗi một lần vũ động cái thanh kia cực lớn cung lưới đao, Tây Long thân thể đều phải tiến hành một lần trên phạm vi lớn lượn vòng, thủy triều giống như lực lượng cuồng mãnh tại chí mạng lượn vòng ở trong chồng chất lên nhau, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Phanh. Sau khi lần thứ 10 lượn vòng, một tiếng kịch liệt vang vọng ở trong, tập nhiều trạch trường thương trong tay đứt gãy thành hai khúc. Cung Long thật lớn mãnh liệt lực trùng kích kéo theo thân thể của hắn hướng phía sau bay đi, hắn ở giữa không trùng kiệt lực điều chỉnh tư thái, cầm trong tay đứt gãy cán thương cùng đầu thương vững vàng cắm ở mặt đất bùn đất ở trong, miễn cưỡng đem cái kia cố dòng giã điệp ra 10 lần cuộn trào cự lực cho tản. Dừng ở đây rồi, người trẻ tuổi. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng gầm gừ ở trước mặt hắn vang lên, Tây Long mái tóc dài vàng óng dính dã thú vết máu, bị nhuộm thành đỏ sậm, đang gào thét khí lưu ở trong hướng phía sau bay múa. Cực lớn trầm trọng cung lưới đao trong tay hắn nhẹ nhàng giống như là cỏ tranh, không khí chấn động cao tần so cung lưới đao tốc độ càng nhanh, âm bạo hiệu quả quét ngang khắp rừng rậm. Thật muốn kết thúc rồi hả? Hắn con ngươi hơi hơi co vào, chiến trường ở trong hết thảy đều phảng phất giống như động tác chậm. Bay tán loạn khô héo lá cây ngưng kết ở giữa không trung, một cái đêm đen như mực tiêu từ đỉnh đầu hắn bay qua, hai bên là bay tán loạn vẩy xuống vết máu màu đỏ sậm. Mà ở sau lưng của hắn, cho mình cha và các huynh đệ tràn ngập ánh mắt kỳ vọng. Không, ta muốn cùng phụ thân của ta cùng một chỗ, chinh phạt vượt sâu cùng biển cả. Làm sao lại sẽ thế ở đây? Giờ khắc này, tên là Vinh Quang cùng ý chí chiến đấu hỏa diễm ở trên người hắn cháy hừng hực, Long Nha binh trái tim trước nay chưa có nhảy lên kịch liệt, đem cái kia giống như nham tương giống như nóng rực huyết dịch bơm vào toàn thân. Giang giác. Hắn cơ bắp nô lên, bao trùm ở trên đó ra thịt mạch máu đen như mực đáng sợ. Nắm chặt cán thương bàn tay đột nhiên dùng sức, tại đứt gãy trên sắt thép lưu lại rõ ràng nắm ấn. Giống. Hắn đem trong tay trái, đứt gãy báng súng hung hăng ném ra. Tây Long đưa tay đón đỡ, chấn kinh tại trên mũi thương kia bên trên ẩn chứa lực lượng kinh người. Để cho hắn trên không trung cao tốc chạy nước rút thân thể cũng hơi một trận. Hắn thả tay xuống, ánh mắt khôi phục. Từ tươi tốt Lâm Diệp ở trong vẩy xuống dương quang bị một đạo cực lớn nhanh nhẹn thân ảnh che chắn, ngẩng đầu, lại phát hiện tạp nhiều trạch chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn ngay phía trên. Ngay sau đó, đau kịch liệt cảm giác giống như que hàn hung hăng đâm vào đến đầu góc của hắn ở trong. Dương quang biến mất không thấy gì nữa, giữa tầm mắt chỉ còn lại một mảnh đỏ sậm. Tạp nhiều trạch tay phải cái kia cũng không sắc bén đầu thương hung hăng đâm vào đến Tây Long trong hốc mắt, tiên huyết theo hốc mắt bắn tung tóe chảy ra. Sau đó tập nhiều trạch bung ra tay phải, khoan hậu hữu lực bàn tay khoác lên Tây Long bả vai hai bên, đột nhiên dùng sức vung lên, nện xuống, lực lượng khổng lồ ở trong Tây Long người khoác khôi giáp cao hơn 3m thân thể trên không trung xẹt qua một nửa hình tròn, tại khổng lồ quán tính phía dưới bị hung hăng ngã xuống đất bên trên. Hai vị siêu phàm chiến sĩ tốc độ cao nhất xông vào sức mạnh bùng lên chồng chất lên nhau, cho dù là phía Tây Long tố chất thân thể đều khó mà tiếp nhận. Giang giác, cuốn phong ghé vào lỗ tai hắn gào thét, tại cùng cứng rắn đại địa đụng vào nhau trong nháy mắt. Hắn nghe được một tiếng vang giòn từ trong cuộc sống của mình truyền đến, nửa người dưới cũng theo đó đã mất đi tri giác, nhưng chiến đấu vẫn như cũ chưa từng kết thúc, bị thương nặng sau đó. Tây Long trên thân cố kia áo giáp, phía trên quấn quanh huyết sắc xúc tu giống như là sống lại bắt đầu nhúc đích, lôi kéo cự nhân thân thể thử nghiệm từ dưới đất bò dậy. Đồng thời, Tây Long đưa tay, gào thét cắn răng nắm chặt cắm ở chính mình trong hốc mắt đạo kia đứt gãy đầu thương. Tập nhiều trạch đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối thủ mình cứ như vậy từ dưới đất leo ra. Hắn rơi vào trên một gốc cây, dùng sức đạp một cái. Tại thân cây rung động dữ dội cùng bay tán loạn lá rụng ở trong, giống như là đi săn chim ưng như thế lao xuống. Hai tay khép lại, giống như trọng truy, dùng hết toàn lực hướng xuống một đập. Xuy, cái kia đứt gãy đầu thương toàn bộ chui vào đến Tây Long trong hốc mắt, biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ tanh hôi suối máu phun ra ngoài, đem tạp nhiều trạch nửa người trên nhuộm đỏ. Tây Long tứ chi run rẩy hai cái, không động đậy được nữa, an tĩnh nằm trên mặt đất, trên mặt mang kinh dị cùng vẻ mặt khó thể tin. 12. Dương dầm phần cuối dọc theo người ra ngoài nhẹ nhàng ruộng dốc ở trong, cự tích nhẹ nhàng nằm ở nổi lên trên đỉnh núi. Quan sát trong rừng rậm chiến đấu chẳng cảnh, lang liệt gió bấp từ hắn vậy khe hở ở trong xẹt qua, phát ra sắc bén tiếng vang. Tại đen như mực giữ tận cự thú sau lưng là hơn 500 tên sắp xếp chỉnh tề Long Nha binh. Cái này cũng là trước mắt tất cả Long Nha binh tổng hòa. Trận chiến tranh này nắm chắc phần thắng. Tại cự tích hoặc là ngủ say hoặc là thức tỉnh trong quá trình, Tô Hoành đều có thể cảm nhận được một loại giòm ngó cảm giác. Mà bây giờ theo khoảng cách rừng rậm càng ngày càng gần, loại kia giòm ngó cảm giác lại càng tới càng mạnh. Nghĩ như vậy tới, đạo kia ánh mắt quỷ dị, tựa hồ chính là đến từ rừng rậm chỗ sâu thành lũy. Nếu như không cách nào triệt để đem tòa pháo đài này từ cảm giác thế giới ở trong trừ bỏ, Tô Hoành cũng không thể chắc chắn loại này nhìn trộm có thể hay không một mực tiếp tục kéo dài, như bóng với hình, để cho người ta vĩnh viễn không được an bình. Đứa bé kia làm không tệ. Tại mô bản trong thân thể,
Tô Hoành lấy thượng đế góc nhìn cảm giác được tình hình thậm chí so cự tích nhìn còn muốn rõ ràng chút. Ta tin tưởng những hài tử kia, giống như là ngài tin tưởng ta. Cự tích ngữ khí nhanh nhẹn mở miệng nói ra. Nhìn ra, tập nhiều trạch có thể chiến thắng Tây Long, để cho hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo.
Đúng, phụ thân.
Ngay sau đó, cự tích lại mở miệng hỏi trong rừng rậm những kém người chúng ta kiên nên xử lý như thế nào, bọn hắn tựa hồ cũng xa vào đến chiến tranh ở trong, cần điều động Long Nha binh môn đi trợ giúp bọn hắn sao? Khi nhàn hạ đợi mật rượu cùng khát khô lúc thanh thủy, cái kia càng thêm ngọt. Tô Hoành bình thản nói. Bồi dưỡng mô bản càng ngày càng nhiều, hắn tự hỏi phương thức liền càng hướng tới lý trí, cũng không biết đây là kiện vẫn là chuyện xấu. Cự tích nghĩ nghĩ, nói ta hiểu được. Ầm ầm ba. Tại Tây Long ngã xuống không lâu, rừng rậm chỗ sâu, một đạo tinh hồng sắc sấm sét quán xuyên thiên cung, giống như trụ cột giống như kết nối lấy đại địa cùng đám mây, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đen như mực thú triều đều ở đây cô đáng sợ uy thế phía dưới trở nên cứng lại. Các ngươi những thứ này rác rưởi, dơ bẩn tanh hôi dã thú, thế mà dám can đảm trà đạp lãnh địa của ta. Cao lớn thân ảnh hiệu điệu mặc trên người đen như mực chạm rông giáp trụ, phát họa ra nữ tính nổi bật đường cong đồng thời, cũng có giữ tợn sừng nhọn từ tuổi trò của nàng, đầu gối cùng với ngón tay cuối cùng kéo dài mà ra. Nàng đạp lên lôi đình mà đến, tinh hồng sắc tóc dài tại gió lốc ở trong bay múa, loài rắn một dạng thụ đồng ở trong tràn đầy không còn che giấu sắc ý. Ở sau lưng nàng, vô cùng vô tận huyết biên bức giống như màu đỏ mê vụ, đập cánh, từ giữa không trung hướng về xâm lấn rừng rậm hết thảy địch nhân phát động công kích. Sau đó là những cái kia cường đại xâm người võ sĩ cùng đám thợ săn. Trang bị của bọn họ thậm chí so cự tích phía trước gặp phải những tên kia còn muốn tinh lương, đưa tay nhanh nhẹn, từ tán cây thành lũy ở trong nhảy ra, con khỉ dạng xuyên thẳng qua tại tươi tốt tán cây ở trong, mũi tên dày đặc giống như từ không trung rơi xuống hạt mưa, liên miên thu gặt lấy lũ gia thú tính mệnh. Cùng lúc đó, tại nữ vương tiếng giống giận dữ ở trong, khắp rừng rậm đều triệt triệt để xuống lại. Từng cây yêu ma hóa cổ thụ bắt đầu dị dạng lớn lên, đen như mực cứng rắn cảnh giống như vặn bẹo cự xà, trên không trung quật, cảnh cuối cùng mang theo lực lượng kinh khủng thậm chí ngay cả siêu phàm cự thú đều khó mà tiếp nhận, phát ra gào khóc tiếng kêu thảm thiết. Từ ngực. Tại chiến trường khá xa chỗ, trên sườn núi nằm sấp quan chiến cự tích tại thêm đến điên cuồng như vậy một màn sau đó, không tự chủ nuốt xuống một miếng nước bọt. Còn tốt phía trước không có xúc động, một hơi vào bên trong vùng rừng rậm này. Nó nói, tán cây thành lũy ở trong kinh khủng nhất huyết tinh nữ vương còn không có ra tay. Nhưng mà những thứ này quỷ dị thành lũy, tầng tầng lớp lớp tà thần võ sĩ, cùng với dị dạng biến hóa cây cối, liền đủ để cho cự tích uống một bầu. Hắc hắc. Bất quá, nhìn thấy một màn này sau, Tô Hoành cũng không có áp lực quá lớn, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm cười ra tiếng bất quá. Bây giờ xúc động đến mất lý trí là cái tên kia. Hắn ngờ tới Tây Long cùng nữ vương ở giữa hẳn có một loại nào đó không giống nhau quan hệ. Trên thực tế, cũng đích xác là như thế. Tây Long là nữ vương thân sinh đệ đệ, cũng là nữ vương tình nhân. Chẳng thể trách, sau khi Tây Long bị kẹt nhiều trạch săn giết, những ngày này vì thăng ma nghi thức mà hao phí hết thệ tâm lực ẹn đã dị ẹn, biết phẫn nộ đến nước này. Cho dù là không tiếc trả giá chỉ hoãn nghi thức đại giới, cũng muốn liều mạng đem xâm lấn rừng rậm địch nhân cho nghiền xương thành tro, đốt thành tro bụi. Ẹn đã dị ẹn một khắc trước còn tại tán cây thành lũy ngay phía trên. Nhưng kế tiếp, nàng bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã đến chiến trường biên giới, nàng giơ tay lên, tinh hồng nóng gian sấm sét tràn ngập tại bao trùm lấy kim loại cùng gai nhọn tinh hồng sắc chảo mặc lên, hung hăng rơi xuống. Ầm ầm. Dung nham một dạng dòng điện bí mật mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, phá hủy phương viên 10m ở trong hết thảy. Hồng quang chợt lóe lên. Bách thú hoảng hốt tiếng giống giận dữ ở trong, một cái cực lớn chân nhắn hố tròn xuất hiện tại tạp nhiều trạch vừa mới đứng sừng sững chỗ. Mà tại hố to biên giới, trên tay còn cầm nửa cái đứt gãy báng súng tạp nhiều trạch, nhìn xem dưới chân dâng lên khói đặc, hơi trắng bệnh trên trán bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Loại này lực phá hoại, đơn giản chính là quái vật ta. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Thêm đến giết chết em trai mình cựu nhân sau đó, nữ vương ngược lại là bình tĩnh lại, nàng đứng tại huynh đệ mình thi thể bên cạnh, từng chữ nói ra mở miệng nói ra. Nói xong, nàng giơ tay lên. Tí tách dòng điện âm thanh ở trong, thu to vặn vẹo hồ quang tại giữa ngón tay nhảy vọt, sau đó đột nhiên thắp sáng, bộc phát. Trong nháy mắt không góc chết bao trùm chung quanh 360 độ phạm vi bên trong hết thảy. Cao lớn cứng rắn yêu ma cổ thụ trong nháy mắt hóa thành màu đen than phấn, thanh phong thổi, liền toàn bộ hư không tiêu thất không thấy. Muốn thừa cơ đánh lén huyết biên bức cũng tại sấm sét ở trong nhao nhao hóa thành huyết sắc mê vụ, chậm rãi tán đi. Còn có những cái kia bị kinh sợ sau, hoảng hốt hướng về bốn phía chạy thục mạng dã thú. Bọn chúng cũng không có thể từ chính mình thật đáng buồn vận mệnh ở trong đào thoát, nhao nhao ẩn chứa cường đại lực phá hoại dòng điện ở trong hóa thành than cốc. Tập nhiều trạch động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Bằng vào trong rừng rậm phong phú chướng ngại vật tránh thoát rất nhiều lần phải chết công kích, nhưng cuối cùng, khi bên cạnh tất cả chướng ngại vật đều hóa thành cho tàn, mà trước mặt chỉ còn lại tinh hồng sắc lôi quang thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn quỳ một chân trên đất, cuộn thành một đoàn, dùng chính mình mạnh mẽ hữu lực cánh tay ngăn trở hai gò má. Mong đợi Long Nha binh cùng thần câu tới cường đại tố chất thân thể, có thể làm cho mình có thể từ một vòng này diện tích lớn buộc phát sống sót xuống. Tê kéo. The thé chói hai tiếng gào ở bên tai vang lên. Nhưng đoán trước ở trong đau đớn nhưng lại không cảm thấy, một cỗ nặng nề nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Tập nhiều trạch ngẩng đầu, nhìn thấy một bức giống như là đại sơn giống như cao lớn cao ngất thân ảnh che trước mặt mình, tinh hồng sắc dòng điện ở trong đó lấp lóe, nhưng cũng chỉ là để cho cái kia thân đen như mực lân giáp càng thêm thiệt lương. "Ẹn đã gì ẹn phải không?" Cự tích âm thanh quanh quẩn tại trong rừng rậm bây giờ, là giữa chúng ta hiệp. Chương 157 màu đen thái dương.
là ngươi. Ẹn đạ gì ẹn thu tay về bên trong động tác, đôi mắt hơi hơi bốc lên. Nàng tại tế đàn hình chiếu ở trong đã từng thấy qua cự tích thân ảnh, hơn nữa còn không chỉ một lần. Cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy lúc, cự tích hình ảnh đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho tới hôm nay, khi thật sự đối mặt đầu này dài hơn 50 mét quái vật khổng lồ, loại kia nặng nề giống như thủy triều áp lực thật lớn đập vào mặt, để cho người ta cơ hồ khó mà hô hấp, cho dù là vừa mới đại phát thần uy sắp thăng ma nữ vương, đứng sừng ở cự tích trước mặt thời điểm, cũng cảm thấy bắp thịt cả người căng lên. Bất quá, ẹn đã gì ẹn dù sao cũng là tà thần thần quyến. Có thể lấy gần như lũng đoạn phương thức trưởng khống vùng rừng rậm này, hơn nữa thông qua đại lượng dược liệu đưa vào tới thu hoạch hải tặc trong tay tài phú. Ẹn đã gì ẹn thực lực không thể nghi ngờ. Nàng rất nhanh từ khẩn trương trạng thái ở trong khôi phục lại, trong tay lôi đỉnh dung nham hóa thành thực chất. Cái kia tinh hồng sắc sấm sét đầu tiên là đoàn thành một bạt thai lớn nhỏ bóng loáng hình tròn, bề ngoài có tí tách nhỏ bé dòng điện lấp loé, trong không khí phần tử tại mạnh điện ở trong phân ly, phát ra bùm bùm táo tiếng vang. Sau đó, đợt lạt mạ cầu biến thành hình bầu dục, lại trở thành hình trụ, cuối cùng hóa thành một đạo tràn đầy gai ngược tinh hồng sắc trường tiên. Người đạo trưởng này roi thoát thai từ lôi đình ở trong, nhưng bây giờ ngưng tụ làm thực chất sau đó, phía trên lại rõ ràng tản ra sắc một dạng kim loại sáng bóng, khí tức nguy hiểm từ cái này tàn khốc vũ khí ở trong truyền đến, để cho cự tích cũng vì đó ghé mắt. 3. Cơ trưởng tiên trong tay, cảm thụ được sức mạnh mang tính hủy diệt từ trong hiện lên. Ẹn đã gì ẹn trên mặt ngưng trọng dần dần biến mất không thấy, thay vào đó là nụ cười tàn khốc. Như vậy cũng tốt. Nàng dùng đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái, vậy trước tiên giết ngươi, lại giết hắn. Ầm ầm. Còn chưa dứt lời điệu, Ẹn đã gì ẹn trường tiên trong tay cũng đã cuốn sạch lấy lôi đình hướng về cự tích chém tới. Khi nàng vung vẩy trong tay trường tiên, vậy vẫn là như sắt thép thực chất. Nhưng khi trường tiên rơi vào cự tích trên thân, lại là tàn khốc vô tình lôi đình luyện ngục. Vô số hình tròn, xiên hình, hình cung tinh hồng sắc thiểm điện lít nha lít nhít, xen lẫn thành lưới, phong tỏa cự tích bốn phương tám hướng tất cả đường ra. Các ngươi những thứ này trưởng không sấm xét cũng sẽ không dùng điểm khác phương thức công kích sao? Cự tích trong thân thể, Tô Hoành bất đắc dĩ chửi bậy. Đồng dạng sức mạnh, Tô Hoành tại cây liễu mô bản trên thân cũng nhìn thấy qua một lần. Đó là vọng kinh thành thiếu tướng ra tay toàn lực lúc cho thấy uy lực, vô cùng vô tận lôi đỉnh từ thiên khung bên trong hạ xuống, đơn giản giống như vực sâu luyện ngục. Bất luận là uy lực vẫn là bao trùm diện tích, ẹn đạ gì ẹn thủ đoạn đều không thể cùng Diệp Thần so sánh. Nhưng duy chỉ có một chút. Ẹn đạ gì ẹn sức mạnh đến từ vị kia cổ xưa mà cường đại tà thần, những thứ này sấm sét ở trong cũng tương tự bao trùm lấy đến từ sức mạnh của tà thần. Có thể cho cự tích tạo thành kịch liệt chân thực tổn thương. Kế tiếp, Tô Hoành ý thức hoàn toàn dung nhập vào cự tích trong thân thể. Hình thể khổng lồ đang cấp cự tích mang đến kinh người lực phá hoại đồng thời, cũng làm cho hắn khó mà tránh né một ít công kích dày đặc. Tinh hồng sắc sấm sét trải rộng toàn thân, hơn nữa trạng thái giận dữ ở trong ẹn đạ gì ẹn còn đang không ngừng cơ trường tiền trong tay, đem phụ cận phương viên trăm mét phạm vi đều hóa thành tử vong cấm khu. Tất nhiên tránh không khỏi, vậy thì không né. Tô Hoành tâm bên trong nghĩ. Cự tích từ từ nhắm mắt lại, mặc cho những cái kia lôi đỉnh rơi vào trên người mình. So sắt thép còn cứng rắn hơn bọc thép bị trường tiên sống sờ sờ từ trên thân thể bóc ra, mạnh mẽ hữu lực bắp thịt tại nổ ẩm lôi đỉnh phía dưới khó khống chế run rẩy, bốc lên từng trận khói xanh. Nhưng sấm sét ở trong cự tích thân hình lại càng ngày càng nóng, càng ngày càng sáng tỏ. Mô bản dung hợp thánh khu thiêu đốt. Ầm ầm. Kèm theo như đao phong áp, cự tích vị trí đột nhiên hạ xuống, rừng rậm giống như gợn sóng nhấc lên gợn sóng, hàng trăm hàng ngàn khóa cao lớn ma hóa cổ thụ tại này cổ chợt đi tới sóng xung kích phía dưới bị nổ tận gốc, phát ra kịch liệt tiếng kêu rên sau ngã xuống đất. Đó là cái gì? Ẹn đã gì ẹn cảm thấy trong tay mình vào cánh tay su sử lôi đỉnh trường tiền tại tia sáng sáng lên trong nháy mắt, liền đã cùng mình cắt ra liên hệ. Ngay sau đó, thông thiên triệt địa bạch quang từ trước mắt của nàng bộc phát. Sáng tỏ chói mắt thuần bạch sắc quang mang thậm chí để cho ẹn đạ gì ẹn ánh mắt đều lưu lại nước mắt. Khi nàng con mắt khôi phục như cũ, khổng lồ cự tích đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. T. Cự tích giơ cánh tay lên. Tất cả quang mang đều tập trung ở cánh tay cuối cùng, cái kia giữ tợn sắc bén cự chảo bên trên. Ầm ầm. Một thân trầm muộn tiếng vang. Nâng chảo rơi xuống, mang theo toàn thân lực bộc phát. Trăm ngàn lỗ thủng đại địa lần nữa bị thương nặng, thậm chí là khắp rừng rậm đều ở đây đạo công kích đến cắt đứt ra, cái khe to lớn lan tràn ở trong. Vô số thổ mộc nhao nhao rơi vào sâu không thấy đáy khe danh ở trong, khắp nơi đều là quần quần dâng lên bụi mù. Mà tại cự tích bốn phía, những cái kia bị tà thần hủ hóa siêu phàm cự thú cùng võ sĩ đám thợ săn thì liều lĩnh hướng về cự tích đánh tới. Đối với những người này công kích, cự tích áp dụng hoàn toàn liều mạng phương pháp, chỉ là dùng sức đem tuổi trò của mình ép xuống, tiến lên lực lượng toàn thân đem ẹn đạ gì ẹn vững vàng áp chế ở trên mặt đất. Chuyện này đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lấy cự tích thân thể cao lớn điệp ra lấy ra mịa chuyển kỳ thiên phú, đem hết toàn lực bộc phát rơi vào ẹn đạ gì ẹn trên thân. Gia hỏa này lại còn sống sót. Cơ mờ nở. Cái này không khoa học. Nhưng sự thật chính là như thế. Ẹn đạ gì ẹn không chỉ không có chết, cái kia bị lực lượng khổng lồ đè ép mềm nát vụn thân thể còn đang không ngừng bành trướng. Vô số ám hồng sắc khối u một dạng tế bào đoàn từ cự tích trào khe hở ở giữa lan tràn khuếch tán, hóa thành lông xù thảm vi khuẩn, trong đó một ít nhắn nhủi xúc tu thậm chí còn muốn theo cự tích vết thương chui vào đến mô bản trong thân thể. Tô Hoành run một cái. Gia nghĩa tại thế giới chân thật ở trong đụng tới sự tình, hắn cũng không muốn để cho cự tích gặp lại một lần. Cự tích duy trì một cái cự chảo đối với ẹn đạ gì ẹn áp chế, đồng thời vỗ cánh, tại chói hai đích âm ở trong, vô số khí lưu từ cánh cuối cùng phun khí trong lỗ bắn mạnh mà ra. Thân hình hắn lơ lửng giữa không trung. Hấp khí, mở miệng. Tách ra lò luyện trước đó chỗ không có hiệu suất cao bắt đầu vận chuyển, tại thời gian rất ngắn bên trong, liền thông kéo dài hướng lên cơ bản mạch máu đem số lớn tách ra hạt rót vào thứ hai trái tim ở trong. Nhiệt độ cao tuyến thể đã trưởng thành đến giống như tiểu mã câu một dạng lớn nhỏ, mạnh mẽ hữu lực nhảy lên. Sau một khắc, chúng sáng tại mồm miệng hắn ở giữa nổ tung, năng lượng đáng sợ dòng lũ che mất dưới thân những cái kia dị dạng sinh trưởng huyết nục khối vụn. Cuộn trào năng lượng truyền lại đến trong không khí, tạo thành vô căn cứ thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Những võ sĩ kia cùng thợ săn ở chính giữa hỏa diễm chỉ là tồn tại trong nháy mắt ngắn ngủi, liền hóa thành một đạo vặn vẹo bóng đen, vô căn cứ hóa khí tiêu thất. Ẹn đã gì ẹn hóa thành thảm vi khuẩn so ra mà nói ngược lại là kiên trì thời gian hơi lớn như vậy một chút, nhưng cũng không cách nào chống cự tách ra thổ tức trong quá trình thả ra tới lực lượng kinh người. Những cái kia sền sệt cục thịt bị bao khỏa ở chính giữa hỏa diễm, mơ hồ trong đó, Tô Hoành thậm chí nghe được từ trong truyền đến tiếng rít, nhưng ngay sau đó, Tô Hoành chắc chắn mình quả thật là nghe được thứ gì hỗn loạn nói mớ. Trật tự quay về hỗn loạn, chính nghĩa thoái vị gian ác. Tán tụng chủ ta thức tỉnh, hủy diệt là tân sinh. Cự tích lần đầu. Thanh âm kia là từ tán cây thành lũy ở trong truyền đến khi hắn buông xuống đại địa, ngươi chỉ có thể lựa chọn thần phục hoặc tử vong. Lúc này, cự tích giã thú đại quân đã xé nát tầng tầng phòng tuyến, đem chiến hỏa lan tràn đến rừng rậm chỗ sâu. Toàn bộ mê vụ xâm lâm đều đang thiêu đốt, hừng hực khói đặc che khuất bầu trời, lũ giã thú mênh mông bắt ngát tiếng giống giận dữ liên tiếp. Từng cái như cú đêm cự điệu bồi hồi tại tán cây thành lũy chung quanh, dùng hàm răng sắc bén cùng lợi trảo tùy ý sát lục lấy chấn thủ ở phía trên tà thần tín đồ, cho dù là có tế tự đem hết toàn lực bộc phát, dùng một hai đạo gạo thét lôi đình hay là nóng rực viêm lưu mang đi vài đầu dị thú, cũng sẽ có mới phóng xạ giã thú lập tức bổ khuyết phần này trống không. Theo hẹn Dajien cùng Tây Long vẫn lạc. Trận chiến tranh này tại Tô Hoành ý nghĩ ở trong, vốn là đã muốn đi hướng điểm kết thúc mới đúng. Nhưng bây giờ, theo đạo kia quỷ dị không hiểu nhưng lại vô cùng to rõ âm thanh quen quần, khổng lồ như dãy núi tán cây thành lũy bắt đầu rung động ầm ầm, cuồng phong vô căn cứ dâng lên, hóa thành hình cái vòng tường thành, đem phẫn nộ hung ác giã thú đại quân ngăn cách bên ngoài. Là thân tích. Một cái lớn tuổi tế tự giơ lên cao cao trong tay pháp trượng. Hưng phấn hét lớn chiến tranh còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ giết chết Tà Long. Phốc phốc. Hắn cũng không có kích động thời gian quá dài. Lời còn chưa dứt, tinh hồng dính chặt xúc tu phảng phất là hoàn toàn từ huyết dịch ngưng kết mà thành, từ phía sau lưng đâm xuyên qua cung tế cơ thể. Lao tế tự túi đầu nhìn xem từ bộ ngực mình chỗ phun ra ngoài huyết dịch, cảm nhận được sức mạnh ở trong cơ thể hắn nhanh chóng trôi đi, tứ chi trở nên băng lánh mất cảm giác, hắn hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, linh hồn cũng bị khí tức tà ác miệng lớn nuốt chửng. Cảnh sát như vậy cũng không phải là như nhau. Tại trong nháy mắt ngắn ngủi, đóng tại tán cây trong pháo đài tất cả chiến sĩ cùng tế tự đều bị máu tươi kia ngưng kết hình thành xúc tu xuyên thủng. Phải biết, tán cây thành lũy là mê vụ xâm lâm hạch tâm, có thể đóng tại nơi này, vậy dĩ nhiên là nữ vương cường đại nhất đội thân vệ. Nhưng bây giờ, tất cả đội thân vệ hóa thành hư ảo, trở thành cái nào đó gian ác tồn tại tế phẩm. Xúc tu đem các tín đồ thi thể thôn vệ giúp về phía sau trở lại tán cây thành lũy ở trong. Sau đó, huyết sắc khói đặc từ trong pháo đài dâng lên, quang đãng trên bầu trời hiện ra cực lớn cơn xoáy mây, hơn nữa có sấm sét ngang dọc xen lẫn ở trong đó. Vạn mèo sương mù tạo thành một loại nào đó cánh cửa khổng lồ. Môn hộ chừng 100 mét cao lớn, hai bên giơ lên cột trụ bên trên điêu khắc vực sâu huyết hải giống như sợ hai đồ án, vô số sinh mệnh tại đủ loại vạn mèo cực hình ở trong phát ra kêu rên. Bịch. Một tiếng sét vang dội. Đại môn ầm vang mở ra, một cái cao lớn cự nhân giống như là muốn từ trong bước ra. Đây là Thăng Ma nghi thức. Cự tích sắc mặt đột nhiên thay đổi thế nhưng là, ẻn đã gì ẻn không phải cũng tại vừa rồi chết ở trong tay của chúng ta sao? Nói xong, cự tích còn túi đầu xuống, hướng xuống đất nhìn lại. Trống rỗng đại địa đã hóa thành một mảnh nám đen thổ địa. Sâu không thấy đáy cái hô ở trong gào thét lên đến từ lòng đất gió lốc, lạnh lẽo vô cùng. Ẹn đã gì ẹn đã chết. Điểm ấy không thể phủ nhận, nhưng Thăng Ma nghi thức nhưng như cũ kéo dài tiến hành tiếp. Hơn nữa lấy những cái kia tà thần tín đồ tính mệnh coi như tế phẩm, tự chủ hoàn thành một bước cuối cùng. Có hay không dạng này một loại khả năng? Tô Hoành có bồi dưỡng ba cái mô bản kinh lịch, lại thêm những ngày này, không ngừng từ xem kinh thành trong thành siêu tập tư liệu, hắn đoán được. Cái gọi là Thăng Ma nghi thức, trên thực tế cũng không phải là chủ tế giả thu được vĩnh hằng sức mạnh trở thành tà thần ngồi xuống đại ma. Mà là những cái kia vốn là tồn tại ở thế giới chân thật ở trong đại ma mượn nhờ cái nghi thức này, đoạt xá chủ tế từ này mà buông xuống đến cảm giác thế giới ở trong. Rất có đạo lý. Cự tích nghiêm túc nghe Tô Hoành sau khi nói xong gật đầu một cái, sau đó cười nhạo nói cũng không biết những cái kia vì tà thần dâng hiến hết thệ tà giáo đồ biết sau chuyện này sẽ ra sao. Thỏ không chết, chó săn đấu. Từ xưa đến nay chân lý. Tô Hoành ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói bất quá, vô luận như thế nào, chúng ta không thể để cho cái kia đại ma buông xuống đến thế giới chân thật ở trong. Đó là đương nhiên. Cự tích vỗ cánh, chậm rãi bay lên bầu trời. Lúc này, cái kia dấu ở môn hộ sau đó đại ma đã đem gần phân nửa thân thể chen vào cảm giác thế giới ở trong. Hắn hai tay bốn bó, sau lưng có con rơi to lơ cánh, trên thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, thấy không rõ tướng mạo nhưng trước ngực mang theo rất rõ ràng nữ tính đặc thù. Mặt chữ trên ý tứ dây núi to lớn, trở thành đặc thù khoa không nghi thức nhân viên sau đó. Tô Hoành thu được một cái có thể đăng lục đặc thù khoa mạng nội bộ VPN, thông qua VPN leo tường, Tô Hoành liền có thể ở bên trong trên mạng bàn giao nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến đến. Hơn nữa dùng những thứ này điểm cống hiến đếm đổi lấy đủ loại đủ kiểu phong phú ban thưởng. Trừ cái đó ra, đăng lục mạng nội bộ sau đó, đặc thù khoa sách điện tử trong quán đại bộ phận quyền hạn cũng là không đề phòng. Tài liệu bên trong có thể tùy ý xem, đại đại phong phú Tô Hoành tri thức dự trữ. Ta thân dưới trướng, khác biệt đại ma ở giữa thực lực khác nhau một trời một vực. Nhưng tất cả đại ma đều không ngoại lệ cũng là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp chân thực lĩnh vực trở lên sinh vật. Hơn nữa, có tà thần sức mạnh tăng phúc bọn chúng, chắc chắn là muốn so bình thường đệ tam sinh mệnh đẳng cấp cường giả lợi hại hơn rất nhiều. Tương tự đại ma Tô Hoành trước kia cũng gặp được một lần, đó là Gia Mia tại thế giới chân thật ở trong gặp phải ôn dịch lãnh chúa. Nhưng bây giờ, từ cung tế huyết tinh trình độ cùng với trong không khí tràn ngập giống như thực chất tâm lực nhìn lại, rất rõ ràng, cự tích gặp phải cái này chỉ đại ma, so ôn dịch lãnh chúa còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn còn chưa từng hoàn toàn từ môn hộ ở trong đi ra, nhưng sức mạnh đã phóng xạ trong rừng rậm, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, từng khối đá to lớn lơ lửng ở giữa không trung, sau đó lại đồng thời bạo liệt vỡ vang lên. Trong nháy mắt này, Tô Hoành thậm chí nghe được từ thế giới chân thật ở trong truyền đến gầm thét. Ngay tại không khí bị đại ma sức mạnh chôn vùi, tạo thành ngắn ngủi chân không đồng thời, cự tích sức mạnh cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Phía trước đề cập tới, chứa lượng tách ra năng lượng tuyến thể đã trưởng thành đến giống như tiểu mã câu giống như lớn như vậy tiểu, ý vị này cự tích toàn lực phun ra bộc phát ra uy lực, là khi xưa mấy chục hơn trăm lần. Mà theo cự tích đem hết toàn lực bộc phát, lúc này, trong phạm vi mấy trăm dặm hết thể sinh vật, từ lướt qua bầu trời chim bay, đến biển sâu ở trong cá bơi, đều có thể nhìn thấy một màn như vậy kỳ cảnh. Trên bầu trời, ngoại trừ đạo kia cánh cửa khổng lồ cùng với vòng xoáy một dạng mây đen, còn xuất hiện một đạo tản ra ánh sáng và nhiệt độ đại hỏa cầu, nào giống như là một vòng màu đen thái dương. Chương 158 sinh mệnh lực cường hóa dự tệ. Khó mà dùng lời nói diễn tả được sức mạnh ngưng kết tại nanh đuốt ở giữa, bị cự tích dùng cánh tay chậm rãi nâng. Đó là một cái nhân loại đầu người lớn nhỏ ám hồng sắc quang cầu, mỗi một lần ba động đều trong không khí nổi lên gợn sóng, cự tích đem năng lượng tuyến thể ở trong sức mạnh toàn bộ phóng xuất ra, năng lượng khổng lồ ngưng kết bất thành ổn định tự thể. Sớm tại sức mạnh còn không có hoàn toàn động lại thời điểm, môn hộ sau đó, cái kia quái vật to lớn cũng đã cảm nhận được cái kia cố lực lượng đáng sợ. Nếu như là tại toàn thắng trạng thái ở trong, ta thân dưới chướng đại ma tự nhiên không sợ loại lực lượng này. Dù là không cách nào cứng đối cứng, tại cự tích dài dòng tích xúc năng lượng giai đoạn, những thứ này đại ma có thể dùng 100 loại phương pháp từ cự tích phạm vi công kích ở trong thoát ly. Nhưng bây giờ, đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm ở vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Nó bị kẹt tại thế giới chân thật cùng cảm giác trực tiếp chỗ giao giới ở trong, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia màu đỏ sẫm quang cầu từ tạo vật giả trong tay thoát ly, dùng một loại chậm chạp nhưng không mất trang nghiêm tốc độ hướng về chính mình tới gần. Đang di động trong quá trình, màu đỏ sẫm quang cầu bóc ra áo khoác, bộc lộ ra chính mình không ổn định nội hạch, tản mát ra ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng. Ẹn đã gì ẹn triệu hoán ác ma cũng không có ngồi chờ chết, nó dùng gào thét nộ lôi đánh trúng quang cầu, sớm đem hắn dẫn bạo. Không có từ ngữ có thể hình dung lôi đỉnh cùng năng lượng hạt nhân thổ tức đụng vào nhau lúc bùng nổ chẳng cảnh, cho dù là cự tích, tại cả hai va chạm trong nháy mắt đó, thị giác cùng thính giác đều hứng chịu tới nhất định tổn thương. Đang đỉnh linh giới điểm uy năng, hóa thành vô thanh vô tức bộc phát, nguyên bản không gian ổn định giống như là đầu nhập vào một khoảng nổ ầm tiếng sấm. Thế giới tại quang ảnh biến hóa ở trong không ngừng hủy diệt và khởi động lại. Có đôi khi, Tô Hoành nhãn phía trước xuất hiện là thiêu đốt sâm lâm. Nhưng ngoài ra thời điểm, hắn lại thấy được kết bè kết đội đại quân ác ma đứng tại hải cốt đắp lên thành trên ngọn núi lớn vẫn nộ gầm rú. Vừa mới hội tụ mây đen tất cả đã tản ra, năng lượng loạn lưu quán xuyên chiều không gian cùng không gian. Dương dậm bị san thành bình địa đồng thời, một cái thế giới khác ở trong vô số ác ma cũng chống không tan biến mất. Tại thích ứng tính chất cường hóa thiên phú phía dưới, cự tích ánh mắt có một tầng lại một tầng thủy tinh thể tiến hành bảo hộ, nhưng lúc này, dù là nó đã hai mắt nhắm nghiền, cũng không thể tránh khỏi bị quang mang mãnh liệt đốt bị thương, xa vào đến tối thui ngắn ngủi ở trong. Khi nó ánh mắt lần nữa khôi phục sau đó, nó thấy được cái kia cực lớn ác ma đứng sừng ở núi thây biển máu ở trong, nửa khúc trên thân thể hư không tiêu thất không thấy, đứt gãy eo bước lên khói xanh. Nó còn sống, nhưng lại cũng không còn cách nào mượn nhờ cơ hội lần này, bước vào cảm giác thế giới ở trong. Giang giác, hư ảo khe hở khép lại, thiêu đốt sâm lâm xuất hiện lần nữa tại trước mặt cự tích. Cao lớn như dãy núi một dạng tán cây thành lũy bị cắt giảm một mảng lớn, mấy trăm mét cao đại thụ hư không tiêu thất không thấy. Mê vụ sâm lâm ký hiệu tán cây thành lũy cũng dẫn đến trong đó đủ loại gian ác tất cả cũng tại hỏa diễm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phụng dưỡng tà thần võ sĩ, tế tự, thợ săn tại trận chiến tranh này ở trong tổn thất nặng nề, cơ hồ đã chết mất. Cự tích từ phương đông trong thảo nguyên khai ra phóng xạ dã thú cũng thiệt hại hơn phân nửa, trong đó rất lớn một bộ phận cũng là chết ở cự tích toàn lực bộc phát thổ tức phía dưới. Bất quá, đầu này cự tích ngược lại cũng không đau lòng những tổn thất này. Tại đối mặt những dã thú này thời điểm, nó là cái tàn khốc vô tình bạo quân, chỉ cần hồng nguyệt còn tại, cường đại biến dị dã thú giống như là trong mùa xuân cỏ tranh, cắt một bó sẽ còn tiếp tục mọc ra. Những cái kia từ chiến tranh ở trong lưu lại, thì sẽ ở tương lai trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. 6. Chiến tranh kết thúc. Theo tán cây thành lũy ầm vang sụp đổ, đạo kiếp như bóng với hình nhìn trộm cảm giác cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến, là kịch liệt bộc phát sau đó từ tứ chi cùng với hạch tâm ở trong hiện lên mà ra cảm giác suy yếu. Cự tích cảm thấy mí mắt của mình trầm trọng giống như là sơn nhạc, đồng thời, lò luyện một dạng túi dạ dày bởi vì đói khát mà co rút, phát ra gào thét. Ẹn đã gì ẹn lưu lại cự tích trên người những vết thương kia còn chưa kịp khép lại. Bộc phát sau trôi nhấc lên dư ba liền lần nữa hung manh tác dụng tại cự tích trên thân. Bởi vì có tự chủ khống chế đơn nguyên tồn tại, cự tích dưới da thần kinh cảm biến muốn so bình thường sinh vật nhiều hơn nhiều,
những thứ này cảm biến có thể để hắn tùy tâm sở dục điều động trong thân thể mỗi một khối cơ bắp, bộc phát ra hoanh minh lực lượng đáng sợ, nhưng tác dụng phụ chính là đồng dạng tổn thương rơi vào cự tích trên thân, loại kia đau đớn kịch liệt là bình thường động vật có vú mấy lần. Cho dù là Tô Hoành dạng này mấy lần trải qua sinh tử, bị bệnh nan y hành hạ hơn nửa năm ngạnh hán tại chiều sâu dung hợp trạng thái giới, đều có chút chịu không được. Nhưng cự tích từ đầu đến cuối, liền hừ đều không hừ qua một tiếng, giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy loại kia đau đớn kịch liệt. Sắt thép bao trùm cánh tại bạo tạc dư ba ở trong trở nên rách tung tóe, cự tích từ không trung bên trên một đường lướt đi lấy rơi ở trên mặt đất, còn tốt không chật vật lộn mèo, đem phủ cận vài quặng bị trưng nướng thành than cốc đại thụ đập thành phấn bụi bặm thẫn. T. Cự tích lung lay đầu, đem trên người bụi lá khô chấn động rất xuống. Tập nhiêu trạch. Nó nhẹ giọng kêu gọi, lập tức liền nhìn thấy Long Nha binh môn từ bốn phương tám hướng vào tới, xuất hiện tại trước mặt của nó. Khu rừng rậm này bên trong giải quyết tốt sự tình, liền giao cho ngươi. Cự tích nói. Long Nha binh là trời sinh chiến sĩ, nhưng tương tự bọn chúng cũng có bẩm sinh trí tuệ bản năng, định sẽ không cố phụ ngài giao phó. Tập nhiều trạch quỳ một chân trên đất, trịnh trọng hồi phục. Tô Hoành ở đây cũng có chút sự tình muốn dặn dò, nhưng phát giác được cự tích trạng thái bây giờ, hắn vẫn lắc đầu một cái, đem những chuyện này cho trì hoãn đến sau này hay nói. Ân. Cự tích trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn rôi ra câu chỉ, nhẹ nhàng điểm một chút tập nhiều trạch bả vai. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, ngươi các huynh đệ cần phải đem ngươi xem như tấm gương. Nếu như Tây Long không có chết ở tập nhiều trạch trong tay, như vậy. Ẹn đã gì ẹn chưa chắc sẽ xa vào đến cuồng nộ ở trong trì hoan hiến tế nghi thức, lựa chọn chủ động xuất kích. Trận chiến tranh này cũng sẽ tăng thêm rất nhiều biến số, thông hướng hoàn toàn không biết khả năng. Long Nha binh môn cùng những cái kia phóng xạ dã thú cùng với nhiều sóng bọn hải yêu cũng không giống nhau. Tại cự tích cảm nhận ở trong có đặc biệt địa vị. Đối với các hải tử của nó, cự tích chưa từng keo kiệt tại ca ngợi. Ân. Tập nhiều trạch kích động gật đầu một cái, màu xám trắng gương mặt hơi hơi phím hồng, hắn quỳ một chân trên đất, thể muốn dẫn dắt các huynh đệ của mình vượt mọi chông gai, vĩnh viễn đuổi theo tại cự tích bên cạnh hơn. Lời khách sáo tự nhiên không cần nói nhiều. Thoáng an bài hạ nhiệm vụ sau đó, bất luận là tinh thần hay là thân thể, cự tích cũng đã từ từ tiếp cận cực hạn. Hắn chống ra cánh, tại vừa rồi nói chuyện với nhau trong quá trình, cự tích đem bên trong thân thể của mình còn lại không nhiều chất dinh dưỡng tập trung vào cánh của mình bên trên, bây giờ, đen như mực cánh sắt đã khôi phục phần lớn công năng, sau này muốn hoàn chỉnh khôi phục lời còn cần tại núi lửa ở trong tiếp tục chất lọc cương tính hợp kim đến đúng cánh màng tiến hành bao trùm cùng bảo hộ. Gặp lại. Cuồng phong tại hư hại trên chiến trường phun trào, nắm trở cự tích thân thể bay lên không trung. Tại xe rách không khí tiếng oanh minh ở trong, cự tích lại một lần nữa hóa thành màu đỏ thẫm sao băng, ở giữa không trung lưu lại hai đạo trưởng mà thẳng vân tuyến, hướng về phương nam biển cả bay đi. 6. Cự tích vượt qua biển cả, tiến vào núi lửa ở trong, phu cận hải yêu giống như vòng xoáy giống như hội tụ, đem hòn đảo vây quanh tại ở giữa. Một khi có bất kỳ tình huống đặc biệt, những thứ này hải yêu liền sẽ nghĩ biện pháp đem cự tích tỉnh lại. Cùng lúc đó, tại cự tích thời gian ngủ say ở trong, Tô Hoành cũng sẽ tiêu phí ngoài định mức thời gian đến đúng cự tích tình huống tiến hành quan sát. Bảo đảm đang ngủ say trong quá trình không có bất ngờ tình huống xuất hiện. 6. Làm xong đây hết thảy sau đó. Thanh Thành. Cũ kỹ trong phòng, Tô Hoành từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cự tích rơi vào trạng thái ngủ say ở trong lúc, nó chỗ cái kia phiến biển cả màn đêm mới vừa vặn buông xuống, ở trên vòm trời mơ hồ có thể nhìn đến trăng cùng sao vết tích. Nhưng ở Thanh Thành, bình minh vừa vặn tại Tô Hoành chưa tỉnh lại đến. Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Tô Hoành thân cái lưng mỏi, nghe được chính mình xương sống bên trong truyền đến giòn tiếng vang. Theo sinh mệnh lực tăng thêm, hắn thân thể hiện tại càng ngày càng khỏe mạnh. Trên thân thể một ít bệnh vật xuất hiện phía trước, liền đã tại cường đại cơ thể cơ năng phía dưới khép lại. Độ tinh khiết càng ngày càng cao. Rời giường, rửa mặt, đánh răng. Bây giờ là tháng 9, học sinh cấp 3 đã khai giảng, Tô Hoành bây giờ võ quán lại nhiều hai cái tiểu gia hỏa. Vẫn là ban đầu ở Thiên Thần thứ 2 quy thuộc bệnh viện ở trong gặp phải những người kia, theo thứ tự là cái kia có đen dài thẳng nhu thuận kiểu tóc nữ sinh, gọi là Ngô Địch. Một cái khác nhưng là hình thể mượt mà, đeo mắt kính gọng đen, nhìn qua yên lặng nữ sinh, gọi là Tráng Bình Yên. Đến nỗi sau cùng cái kia gọi là Vương Đông nam sinh thì cũng không có gia nhập vào trong võ quán. Ngược lại cũng không phải không muốn, mà là không có tiền. Tại Vọng Kinh thành cực kỳ chi nhánh mấy cái vệ tinh thành ở trong, mấy năm gần đây, dân chúng đối với học võ nhiệt tình đã càng ngày càng cao. Này chủ yếu là hai phương diện nguyên nhân đưa đến. Đầu tiên là, Vọng Kinh thành cùng với phụ cận mấy cái trong thành thị, chỉ an chính xác không tốt lắm. Bang phái sống mái với nhau, uy hiếp, ăn cướp, nhập thất ăn cắp các loại, học tốt một chút thuật phòng thân tại gặp phải phiền phức thời điểm chính xác tương đương hữu dụng. Thứ yếu nguyên nhân, nhưng là những năm gần đây một chút quyền uy chuyên gia lần đầu chính thức tập võ có đột phá nhân thể cực hạn sau đó có tăng thêm siêu việt sinh mệnh đẳng cấp xác suất không tệ. Tại những này cái quyền uy chuyên gia bên trong, Tô Hoành còn phát hiện Vương giáo sư chân dung lớn phiến ở bên trong. Nhìn ra đi qua cùng cây liễu một phen hợp tác sau đó, tại nhân loại cộng đồng ở trong địa vị, Vương giáo sư cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất quá Tô Hoành cũng từ Vương giáo sư trong tay thu được rất nhiều chân thực điểm số, cả hai cùng có lợi cục diện, Tô Hoành cũng là nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ là đầu tháng 9 thứ hai, mấy tiểu tử kia toàn bộ trở về đến trường, Tô Hoành ngược lại là rảnh đến rất. Hắn bây giờ có võ quán mang tới thu vào cùng với từ đặc thù khoa nơi đó nhận trợ cấp, hai khoản tiền chung vào một chỗ mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng cũng không tính thiếu, đầy đủ Tô Hoành thư thư phục phục tại trong Thanh Thành sống sót. Không có tiền thời điểm,
Tô Hoành ưa thích ở phía dưới trong nhà hàng nhỏ ăn vặt. Nhưng bây giờ trong tay có chút tiền nhàn rỗi sau đó, Tô Hoành thì càng thêm hưởng thụ trong nhà, mình làm điểm bữa sáng. Hắn xác một tảng lớn bò bít tết cùng hai khối trứng gà, để lên hai mảnh cà rốt, lá xanh cùng cà chua xem như tô điểm, lại từ trong tủ lạnh lấy ra khoái hoạt thủy tăng thêm khối băng hỗn hợp lại cùng nhau. Mùa hè nóng bức, thật đơn giản một trận bữa sáng, tương đối khá hưởng thụ. Ngay tại hắn bữa sáng ăn một nửa dự định đi bên ngoài phải xem tivi thời điểm. Đông đông đông. Ngoài cửa, truyền đến một hồi có tiết tấu tiếng đập cửa. Đối với loại tình huống này, Tô Hoành quả thực là sắp có cỡ tờ SR. Tại hắn đứng lên thời điểm, trên cánh tay cũng đã che phủ một tầng chi tiết kim sắc vải rắn, tại ánh mặt trời ngoài cửa sổ phát xuống bắn lộng lẫy. Hắn đi tới môn phía trước, từng trộm mắt mèo quan sát cảnh sắc bên ngoài, thật khó, lần này gặp phải là chuyện tốt. Ở ngoài cửa, là cái đầu màu xanh lá cây đậm vịt miệng mũ cùng khẩu trang thanh niên, mặc trên người màu vàng áo lót, cường tráng hữu lực cánh tay lộ ở bên ngoài, thấm vào chút ít vết mồ hôi. "Tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài." Dường như là cảm thấy chậm chạp không ai mở cửa. Ngoài cửa tiểu ca thả tay xuống, cách không hô một tiếng. Giang giác. Đại môn bị đẩy ra. Tô Hoành cường tráng cao lớn thân thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, đen như mực tóc dài cỡ trung hơi có lộn xộn, ánh mắt sắc bén. "Cảm tạ." Hắn tự tay tiếp nhận trong ngực nam nhân hộp, nặng trĩu, đung đưa thời điểm tựa hồ còn mang một ít tiếng nước. "Trong này là cái gì?" "Xin lỗi." Hoàng Mã Giáp tiểu ca cúi đầu, một bên từ trong túi bên eo của mình lật ra giấy và bút, một bên muộn thanh muộn khí nói đây là khách hàng tư ẩn, chúng ta không có quyền xem xét. "Bất quá, cái chuyển phát nhanh này là Tề Tú gửi cho ngài, đến giao." "Tề Tú?" Nghe xong cái tên này, Tô Hoành liền biết đại khái trong này đến cùng là những thứ gì. "Bất quá, gia hỏa này làm việc có phải hay không có chút quá không đáng tin cậy. Sinh mệnh lực cường hóa dược tề vật chân quý như vậy liền tùy tiện tìm một cái chuyển phát nhanh vứt tới, hơn nữa ký vẫn là đến giao. Đặc thù khoa có nghèo như vậy sao?" Nghĩ đến trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Tề Tú lúc, đối phương bộ kia bộ dáng lười biếng, không biết vì cái gì. Đột nhiên, hắn vẫn thật là cảm thấy người kia vẫn thật là có thể làm ra đi ra loại chuyện này. "Bao nhiêu tiền?" "25 khối." Tô Hoành về trong phòng mang tới máy truyền tin, quét mã trả tiền. Trở về chấp đơn bên trên ký tên của mình cùng phương thức liên lạc sau đó, tiểu ca mới cùng hắn phất phất tay, quay người rời đi. Trở về đem còn lại bữa sáng ăn xong, rửa tay một cái, Tô Hoành từ cái bàn bên trong lấy ra cái kéo, đem chuyển phát nhanh phía ngoài đóng gói hộp cho mở ra. Cùng đơn sơ giấy cứng đóng gói hộp so sánh, đồ vật bên trong hộp nhìn qua không thể nghi ngờ muốn lên cấp bậc rất nhiều, đó là một cái hoa lệ màu đen hộp sắt, phía trên có màu vàng tỏa sáng lấp lánh thanh năng lượng văn. Tại hộp sắt khía cạnh là một cái vân tay khóa. Tô Hoành nghĩ nghĩ, đưa tay phải ra ngón tay cái dán tại trên khóa bằng dấu vân tay, dùng sức một nhấn. Giang giác. Hộp nội bộ truyền đến mở khóa âm thanh sau, cái nắp trực tiếp bắn ra. Tại màu đen trong hộp sắt, bày ra lấy một tầng mềm mại màu đen lông nhung thiên nga, ở tầng này màu đen lông nhung thiên nga ở giữa, nhưng là một cái ống kim kích thước thủy tinh ống nghiệm. Chất lỏng màu đỏ sậm, tại lông nhung thiên nga ở trong tản ra ánh sáng dịu dịu. Cho dù là cách tầng này đặc trùng pha lê, Tô Hoành cũng có thể cảm nhận được trong đó truyền đến thịnh vượng sinh mệnh lực. Tại này cổ sinh mệnh lực dưới ảnh hưởng, thậm chí là gương mặt của hắn đều có một chút phím hồng, tim đập rộn lên. Đây chính là Tề Tú khẩu bên trong nói tới sinh mệnh lực cường hóa dược tề sao, vừa vặn tới thường thường mùi vị không biết như thế nào. Hắn đem ống nghiệm bên trong cái nắp rút ra, ngửa đầu đem hắn một hơi toàn bộ nuốt vào đến trong dạ dày, lập tức liền cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang nhanh chóng lên cao, trên trán buốc lên số lớn mồ hôi. Chương 159 ẹn đạ di ẹn bảo tàng. Có ra nghĩa tật bệnh thiên phú, lại thêm cây liễu chữa trị linh quang, bây giờ Tô Hoành trên cơ bản đã coi như là bách độc bất xâm, ngược lại cũng không cần lo lắng dược tề ở trong sẽ có hay không có cái gì phản ứng phụ. Trên thực tế, đang giống như trước đây cùng Tú nói như vậy, sinh mệnh lực đề thang hiệu quả của chất thuốc chính xác rất không tệ. Sau khi uống, Tô Hoành cảm thấy chính mình toàn thân giống như là bị ngâm mình ở suối nước nóng ở trong, đại cổ sền sệt mồ hôi từ lỗ chân lông ở trong bài xuất, trên thân thả lỏng tê lo lắng rất nhanh bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, sền sệt dán tại trên thân. Dù sao cũng là trong nhà mình, Tô Hoành trực tiếp đem quần áo toàn bộ cởi. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái lớn quần cộc, xếp bằng ở trong phòng khách để yoga trên nệm. Tại thôn vệ dược tề trong nháy mắt đó, vì tốt hơn hấp thu dược tề ở trong dinh dưỡng, Tô Hoành đã tiến vào trạng thái dung hợp mô bản, sử dụng ra mia thôn vệ thiên phú. Sinh mệnh lực đề thăng hiệu quả của chất thuốc hung ác không tệ, nhưng tác dụng quá trình lại ôn hòa cũng không kích động, Tô Hoành có thể cảm giác được cái kia cố nhiệt lưu từ phần bụng ở trong hiện lên, chậm rãi theo kinh mạch mạch máu chảy vào đến cơ thể thân thể, cuối cùng lại tiến vào tứ chi. Phanh phanh phanh. Khi những năng lượng này rót vào bắp thịt, Tô Hoành đột nhiên mở mắt ra. Rồi ra ngón tay, tại thượng nửa người mỗi huyệt vị bên trên liên tục điểm mấy cái, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Phối hợp với kim duyệt ngũ hành công ở trong tâm pháp nội công, Tô Hoành cơ bắp bắt đầu kịch liệt run rẩy co rút, như là sóng nước lắc lư không ngừng. Rút gân một dạng kịch liệt đau nhức từ cơ bắp ở trong truyền đến. Nhưng Tô Hoành lại làm như không thấy, chỉ là nhắm mắt lại, cảm nhận được sinh mệnh lực cường hóa dược tề ở trong, lưu lại những thuốc kia lực tại loại này tàn khốc bí pháp ở trong bị tiêu hóa hầu như không còn sau đó. Hắn mới mở mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hiệu quả rất không tệ. Tô Hoành thân mở tay, bởi vì luyện võ đã có một đoạn thời gian. Bàn tay hắn cùng với đốt ngón tay này địa phương đã che phủ một tầng thật mỏng vết chai, tại sinh mệnh lực cường hóa dược tề tác dụng dưới, hắn chênh lệch đến chính mình xương cốt ẩn ẩn vai u thịt bắp một chút. Mở ra mặt ngoài, Cho dù là không ở vào dung hợp mô bản trạng thái ở trong, Tô Hoành sinh mệnh lực cũng vượt qua 10 điểm. Chỉ là một chi sinh mệnh lực cường hóa dự tề, đại khái liền cho Tô Hoành cung cấp không sai biệt lắm khoảng 3 giờ sinh mệnh lực điểm số, hiệu quả nhanh chóng. Nếu như có thể lại đến 2 chi mà nói không chừng ta liền có thể bước vào siêu phàm lĩnh vực ngay giữa. Tô Hoành có chút ít hướng tới cảm khái nói. Bất quá, hắn cũng biết loại hy vọng này hung ác xa vời. Sinh mệnh lực đề thăng dược tề mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không thể tại đặc thù khoa mạng nội bộ ở trong dùng điểm cống hiến tiến hành trao đổi. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, loại này sinh mệnh lực đề thăng dược tề cùng với tương tự sản phẩm, có rất mạnh kháng dược tính, lần thứ nhất dùng thời điểm hiệu quả rõ ràng nhất, lần thứ hai hiệu quả liền muốn kém hơn rất nhiều. Đến lần thứ ba, lần nữa phục dụng dược tề sau đó, trên cơ bản liền một chút hiệu quả cũng không có. Cũng may, cho đến bây giờ, cho dù là không có ngoại lực trợ giúp, vẹn vẹn dựa vào chính mình khổ tu tăng thêm mô bản nhóm thiên phú, Tô Hoành cách sinh mạng thứ hai đẳng cấp cũng đã không tính quá xa. Mặc dù trên hệ thống không có đề kỳ sinh mệnh lực của mình cực hạn ở nơi đó, nhưng căn cứ vào Tô Hoành đoán chừng, tại đệ nhất sinh mệnh đẳng cấp ở trong, cực hạn của hắn sinh mệnh lực đại khái là tại khoảng 15 giờ, bây giờ đã đi qua hai lộ trình. Sau cùng cái kia đoạn khoảng cách sẽ không tiêu phí thời gian quá dài. 6. Trong chớp mắt, thời gian 3 ngày nháy mắt thoáng qua. Cự Tích lần này tại núi lửa ở trong ngủ say, cũng không phải là vì thêm một bước trưởng thành tăng cường chính mình sinh mệnh đẳng cấp, mà là vì khôi phục thương thế. Cho nên, nó thời gian ngủ say cũng không quá dài. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, từ núi lửa ở trong hấp thu số lớn nhiệt năng sau đó, Cự Tích trên thân những cái kia siêu phàm khí quan phát huy tác dụng, nó đã hoàn toàn từ suy yếu ở trong khôi phục lại. Cái kia một thân hư hại lân giáp cũng tại núi lửa ở trong tu bổ hoàn thành, dung kim một dạng lân phiến bao trùm tại Cự Tích mặt ngoài thân thể, dưới ánh mặt trời tản ra như hắc rượu thạch lóe sáng ánh sáng lộng lẫy. Bầu trời trong xanh phía dưới, Cự Tích từ núi lửa cửa hang vừa nhảy ra, rộng lớn long rừng hoàn toàn trống ra, trên mặt đất bỏ ra bóng tối có thể che đậy khắp rừng rậm. Từng cái hình quái dị phóng xạ hải yêu liên tục không ngừng từ màu xanh đậm trên mặt nước nổi lên đầu. Hơn nữa đem chính mình sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn, một cái cực lớn cá voi lôi bên trên hòn đảo bên trên trong bãi cát. Sớm đã khát khao khó nhịn Cự Tích không chút khách khí. Tại trầm muộn gió lốc tiếng rít ở trong, hắn từ không trung buông xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu, sau đó dùng răng nanh sắc bén cùng sắc bén lợi chảo thở hổn hển gặm ăn cá voi thi thể. Cá voi thi thể hung ác mới mẻ, nhìn qua cũng chưa chết thời gian quá dài. Nó có cực lớn mà đặc biệt cung hình dáng đầu, bởi vậy rất dễ dàng nhận ra hắn chủ loại. Tại Tô Hoành nguyên lai chỗ thế giới kia ở trong, loại này cá voi bị trở thành chi cung đầu kình, bị cho rằng là hình thể gần với cá voi xanh sinh vật. Cái này chỉ cung đầu kình vẫn là thành niên thể hình, thân dài vượt qua 20 mét, trọng lượng đoán chừng phải có trên 100 tấn. Nhưng ở dài hơn 50 mét Cự Tích trước mặt, cái này chỉ cá voi giống như là người trưởng thành trong tay đang bưng pháp côn bánh mì. Không đến 10 phút, cung đầu kình thi thể cơ hồ bị Cự Tích cho ăn làm xóa tận, liền thô to xương cốt đều bị Cự Tích cái kia cái rua búa bén giống như mạnh mà hữu lực răng cưa cho nhai nát nuốt xuống. Nguyên một chỉ cung đầu kình bị ăn xong, Cự Tích thậm chí cũng không có chắc bụng cảm giác. Trí thông minh không quá cao bọn hải yêu mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên như thế nào cho phải. Cũng may Cự Tích tâm tình bây giờ không tệ. Nó không có làm khó những thứ này xấu xí tiểu gia hỏa, lung lay đầu, Cự Tích vỗ cánh, tại khí lưu thôi thúc dưới tấn mãnh bay lên không, rất nhanh từ bọn hải yêu giữa tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. 6. Tập nhiều trạch, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo dòng dõi, trong rừng rậm tình huống hiện tại như thế nào? Mê vụ xâm lâm. Nguyên bản tán cây thành lũy vị trí, hình thể khổng lồ Cự Tích cùng tạp nhiều trạch đi song vai, quan sát chung quanh phong cảnh. Ở đây vốn là rừng rậm tươi tốt, bốn phía là có độc chướng khí cùng quanh năm không tiêu tan mê vụ, sức mạnh của tà thần bóp méo toàn bộ thổ địa, yếu ớt quỷ hỏa tại ban đêm bốn phía du đãng, cao lớn vặn vẹo cây cối giống như yêu ma thậm chí sẽ chủ động công kích những cái kia không có tư cách tín ngưỡng tà thần kém người cùng với từ trong rừng rậm đi ngang qua dã thú. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả đều bị một hồi đại hỏa cho đốt cháy hầu như không còn. Trước mắt là mênh mông vô bờ bao la đồng ruộng, phương nam tới gần duyên hải chỗ khí hậu ướt át, lại thêm phóng xạ sức mạnh lưu lại ở đây. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, đen thui đại địa bên trên đã xuất hiện hoàn toàn mông lung màu xanh biếc. Cự Tích cùng tạp nhiều trạch cất bước ở mảnh này đen thui thổ địa bên trên, hôm qua vừa xuống một trận mưa lớn, Cự Tích mua đi một bước, liền muốn tại bùn đất ở trong lưu lại một cái to bằng gian nhà cực lớn vết cào. Chúng ta đem những cái kia trên tay dính người vô tội huyết dịch, tín ngưỡng tà thần tế tự tiến hành lưu vong. Tạp nhiều trạch chậm rãi giảng giải nói mà những cái kia chỉ là đối với tà thần ôm lấy nhất định tín ngưỡng, cũng không giết hại ra hỏa, chúng ta đón nhận đầu hàng bọn hắn. Trên thực tế, cũng không phải là tất cả tà thần tín đồ đều đối tà thần bảo trì tuyệt đối tín ngưỡng. Trong rừng rậm cũng có rất nhiều gia hỏa là bức bách tại nữ vương áp lực. Mê vụ xâm lâm là một cái nho nhỏ quốc độ. Tại đất nước này ở trong, tất cả sinh vật có trí khôn lấy tín đồ cùng không phải tín đồ bị chia làm địa vị hoàn toàn khác biệt hai cái giai cấp. Cái trước là kẻ bóc lột mà cái sau là bị kẻ bóc lột. Căn cứ vào từ tạp nhiều trạch ở đây lấy được tin tức, Tô Hoành thoáng tiến hành một chút tổng kết. Ân, đây là ta chưa bao giờ nghĩ tới góc độ. Cự Tích khiêm tốn thụ giáo, suy tư một chút sau đó, lại thở dài đến nhưng trên thực tế tình huống so với trong miệng miêu tả phức tạp hơn. Đối với tạp nhiều trạch biện pháp xử lý, Cự Tích không ủng hộ, cũng không phản đối. Trên thực tế, trận chiến tranh này kết thúc về sau, phụng dưỡng tà thần võ sĩ đầu tiên là bị Cự Tích giết chết không thiếu. Sau đó tại cùng phóng xạ giã thú quân đoàn trong khi giao chiến, lại chết một nhóm lớn. Lại thêm cuối cùng thăng ma nghi thức bên trong, cái kia một chút hung hăng đâm lưng. Mê vụ xâm lâm bên trong tà thần võ sĩ trên cơ bản cũng không còn lại bao nhiêu, bọn hắn về sau cũng sẽ không trở thành uy hiếp. Những kém mọi người kia đâu? Cự Tích lại hỏi, kém người số lượng xa xa muốn tỷ võ sĩ nhiều hơn nhiều, bọn hắn là vùng rừng rậm này chủ nhân chân chính, ngươi là thế nào xử lý? Lúc nói câu nói này, Cự Tích cũng tại trước mắt mảnh này trống trải khu vực ở trong thấy được kém người dấu vết. Ẹn đã gì ẹn trong miệng cái gọi là kém người, trên thực tế tại Tô Hoành nhãn trông được tới, cùng người bình thường so sánh không có gì lớn khác biệt. Da của bọn hắn là bình thường màu trắng nhạt, bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, kém mọi người dáng người phần lớn nhỏ gầy, bình quân chiều cao tại khoảng 1m6, nhưng tướng mạo lại khác thường không tệ. Kém người ở trong, nữ tính số lượng muốn so nam tính nhiều, hơn nữa có rất ít lão nhân. Ngài nói không sai. Tập Nhiều Trạch dừng bước lại, đi theo Cự Tích đứng tại bên cạnh hắn. Những kém mọi người kia đang tại nông thôn làm việc, một nhóm người tại sau cơn mưa bùn xình hắt thổ địa ở trong khom lưng gieo giống tử, một phần khác người thì dùng bùn đất cùng sợi đằng xây dựng thạch ốc. Nhìn ra, Long Nha binh môn cùng kém người ở chung không tệ, Tô Hoành thậm chí nhìn thấy bọn hắn cùng lao động tình cảnh. Kém người số lượng lớn tất cả tại hơn vạn tên tà hữu, chuyện này cần phụ thân ngài tới làm ra quyết định. Không giống với xử lý những cái kia số lượng không nhiều võ sĩ. Chuyện này liên quan đến nhân số đông đảo, quan hệ đến sau này phát triển, Tập Nhiều Trạch cũng không dám dễ dàng làm ra quyết định, chỉ có thể chờ đợi Cự Tích thức tỉnh sau đó, hỏi thăm một chút phụ thân ý kiến. Ở trong mắt Long Nha binh môn xem ra, Cự Tích đại biểu cho trí tuệ, phương pháp xử lý vấn đề khẳng định muốn so chính mình thích đáng hơn. Thật tình không biết, phụ thân của bọn hắn cũng là nghĩ như vậy. Phụ thân, chúng ta nên xử lý như thế nào những người này? Tinh thần không gian ở trong, Cự Tích châm trước phía dưới, đối với Tô Hoành hỏi. Nô. Vấn đề cuối cùng vung nổi vung ra trên đỉnh đầu của mình. Tô Hoành có chút dở khóc dở cười, bất quá, hắn nghĩ vẫn là đưa ra mình đề nghị. Tại tài nguyên phong phú tình huống hạ nhân miệng vĩnh viễn là lớn nhất tài phú, hơn nữa quân đội của ngươi cũng cần phụ dưỡng, cho nên những thứ này kém người cần phải có yên ổn sinh hoạt điều kiện. Cho bọn hắn phân phối thổ địa, phòng ốc, chế định luật pháp. Từ canh tác thu hoạch ở trong rút ra bộ phận xem như cống phẩm. Cường tráng kém người có thể phân phối cho rồng nha binh coi như bọn hắn người hầu, cổ vũ nữ tính kém người cùng long nha binh môn tiến hành sinh sôi. Tô Hoành nghĩ lại thấp giọng nổi giận mắng. Còn có, kém người cái này vũ nhục tính chất xưng hô về sau không thể lại dùng. Có thể dùng tắc long người hay là cái khác bọn hắn nguyện ý tiếp nhận phương thức để gọi bọn hắn. Đề nghị rất hay. Mặc dù Tô Hoành chỉ là cho cái phương hướng phòng định, cụ thể áp dụng trình tự còn cần tại về sau tiến hành tìm tòi. Nhưng Cự Tích vẫn như cũ nghe hung ác nghiêm túc, hơn nữa đem Tô Hoành ý nghĩ còn nguyên truyền đạt cho Long Nha binh. Chuyện này, giao cho ngươi đi phụ trách. Cự Tích gục đầu xuống, đối với Tạp Nhiều Trạch phân phó nói. Minh bạch. Nhìn ra, Long Nha binh môn đối với dạng này an bài cũng rất hài lòng, trên mặt có nụ cười xuất hiện, tắc long mọi người sẽ cảm ơn ngài ban ân. Tập Nhiều Trạch đem những thứ này mệnh lệnh truyền đạt cho huynh đệ của mình. Sau đó lại thông qua những huynh đệ này, đem mệnh lệnh tiến một bước truyền đạt đến mỗi một cái kém người trong hai. Tiếng hoan hô tại trong rừng rậm vang lên, một chút tắc long người thậm chí quỳ xuống hướng về Cự Tích quỳ bái. Còn có một chuyện muốn cùng ngài nói. Đang hoan hô âm thanh ở trong, Tập Nhiều Trạch đột nhiên mở miệng nói ra. Sự tình gì? Xin ngài theo ta tới. Tập Nhiều Trạch một đường chạy chậm, ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm, bọn hắn từ tán cây thành lũy ở dưới đất bằng ở trong rời đi, đi tới rừng rậm chỗ sâu. Một mảnh thật cao nhô ra vách đá phía trước. Mảnh này vách đá có chừng hơn 300 mét độ cao, sau lưng là liên miên sơn mạch, bất ngờ trên vách đá bò đầy rêu xanh cùng đủ loại lan tràn lên phía trên thực vật, xanh biết một mảng lớn, tại thượng bán bộ phận còn lượn lờ màu xanh lá cây chứa khí. Đây là cái gì? Cự Tích rũa ra câu chỉ, tại trên vách đá nhẹ nhàng gõ gõ, nghe được tiếng vang, bên trong dường như là trống rỗng. Bảo tàng. Tập Nhiều Trạch chớp chớp mắt, có chút hưng phấn đối với Cự Tích nói, phụ thần, ẻn đã gì ẻn nhiều năm qua thu thập bảo tàng đều ở bên trong. T. Cự Tích không có cảm giác gì. Nhưng Cự Tích trong thân thể, Tô Hoành lại là hơi hồi hộp một chút, cảm nhận được một cỗ niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn là cho là ẻn đạ gì ẻn thậm chí là khắp rừng rậm quý tộc tài phú sẽ giấu ở tán cây thành lũy ở trong, nhưng tán cây thành lũy cũng tại Cự Tích thổ tức phía dưới toàn bộ chôn vùi, cũng dẫn đến trong đó hết thảy đều hoàn toàn biến mất không thấy. Vì thế, trở lại thanh thành ở trong, Tô Hoành còn âm thầm đáng tiếc vài ngày thời gian. Không nghĩ tới, ẻn đạ gì ẻn bảo tàng thế mà không ở nơi đó, mà là tại một nơi khác. Mảnh này vách đá có cái gì cơ quan sao? Cự Tích quan sát đến trước mắt vách đá. Vách đá mặt ngoài gập ghềnh, nhưng không có bất kỳ cái gì khe hở, mơ hồ có một loại nào đó năng lượng loạn lưu từ Cự Tích cảm giác ở trong và qua, còn có, ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Từ một cái đầu hàng quý tộc trong tay. Tập Nhiều Trạch giải thích nói đây là nữ vương chuyên trúc bảo khố, dùng ta thần pháp thuật tiến hành phong ấn, ngoại trừ nàng, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể mở ra. Hắn nghĩ nghĩ, nói bổ sung ngay cả chúng ta cũng không được. Phải không? Cự Tích xem thường, nó đem chính mình móng vuốt nhấn tại trên vách đá, cường tráng hữu lực chân trước chậm rãi bị hào quang sáng tỏ bao trùm. Ầm ầm. Vách đá mặt ngoài đột nhiên luồn lên vô số đạo dày đặc ám hồng sắc lôi đỉnh, trong rừng rậm khắp nơi đều là hồng quang, những cái kia cỏ xỉ rêu cùng leo trèo tại trên vách đá nho khoa thực vật tại hai cố năng lượng đụng nhau phía dưới trong nháy mắt nát bấy. Nhưng ẻn đa di en còn tại thời điểm, đều không phải là Cự Tích đối thủ. Tại sau khi chết nàng, lưu lại hậu chiêu tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản cái này chỉ càng cường đại cự thú. Giang rắc. Nhỏ xíu vết dạn ở trên vách tường giang khắp nơi, cả mặt vách đá tại trước mặt Cự Tích trầm vang sụp đổ. Sương mù trắng xóa hỗn hợp có trương một mùi thơm ngát từ trong vách đá trong hang động tuôn ra. Tô Hoành nhưng là bén nhạy từ căn này trong động vật, cảm nhận được đại lượng chân thực di vật khí tức. Chương 160 ra nghĩa hàn bốn. Loại vị đạo này, vô luận cảm thụ bao nhiêu lần cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Cự tích hấp khí, hơi thở. Trắng xóa khí lưu tại trước mặt nó tản ra, vách núi động vật ở trong cảnh sắc cũng theo đó xuất hiện tại cự tích cùng tạp nhiều trạch trước mặt. Trước mắt động vật có chút cao lớn, giống như là vì cự nhân thiết kế, đào rông cả toàn núi, cự tích nằm dưới đất thời điểm cũng có tiếp cận 20 mét độ cao, nhưng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tiến vào trong động vật. Động vật bốn phía vách đá bị tạc thành cực lớn kệ hàng hình dạng, tới gần cửa hiên cạnh ngoài chỗ là một vài bức bằng sắt khôi giáp cùng lập lòe linh quang mũi tên, lưới đao. Càng là hướng về bên trong, đồ vật bên trong thì càng chân quý. Phía trước Tô Hoành gặp qua, nạm bảo thạch cực lớn pháp trượng, ở đây cũng có mấy chi, bị trưng bày tại vòng hoa biên chế cái bệ ở trong. Tại động quật chỗ càng sâu, nhưng là một chút thấy không rõ lắm công dụng kỳ vật. Thực sự là hùng vĩ. Tập nhiều trạch con mắt lập tức cũng sáng rất nhiều, ánh mắt rơi vào những cái kia chiếu lấp lánh áo giáp cùng trên lưới kiếm. Sau khi trang bị lên những vật này, Long Nha binh môn thực lực có thể đề cao bá thành. Vậy thì cho các ngươi. Cự tích không chút nghĩ ngợi nói. Những vũ khí này đặt ở trong ngăn tủ thể hiện không đến bất luận cái gì giá trị, chỉ có trên chiến trường, tắm rửa máu tươi của địch nhân mới có thể đem giá trị của bọn nó phát huy ra. Cự tích trên người lân phiến co vào, để cho chính mình hình thể nhìn qua không phải khổng lồ như vậy. Rón rén tiến vào mảnh này động quật chỗ xấu nhất. Lưu ly chế tác tủ trưng bày bên trong, vòng hoa cùng cọc gỗ điêu khắc thành trên cái đế, trưng bày từng kiện châu báu, kỳ vật, hoa văn vũ khí phức tạp. Huyết nộ, thư không chi nhận, cổ tổ. Khi cự tích đem chính mình câu chỉ nhẹ nhàng đặt ở trên động quật chỗ sâu nhất tủ trưng bày. Từng đạo màu xám trắng kiểu chữ quét màn hình giống như tại trước mắt Tô Hoành nhấp nô, theo sát phía sau chính là dòng lũ một dạng chân thực điểm số doanh thu. 300 điểm. 500 điểm. 6. 1.000 điểm. 1.200 điểm. Tủ trưng bày bên trong bảo vật cũng không nhiều. Hơn nữa, những bảo vật này ở trong cũng không phải là tất cả vật phẩm đều là thật sự di vật. Chân thực di vật chiếm hơn đại khái chỉ có không đến một nửa, nhưng trong đó mỗi một kiện vật phẩm đều có thể cho Tô Hoành cung cấp số lớn điểm số. Ít nhất cũng có 50 điểm, mà nhiều nhất thì ước chừng vượt qua 200 điểm. Cuối cùng, đem toàn bộ trong động quật tất cả chân thực di vật hút lấy không còn một ngống, Tô Hoành doanh thu 1.500 điểm chân thực điểm số. Mà tại thu được cái này 1.500 điểm chân thực điểm số sau đó. Trước mắt, góp nhặt tại Tô Hoành trong tay chân thực điểm số nhiều đến 3.600 điểm. Cách đệ tứ mô bản mở khóa, chỉ còn lại 1.000 điểm chân thực điểm số. Cách xa một bước, Tô Hoành híp híp mắt, đồng thời, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Câu nói này thật là thiên cổ chí lý. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ có một cái đệ đệ hoặc muội muội. Tô Hoành tâm tình không tệ, dùng đùa giỡn ngữ điệu đối với cự tích mở miệng nói ra. A, phải không? Cự tích ngẩng đầu, chớp chớp mắt ta rất chờ mong. Hấp thụ đầy đủ chân thực điểm số sau đó, cự tích từ từ hướng về sau thối lui. Mặc dù dọc theo đường đi đã rất là cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng thân cứng rắn đen như mực lân giáp vẫn là khó tránh khỏi cùng động quật trụ cột dốc thì có. Mảng lớn cho bụi hòn đá từ trên mái vòm rì rào rơi xuống, lách cách gõ vào trên cự tích lân giáp, âm thanh giống như trời mưa. Bất quá, cuối cùng còn tốt. Đào giống sơn mạch kiến tạo mà thành động quật rất rắn chắc, cũng không có tại cự tích tạo thành động tĩnh ở trong đổ sụp. Khi sáng tỏ dương quang xuyên thấu lâm diệp khe hở rơi vào cự tích trên người, nó hung hăng run run người, gió lốc xoay chuyển gào thét lên bay hướng nơi xa, bao phủ giữa khu rừng trướng khí tiêu tan, lá cây phát ra sóng biển dâng tiếng ma sát. Phu thân, Tập Nhiều Trạch đột nhiên mở miệng nói, trên mặt mang lo lắng trọng trọng thần sắc, còn có một chuyện muốn cùng ngài nói. Ân. Cự tích gật đầu một cái, ra hiệu chính mình có tại nghiêm túc nghe. Là những trên biển huynh đệ kia tin tức truyền đến. Cự tích tại chính mình rơi vào trạng thái ngủ say phía trước, đem một bộ phận Long Nha binh điều động đến ven bờ rừng rậm nghe ngóng tin tức. Đồng thời, còn có một phần khác Long Nha binh bí mật trở thành hải tặc, hướng về biển sâu tiến phát, bây giờ đã đạt tới Hoàng Kim Chi thành Duy Lạc Giản. Tin tức gì? Nhìn thấy Tạp Nhiều Trạch dạng này một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ, cự tích cũng có chút hiếu kỳ, đem chính mình đầy đầm cùng trầm trọng lân giáp đầu người hơi hơi buông xuống, bóng tối đem Tạp Nhiều Trạch toàn bộ bao phủ ở bên trong. Liên quan tới trên biển hoàng đế tin tức, trên thực tế tại Duy Lạc Giản ở trong tin tức này không tính là gì bí mật. Tạp Nhiều Trạch nói: Mê vụ xâm lâm nữ vương ẹn đã gì ẹn cùng Duy Lão Giản ở trong một vị hải tặc hoàng đế có một loại nào đó tâm đầu ý hợp giao tình, cũng chính bởi vì loại quan hệ này, cho nên ẹn đã gì ẹn mới có thể có được nhiều như vậy tài phú cùng màu mỡ hoàn cảnh, mà không gặp hải tặc cướp đoạt, thậm chí từ mức độ nào đó, nàng còn có thể hoàng kim chi thành ở trong bồi dưỡng mình nhanh bước, thực hiện lực ảnh hưởng. Cũ cố sự. Cự tích lắc đầu, rất rõ ràng, cũng không có đem Tạp Nhiều Trạch mang tới sự tình đem thả ở trong lòng. Những hải tặc này hoàng đế thực lực như thế nào? Nó nghĩ nghĩ, lại hỏi. Phần lớn hải tặc là bốn thần chi bạo quân tín đồ, mà bạo quân, vị này trưởng quản sát lục cùng chiến tranh tà thần, nhưng là bốn thần ở trong tương đối công nhận tối cường. Điểm này cũng thể hiện tại hắn tín đồ ở trong. Tín ngưỡng tà thần bạo quân ra hỏa, phổ biến muốn so tín ngưỡng khác tà thần tín đồ lợi hại hơn rất nhiều. Những hải tặc kia nhóm thực lực cự tích tại mới vừa rồi thức tỉnh qua thời điểm được chứng kiến một lần, bất quá, cuộc chiến đấu kia ở trong bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch cách xa, đám hải tặc cũng không có cho cự tích thậm chí là Tô Hoành lưu lại quá nhiều ấn tượng. Rất mạnh, đủ loại trên ý nghĩa rất nhiều mạnh. Tập Nhiều Trạch trịnh trọng nói bọn hắn được xưng là hoàng đế, cũng không phải là hải tặc ở giữa treo chọc tính chất xưng hô. Từ đại lục phía tây cao điểm núi tuyết bộ lạc, hướng về bắc trung bộ nô lệ thành bang, lại đến thế giới mới trung tâm, quang huy rơi xuống mặt đất Jordan, các hoàng đế uy danh đã trở thành truyền kỳ, tại vạn dân ở trong lưu truyền. Nghe bộ dáng rất lợi hại. Cự Tích lung lay đầu, trong ánh mắt hiện ra kim quang, thái độ đã chăm chú một chút. Mỗi một cái trên biển hoàng đế đều có chính mình mênh mông lãnh địa, mấy trăm chiếc thuyền lớn cùng với hàng ngàn hàng vạn cường đại dũng mãnh hải tặc chiến sĩ, mà những cái kia trên biển hoàng đế bản thân thì có được tự mình hủy diệt một quốc gia, phát động một hồi chiến tranh lực lượng cường đại. Phải không? Cự Tích cái đuôi tùy ý lắc lư hai cái, liên miên của một cầm ầm ngã xuống cái kia nhìn, chúng ta tựa hồ phải chuẩn bị trận tiếp theo chiến tranh rồi. Vốn phải là dạng này. Tập nhiều trạch lời nói xoay chuyển, để cho Cự Tích có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng bây giờ không cần. Ân. Cự Tích túi đầu xuống, trong con ngươi màu vàng nóng phản chiếu lấy tạp nhiều trạch thân ảnh. Cự thú ánh mắt so tạp nhiều trạch đều phải đánh lên một chút. Đừng thừa nước đục thả câu. Cự Tích thở dài một hơi nói còn có, lần sau nhớ kỹ một hơi đưa điện thoại cho nói xong. Tuân mệnh. Tạp nhiều trạch trên trán buốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Mặc dù có thể cảm nhận được phụ thân đối với chính mình cũng không có bất kỳ ác ý, nhưng cũng chỉ là mắt thấy loại kia hùng vĩ tư thái, liền để thân là siêu phàm chiến sĩ hắn cảm nhận được không gì sánh kịp, khó mà hô hấp trầm trọng áp lực. Nếu như là người bình thường, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi a. Tập nhiều trạch nghĩ thầm. Đồng thời, hắn dùng thật nhanh ngữ tốc lớn tiếng giải thích đạo bởi vì một chuyện khác, thế giới phần cuối, thời đại hoàng kim bên trong để lại rơi bảo tàng, bị phát hiện. A. Cự Tích lãnh đạo nói cái này đúng thật là một việc lớn. Phát hiện bảo tàng cái vị kia hải tặc là ai? Thiên hai ân SHE ra ngươi. Tập nhiều trạch túi đầu, hồi đáp. 6. Thời đại hoàng kim còn để lại bảo tàng. Kèm theo tạch 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 âm thanh, thanh thành sáng tỏ dưới ánh mặt trời, Tô Hoành tại trong thư viện trong máy vi tính nội trí công cụ tìm kiếm đưa vào hàng chữ này. Kết quả? Tự nhiên là không có kết quả gì. Loạn thất bát tao một đống lớn lùng tìm tuyển hạng ở trong, trên cơ bản cung cấp không là cái gì tin tức hữu dụng. Thời đại hoàng kim ở trong để lại bảo tàng, thế giới hủy diệt chân tướng, ở trong đó đến cùng là cái gì? Tô Hoành trong đầu rối bời. Hắn tê liệt ngã xuống trên ghế, buông lỏng cơ thể, đưa tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Tại trong tiệm sách tra xét nửa ngày tư liệu, nhưng vẫn như cũ không có gì thu hoạch. Bây giờ sắc trời đã kiện tướng ảm đạm, trong tiệm sách lục tục có người trả sách chuẩn bị rời đi, Tô Hoành cảm thấy bụng mình chuyển đến cảm giác đói bụng. Tập võ sau đó, hắn sức ăn càng ngày càng tăng, một ngày trên cơ bản muốn ăn 4 tới 5 bữa cơm. Bổ sung số lớn loại thịt cùng protein, dạng này mới có thể thỏa mãn đang kịch liệt trong khi huấn luyện mang đến tiêu hao. Nếu như không phải có võ quán mang tới lợi tức cùng với đặc thù khoa cố định phát ra trợ cấp mà nói, vẹn vẹn những thứ này loại thịt tiêu phí, chính hắn đều không đủ sức. Điền no bụng trước lại nói, Tô Hoành đem máy tính đóng lại, dự định đi ra bên ngoài ra ngoài cả chút đồ ăn đồ vật. Đến nỗi hoàng kim bảo giấu sự tình. Mặc dù bên trong rất có thể sẽ tồn tại số lớn chân thực di vật, nhưng tại Tô Hoành nghĩ đến, cái này bảo tàng hơn phân nửa cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng mà, sự tình lại luôn hướng về không tưởng tượng được phương hướng tiến hành phát triển. 6. Trạm vào tối. Giang Nghĩa chỗ viện hy đảo lớn phía trên. Hồng quang bảy xuống, chập trùng không chắc biển cả hiện ra sóng lớn, dưới ánh mặt trời lóng lánh toái kim một dạng tia sáng. Sắc bén chói hai tiếng còi hơi ở trong, một chiếc hoàn toàn do sắt thép chế tạo mà thành cực lớn chiến thuyền chậm rãi bỏ neo tại trong ven bờ một mảnh nhẹ nhàng đất cát. Thiết giáp cự hạm từ đầu tới đuôi chừng hơn 100 mét dài, hơn nữa, cùng đám hải tặc chủ lưu loại kia dùng sắt lá bao quanh thật tâm đầu gỗ chế tạo chiến hạm khác biệt, chiếc này tàu chiến bọc thép hoàn toàn là từ sắt thép đổ bê tông mà thành. Mà theo thiết giáp chiến hạm chạy, màu đen khói đặc từ trong ống khói xông ra, tại gió biển thổi phía dưới hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong chớp mắt, liền tại bờ biển hai bên tạo thành một mảnh màu xám đen sương khói. Tàu chiến bọc thép hóa trang giáp độ dày chừng 70-80 cm. Nhưng kể cả như thế, đứng ở đằng xa cũng có thể thấy rõ ràng, tàu chiến bọc thép dưới đáy vừa dày vừa nặng trên thân thuyền, xuất hiện rất nhiều vặn vẹo đè ép vết tích, trong đó một ít thương thế tương đối nghiêm trọng chỗ, thậm chí còn xuất hiện mảng lớn tổn hại. Nhìn ra, cho dù là dạng này sắt thép đổ bê tông mà thành cực lớn chiến thuyền, lần này đi thuyền ở trong cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nó tại biển sâu đi xa trong quá trình gặp địch nhân cường đại, thậm chí là kém chút vĩnh viễn chôn giấu tại biển cả ở trong. Bất quá, cuối cùng, bọn hắn vẫn là thành công đã tới mảnh này hòn đảo. Cảm tạ bạo quân phù hộ, chúng ta nhất định đem tử vong mang đến nơi này. Ám màu nâu tóc quan xử lý cẩn thận tỉ mỉ, mặc dây ủng màu trắng quần bó, cùng với màu đỏ thâm áo lót cầm trong tay một cái sắc bén đâm kiếm bạn đủ từ thuyền thiết giáp trong khoang thuyền đi ra. Hắn khuôn mặt trắng nõn, hơi hơi vểnh lên trên môi có hai liếc ria mép, nhìn qua có chút hài hước cảm, cho người ấn tượng đầu tiên cũng là ôn hòa thân cận cái chủng loại kia loại hình. Nhưng mà, cái mới nhìn qua này giống như là người hiền lành ra hỏa. Trên thực tế, lại là chiếc này thiết giáp chiến hạm thuyền trưởng, hơn nữa, cũng là thiên thai ân SHE ra ngươi đại đế quân tiên phong tổng chỉ huy. Đại nhân, có thể ở đây nhìn thấy ngài, để cho ta cảm thấy hết sức vinh hạnh. Thân hình cao lớn nếp nhăn khắc sâu, sợi tóc lộn xộn mà tái nhợt thuyền trưởng hải tặc cũng tại ở đây chờ đợi thời gian dài. Nhìn thấy thiết giáp cự hạm tại bên bờ thả neo dừng lại thả xuống cái thang sau đó, hắn vội vàng leo đến tàu chiến bọc thép bong thuyền, tại trước mặt bạn đủ túi đầu túi người vân an. Không cần đa lễ. Bạn đủ khoát tay áo, nụ cười trên mặt thân thiết mà thận trọng. Nếu như không phải xuất hiện ở này chiếc to lớn biển khơi trộm trên thuyền mà nói, hắn mặc đồ này và khí chất, liền xem như trực tiếp bị ném tới quý tộc giao nghị vụ trong hội, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ không hòa hợp chỗ. Trên thực tế, vị này nổi tiếng xấu hải tặc đầu lĩnh, hải tặc hoàng đế thủ hạ tướng tinh, tại trước đây thật lâu, đích thật là đến từ trung bộ mậu dịch thành bang quý tộc. Chỉ bất quá, tại một lần tranh đoạt gia sản chiến tranh ở trong, hắn giết chết mình tất cả thân nhân, bao quát chính mình, cao tuổi mẫu thân. Dạng này tội ác, cho dù là tại mậu dịch thành bang ở trong đều không thể bị dễ dàng tha thứ. Cuối cùng, hắn không thể không rời đi tòa thành thị kia, dùng để dành tới gia nghiệp mua sắm thuyền, trở thành ngang dọc trên biển cả hải tặc, hơn nữa bằng tốc độ kinh người quật khởi, mãi đến hôm nay, làm tiên phong quân thủ lĩnh, đi tới nơi này phiến xa lạ thổ địa bên trên. Ta nhớ được tên của ngươi gọi là Hidden. Bạn đủ trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, hai tay của hắn cầm kiếm, đem sắc bén đâm kiếm coi như quải trượng giống như chống tại trước người mình. Bây giờ, nói cho ta biết mảnh này trên hòn đảo tình huống, cùng với trọng yếu nhất, cùng Hoàng Kim Bảo có dấu đóng tin tức. Đại nhân, cảm tạ ngài còn nhớ rõ tên của ta. Mặc dù bạn đủ trên mặt mang nụ cười, ngữ khí cũng vẫn luôn rất thân thiết, nhưng liên tưởng đến đối phương lột ra giả ngoại hiệu sau đó, vì lại là không có chút nào dám buông lỏng. Hắn biết chân chính khảo nghiệm mình lúc sau đã đến, vì nuốt xuống một miếng nước bọt, đem chính mình những ngày này sưu tập được tin tức nói thẳng ra. Đây là một mảnh màu mỡ rộng lớn hòn đảo, tên là Sa Hy đảo lớn, ở khác chỗ có đôi khi cũng được xưng chi vì Cự Hy đảo. Mảnh này trong cái đảo phần lớn khu vực đều bao trùm lấy tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Chịu đến hồng nguyệt ảnh hưởng, nguyên thủy rừng rậm ở trong phân bố một chút biến dị dã thú, cũng có nhân loại tụ tập hình thành thành thị. Nhưng mà, những thứ này biến dị dã thú thực lực cũng không tính đặc biệt mạnh. Bởi vì thời gian có hạn, những thành thị kia chúng ta còn chưa kịp xâm nhập tiếp xúc. Nhưng từ ban sơ tình huống để phán đoán mà nói, thành thị bên trong nhân khẩu cũng không phải rất nhiều. Phải không? Nếu như chỉ là như vậy, tòa hòn đảo này nghe cũng không có địa phương gì đặc biệt. Bán Đu nhàn nhạt nói. Đại nhân, ngài nói không tệ, nhưng trong khoảng thời gian gần đây phát sinh ở trên đảo một việc, lại làm cho chúng ta cải biến ý nghĩ này. Vinh cân nhắc một chút Sa Hy đảo lớn ở trong, đột nhiên xuất hiện đại quy mô tụ quần sùng bái hiện tượng. Chương 161 điên cuồng hải tặc nhuốm máu rừng rậm. Chương 162 bạn đủ chó săn. Tang Dương tại tươi tốt rừng rậm ở trong chạy. Hắn nhanh nhẹn tại hoành sinh bụi gai rừng cây ở trong đi xuyên mà qua, nhảy lên thật cao, bắt được từ trên ngọn cây rủ xuống tới dây leo, mượn nhờ quán tính lay động qua trước mặt chậm rãi chảy dòng suối, nhẹ nhàng rơi vào bờ bên kia. Tại chỗ lật ra lăn tàn trên người lực trùng kích sau, Tang Dương từng ngụm thở dốc, trên trán tràn đầy vận động dữ dội sau mồ hôi. Trên bầu trời, màu máu đỏ mặt trăng giống như là bạo quân băng lãnh vô tình con mắt giống như quan sát đại địa. Hắn không để ý tới thân thể mỏi mệt, tiếp tục hướng phía trước phi tốc chạy. Tại Lạc Tang tộc ở trong, cho dù là nhanh nhẹn mèo rừng cũng không có Lạc Tang chạy nhanh. Nguy hiểm rừng rậm đối với hắn mà nói, đơn giản giống như là chính mình hậu hoa viên, nhưng bây giờ, cái này chỉ tiểu sơn mèo bị đến từ biển cả thợ săn theo dõi. Tiếng bước chân như bóng với hình đi theo ở phía sau mình, cho dù là tình cờ đem bọn hắn hất ra rời xa. Không cần bao lâu, những hải tặc kia nhóm cũng sẽ từ chỗ khác chỗ bao vây. Trước mắt cây cối càng thưa thớt. Tang Dương có thể cảm nhận được thân thể mình nhiệt độ đang dần dần lên cao, ánh mắt xuất hiện mơ hồ, đầu giống như là có người dùng trọng truy đập nện như thế, từng cái truyền đến kịch liệt cùng đau. Hắn biết, đây là thời gian dài bại lộ tại phóng xạ phía dưới đưa tới phóng xạ bệnh. Nếu như không cách nào kịp thời tìm được an toàn phương tiến đi nghỉ ngơi hơn nữa đối với mình bây giờ tình trạng tiến hành trị liệu, không được bao lâu thời gian thì hắn sẽ chết. Dần dần có cây lưa thưa cuối cùng tại vượt qua một mảnh núi đá sau hoàn toàn biến mất không thấy, rộng lớn phong cảnh xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt Tang Dương. Đầu tiên xuất hiện trong mắt hắn chính là một mảnh hồ nước khổng lồ. Tại huyết sắc dưới ánh trăng, trên hồ nước tán phát nhàn nhạt thuốc lào đều bị nhiễm lên một lớp đỏ quang. Tại hồ nước phía bắc chỗ san sát phòng ốc sắp hàng chỉnh tề, không thể nhìn thấy phần cuối, trước mắt thôn xóm nhìn qua ít nhất là sinh hoạt mấy ngàn nhân khẩu. Mà tại thôn lạc phía trước nhất, hồ nước phụ cận, hoa cỏ tươi tốt bùn đất phòng trong, nhưng là một kiện dùng vòng hoa chú tâm trang sức căn phòng. Cửa sổ của căn phòng bên trong còn có ánh nến lấp loé. Muốn hay không đi vào trong tránh một chút, có thể che chắn hồng nguyện phóng xạ, nói không chừng còn có thể tránh đi sau lưng những cái tia tàn nhẫn hải tặc. Trong phòng tia sáng ấm áp mà mềm mại, giống như thiên đường rộng mở đại môn giống như tràn ngập lực hấp dẫn. Chỉ là ý nghĩ này vẹn vẹn Tang Dương trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, liền đã bị hắn cho lắc đầu phủ quyết đi. Hắn nhớ tới chính mình những bị hải tặc kia dùng cực kỳ tàn nhẫn phương thức giết chết tộc nhân những đồng bào, trong lòng âm thầm căng lên, cắn chặt răng, ngập trời hận ý kèm theo thật đáng buồn cảm giác bất lực xông lên đầu. Lạc Tang tộc gặp phải đến tai nạn đã đầy đủ đau đớn, bất luận như thế nào, hắn đều không thể để cho chuyện này tiếp tục phát sinh ở cái khác bộ lạc trên thân. Cuối cùng, Tang Dương trừng to mắt, nhìn thật sâu trước mắt mỹ hảo mà yên tĩnh thôn trang một mắt, đem những cái kia đẩy ra cỏ cây thả xuống, ven đường cẩn thận tiêu trừ sạch chính mình dấu vết lưu lại sau đó, cũng không quay đầu lại hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy tới. Cho dù là để cho chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh ở trong, cũng phải đem sau lưng những hải tặc kia cho dẫn ra. Chỉ là, Tang Dương không biết là, tại hắn quay người rời đi không lâu sau đó, tiên tính tưởng hòa thôn xóm phần cuối. Cái kia nho nhỏ trong phòng, dùng dây leo xây dựng cửa gỗ đột nhiên bị từ giữa đẩy ra, một người mặc áo trắng tay cầm trường kiếm thiếu nữ cười tươi rói đứng tại huyết hồng sắc dưới ánh trăng, sương mù mông lung, vờn quanh tại nàng quanh người, phảng phất tiên cảnh. Nàng giật giật đỉnh tiểu mũi ngọc tinh xảo, ánh mắt cũng theo Tang Dương biến mất phương hướng nhìn lại. Thoáng suy tư sau đó, nàng tiến về phía trước một bước, kèm theo lóe lên kim quang, thiếu nữ trong nháy mắt từ trước thần miếu biến mất không thấy gì nữa. 6. Trong rừng rậm, khi một mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên dốc đứng vách núi xuất hiện tại trước mặt lúc, Tang Dương dừng lại, tuyệt vọng chậm rãi leo lên thiếu niên gương mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Hai cái mang theo đinh đâm vòng tay, mặc rách dưới áo lót,
màu đồng cổ trên da thịt đầy vết sẹo cùng hình xăm cường tráng hải tặc xuất hiện tại Tang Dương sau lưng. Tang Dương dáng người nhỏ gầy, làn da bởi vì trường kỳ bị ánh sáng mặt trời bạo chiếu mà hiện ra đen thui màu sắc tới. Duy chỉ có cái kia hai cái hắc bạch phân minh ánh mắt, tại nhìn về phía những hải tặc này thời điểm, lộ ra thấu xương cừu hận. Kỳ hỉ, tiểu gia hỏa này tại hung chúng ta đây. Bên trái hải tặc không có chút nào đem Tang Phát Triển uy hiếp đem thả ở trong mắt, cầm trong tay hắn một cái đầu đồng khảm đao, cười hì hì cùng đồng bạn nói: "Đúng, chính là như vậy." Tại bên cạnh hắn một tên khác hải tặc, trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, lộ ra càng thêm hung ác. Có cừu hận mới có ý tứ sao, bằng không đều là gặp phải những cái kia không phản kháng, giết giống như là đang giết heo, một điểm ý tứ cũng không có. "Tốt, đừng đùa." Ngay tại hai cái hải tặc đang thương lượng xử lý như thế nào Tang Phát Triển thời điểm, âm thanh thứ ba từ nô ra trên vách đá truyền đến, đó là một cái thể trạng cao lớn lạ thường nam tử. Trên cổ mang theo một cái khoa trường kim loại vòng cổ, chính là bạn đủ chó săn. Lúc này, Tang Dương đã bị bức lui đến vách tường. Trong tay hắn nắm thật chặt một cây chùy thủ, đang định cùng trước mặt hai người liều mạng, xem có thể hay không từ trong mang đi một cái. Nhưng mà, khi nghe đến trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh sau đó, lớn lao sợ hãi giống như độc xà tại đáy lòng của hắn dâng lên, hắn một cái run rẩy, chùy thủ kém chút rơi trên mặt đất. Người kia, nếu như nói, khi nhìn đến trước mặt hai cái hải tặc sau đó, Tang Dương trước tiên dưới đáy lòng dâng lên cảm giác là phẫn nộ cùng cừu hận lời nói. Như vậy, khi nhìn đến đỉnh đầu trên vách đá, hai tay vây quanh tư thái tùy ý chó săn sau đó, trong lòng của hắn nghĩ tới cảm giác chỉ có tuyệt vọng. Lạc Tang tộc chiến sĩ cường đại nhất, cũng là dạy bảo hắn đủ loại đi săn cùng bắt cá kỹ xảo sư phụ. Tại cái này nam nhân trước mặt, chỉ là hai ba lần liền bị sống sờ sờ kéo xuống đầu người. Chết không nhắm mắt đầu người cũng dẫn đến trắng liếu xương sống, bị chó săn nắm ở trong tay tùy ý lắc lư, phản phất giống như đồ chơi. Loại kia đẫm máu cảnh tượng, cho dù là cả một đời Tang Dương cũng sẽ không quên. Tiểu gia hỏa này có chút không tầm thường. Chó săn tại trên vách đá nói hắn tựa hồ có thể từ động vật trong miệng biết được vị trí của chúng ta, chắc là có thể vượt lên trước một bước từ chúng ta bố trí cạm bẫy ở trong đào tẩu. Loại năng lực này có chút ý tứ, mang về cho lao đại nghiên cứu một chút ta. Tang Dương con ngươi chợt co vào, thì ra động tác của mình một mực bị những người này cho để ở trong mắt. Trận này trốn giết đối với bọn hắn tới nói, chỉ sợ cũng chính là một hồi trò chơi mẹo vờn chuột mà thôi. Tang Dương rất thông minh, chỉ là một câu nói, trong nháy mắt liền nghĩ đến ở đây. Hắn cắn răng một cái, giơ lên trong tay chủy thủ liền muốn hướng về chính mình trái tim đâm tới. 3. Một khối nho nhỏ tảng đá đánh vào trên cổ tay của hắn, đau đớn kịch liệt ở trong, tay hắn buông lỏng, chùy thủ liền rơi trên mặt đất. Dẫn hắn rời đi a. Chó săn phủi tay, dường như là đã đem cái trò chơi này trò chơi chán. Mặt khác hai cái hải tặc hùng hùng hổ hổ liền muốn cái kia dây thừng đi buộc Tang Dương, nhưng vào lúc này, yếu ớt tiếng xé gió từ xa mà đến gần, tại trong rừng rậm vang lên, chó săn thần sắc khẽ biến. Dừng lại, có đồ vật gì tới? Hắn ngẩng đầu. Trước mắt một vòng bạch quang chớp mắt đã tới. Chương 163 chủ động xuất kích giam địa. Hưu. Một màn kia bạch quang chớp mắt đã tới. Xé rách khí lưu, phá vỡ xoay tròn giả vụ, hai mảnh lá khô còn chưa từng rơi trên mặt đất, cũng đã bị kiếm quang bao phủ, hóa thành bột mịn. Chó săn hơi biến sắc mặt, thô dày hữu lực hai tay hướng về phía trước giao nhau khép lại. Dùng sức hướng phía dưới đè ép. Phong. Trên lưới kiếm cuốn theo gió lốc cùng hải tặc cường tráng hữu lực nhục thể điên cuồng đè ép va chạm, hóa thành gợn sóng ti tuyền, phát ra trầm muộn tiếng vang. Hai người vừa chạm liền tách ra. Chó săn hai tay đỏ sậm, huyết dịch cuốt cuốt chảy xuôi. Mà đạo bạch quang kia lại là nhẹ nhàng thu hồi, ở giữa không trung một điểm. Rơi vào trong rừng rậm này sinh liếc ra đầu cảnh. Thô to nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư. Mấy hải tặc cùng với màu da đen thui Lạc Tang tộc thiếu niên ngẩng đầu, hướng về người tới nhìn lại. Dưới ánh trăng, một bộ bạch tí vũ động, có chút ý tứ. Chó săn ánh mắt đầu tiên là ngưng trọng, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, vết thương trên cánh tay miệng thoáng qua khép lại. Xem như bạo quân cùng tín đồ, đổ máu, chỉ có thể để cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Không nghĩ tới mảnh này thổ dân bên trong còn có nhân vật như vậy, ngược lại là thú vị. Chó săn cười hắc hắc nói, cơ thể làn da chậm rãi bao phủ một tầng huyết hồng. Toàn thân trên dưới thịnh vượng, lông tóc đều đang tung bay vũ động, nguyên bản là khổng lồ giống như cự nhân một dạng thân thể bây giờ càng là mấy như quái vật. Tráng kiện hữu lực trên tứ chi, đen như mực vặn vẹo đại cân giống như xiềng xích, giăng khắp nơi. Từng khối cơ bắp nhô lên, rung động, giống như gợn sóng. Ầm ầm ba. Đáng sợ huyết sắc phóng xạ, cuồn cuộn sóng lớn đồng dạng, bao phủ bốn phía. Cẩn thận. Tang Dương nhìn thấy vị kia đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, đầu tiên là kinh ngạc tại đối phương nhu nhược bề ngoài. Sau đó, đang cảm thụ đến chó săn trên thân truyền đến động tĩnh sau đó, hắn vội vàng mở miệng lên tiếng nhắc nhở. Tại tộc đàn thay đổi vị trí thời điểm, sư phụ của hắn chính là bị loại thủ đoạn này giết chết. Lão đại muốn báo nổi a. Hai vị khác hải tặc cũng là hơi biến sắc mặt, lui về sau rất xa một khoảng cách. Lần này đáng tiếc. Trên mặt mang giữ tợn vết sẹo hoàng bao hải tặc chật chật thở dài nói cô nàng kia xinh đẹp như vậy, vốn còn muốn chơi chơi tới, bây giờ đoán chừng chỉ có thể còn lại một chỗ thì nát. Ân, kỳ thực ngược lại cũng không phải không thể còn lại tên hải tặc kia, đúng thanh đúng khí mở miệng. Tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, chó săn đã nhảy lên một cái, xuất hiện tại thiếu nữ trên đỉnh đầu. Mang theo đinh đâm thô to cổ tay, hướng xuống hung hăng khép lại, mà vị kia tay cầm trường kiếm thiếu nữ áo trắng, tựa hồ đã sớm bị dạng này uy mãnh hữu lực khí thế làm cho sợ hãi, sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích. Một mực chờ đến chó săn lợi chảo sắp rơi vào trên người nàng lúc, mới nhẹ nhàng vươn bàn tay, vuốt ve giống như hướng về chó săn ngực nhô ra.
Tang Dương nhắm mắt lại, đã không đành lòng lại nhìn. Xong đời. Mặt theo hải tặc cũng huýt sáo, lắc đầu, ngữ khí ở trong tràn đầy đáng tiếc. Nhưng mà, kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó có thể tin sự tình xảy ra. Phong. Núi lửa phun trào một dạng tiếng vang, từ nữ hải trong lòng bàn tay truyền đến. Cái kia tinh tế tỉ mỉ trắng nón bàn tay còn vẫn chưa từng rơi vào chó săn lồng ngực, lực lượng khổng lồ đè ép hình thành âm bạo, cũng đã mang theo tầng tầng lốc xoáy vặn vẹo sức mạnh, tại chó săn ngực nổ tung. Có thể thấy rõ ràng, chó săn thân thể giống như là bị một cái vô hình cự mãng vặn vẹo quấn quanh. Cơ bắp gân cốt bắt đầu ở cỗ này lực lượng khổng lồ phía dưới, chậm rãi vặn vẹo, hướng vào phía trong đè ép sụp đổ, tứ chi thu hồi, đầu chôn ở trước ngực, xương sống đâm ra làn da. Phanh. Lòng bàn tay cùng chó săn nhẹ nhàng tiếp xúc. Dãy núi biển động giống như lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Chó săn giống như là bị tốc độ cao nhất chạy xe lửa cho chính diện đụng vào, hồn thân cốt cách răng rắc văng rọi, trong máu bẩn từ mỗi một cái lỗ thủng ở trong đè ép phun ra, trọng trọng rơi đập tại vách đá ở trong. Lúc này, chó săn đã hóa thành một bãi sền sệt thịt nát chất lỏng, theo vách đá chậm rãi chạy xuôi rơi xuống. T. Bọn hắn là điên cuồng hải tặc, cũng là tàn nhẫn tà giáo tín đồ. Nhưng bây giờ, khi thấy trước mắt kinh người như vậy một màn sau đó, còn lại cái kia hai cái hải tặc, sắc mặt triệt để thay đổi. Lớn lao sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, một giây cũng không dám tại chỗ dừng lại. Không nói hai lời, hai người cũng đã tách ra hướng về phương hướng khác nhau chạy tới. Tính toán, lần này liền không lưu người sống. Trên ngọn cây, vừa mới đem người cho đánh thành thịt muối vu nữ, méo đầu một chút, tựa hồ một chút cũng không có đem chuyện xảy ra mới vừa rồi đem thả ở trong lòng. Đùng đùng, nàng nhẹ nhàng phủi tay. Hai cái hải tặc lúc này đã chạy đi ra hơn ngàn mét, trước mắt vẫn là quỷ quệt tươi tốt rừng rậm, nhưng ở phía sau bọn họ, cái kia đáng sợ vu nữ đã triệt để không thấy bóng dáng. Còn tốt, liền tại bọn hắn vừa mới thở một ngụm thời điểm, trong rừng rậm, lá cây sàn sạt vang động. Hải tặc trước mặt riêng phần mình có một con manh thú to lớn từ trong rừng rậm đi ra, hé miệng, một ngụm nuốt vào. Nghe được từ đằng xa mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Tang Dương lúc này mới thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, chậm rãi mở mắt ra. Áo trắng xuất trần thiếu nữ, khuôn mặt thanh lãnh giống như trăng sáng, tóc đen tắm hồng, bóng loáng nhắn nhủi trên gương mặt có hai mảnh nho nhỏ vảy rắn. Ngươi là Lạc Tang tộc người? Lâm Tử nhíu mày, từ Tang Dương trên người trang phục nhận ra Nam Hải lai lịch. Nghe được vu nữ âm thanh, Tang Dương lại là mở to hai mắt, ngơ ngác tê liệt ngã xuống tại bên dưới vách đá, cơ thể bưng lỏng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. A, nhìn thấy trắng non nhắn nhủi bàn tay ở trước mặt mình lắc lư, Tang Dương lần này a phản ứng lại. Đầu tiên là lớn tiếng hét lên một chút, sau đó hắn vội vàng nói đại nhân, ngài nói không sai, ta là Lạc Tang tộc Tang Dương. Nói xong, Tang Dương sắc mặt đỏ lên, vội vàng vô ngông một cái, từ dưới đất đứng lên. Thật là Lạc Tang tộc a, ta cũng chỉ là tại trên gia mia đại nhân tế điện gặp qua các ngươi một lần tộc nhân của các ngươi. Lâm Tử trên mặt tươi cười, ngữ khí vui sướng chút bất quá, ta nhớ được Lạc Tang tộc là tại ở gần duyên hải chỗ. Vì cái gì ngươi sẽ một người xuất hiện ở đây, các tộc nhân của ngươi đâu? Lâm Tử ngữ khí mang theo nghi hoặc, đồng thời dùng vỏ kiếm chỉ bị đánh thành thịt nát chó săn. Còn có, đại gia hỏa này tại sao muốn truy sát ngươi, bọn hắn hẳn không phải là Viễn Hy đảo người địa phương mới đúng. Lâm Tử kỳ thực là cái rất sinh động rất hiểu chuyện thiếu nữ. Chỉ là, sau khi trở thành gia mia vu nữ, tại thu được sức mạnh phát sinh dị biến đồng thời, trong thôn những thôn dân kia thậm chí là nguyệt quốc gia đám người lớn kia, đều chậm rãi biến được đối nàng lại kính vừa sợ. Trải qua thời gian dài, này mới khiến thiếu nữ nhìn qua cuối cùng cho người ta một loại không thân cảm giác. Đại nhân, nghe được Lâm Tử nói đến tộc nhân của mình, Tang Dương sắc mặt khổ cắp cáp, trong mắt đỏ hoe nhìn qua giống như là muốn chảy xuống nước mắt giống như. Hắn dùng sức đánh sổ xịt cái mũi, nhịn xuống trong lòng sôi trào mãnh liệt bi thương. Lạc Tang tộc đã không còn. 6. Đã xảy ra chuyện gì? Dưới huyết nguyệt, một cái cú vọ phát ra hót vang, vũ cánh bay về phía nơi xa. Vài miếng lá khô đang phi điểu vừa mới dừng lại trên nhánh cây rơi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Tang phát triển tin tức này, Lâm Tử hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi đạo lớn như vậy một cái tộc đàn, vì sao lại đột nhiên tiêu thất đâu? Đại nhân, Tang Dương cắn răng là những cái kia đột nhiên xuất hiện tại trên bờ biển hải tặc. Sắt thép cự hạm, hải tặc, đồ sát, huyết tinh tế tự. Kế tiếp, Tang Dương đem phát sinh ở Lạc Tang tộc ở trong những cái kia cực kỳ tàn ác sự tình nói thẳng ra. Hắn muốn để cho mình tận lực kiên cường. Nhưng nói xong lời cuối cùng, không thể ngăn cản bi thương và cô độc giống như chứa đầy đập nước gầm vang bại đê. Nước mắt đã khó mà ức chế từ cặp mắt đỏ ngầu ở trong chảy ra. Ta hiểu được. Lâm Tử Đường con Mỹ hảo bộ ngực chập trùng, sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường, từ trong ngực đem một khối khăn tay đưa cho Tang Dương. Tang Dương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước mắt trắng nõn mềm mại khăn tay, đưa tay sau khi nhận lấy, còn có thể cảm nhận được phía trên thiếu nữ nhiệt độ cơ thể. Tràn đầy cảm xúc, muốn đổ xuống mà ra. Nhưng cuối cùng, đến cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu cảm tạ. Ta muốn đem chuyện này bẩm báo cho gia mia đại nhân. Lâm Tử ngẩng đầu, hướng về Nguyệt Nha Sơn vị trí nhìn lại, mặc dù Nguyệt Nha Sơn khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, nhưng xem như gia mia vu nữ, nàng có thể cảm nhận được thần minh ánh mắt ôn nhu đang chăm chú nhìn mình. Những hải tặc kia nhóm sẽ có được trừng phạt. Lâm Tử dùng giọng vô cùng nghiêm túc khẳng định nói, mà Tang Dương nhưng là cái hiểu cái không đi theo gật đầu một cái. 6. Nô, thực sự là nghĩ không ra, gia mia ngươi thế mà lại chủ động đi quản những chuyện này. Tô Hoành âm thanh tại gia mia ý thức ở trong vang lên. Nguyệt Nha Phong là một tòa cũng không cao lớn, nhưng phong cảnh lại phá lệ xinh đẹp tuyệt trần sơn phong. Trên ngọn núi cỏ xanh nhân nhân, hai bên trăm hoa cầm thốc, một đạo rộng lớn trong suốt dòng suối từ đỉnh núi một đường dốc rách chảy xuôi, tụ hợp vào sơn phong sau cái kia một vũng giống như cực lớn nguyệt nha thanh tịnh trong hồ. Bây giờ, Giang Nghĩa liền đem chính mình thu nhỏ đến dài 20 mét thân thể toàn bộ ngâm tại nước suối trong suốt ở trong. Vậy màu vàng nóng tại màu đỏ dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Vậy làm sao bây giờ đi? Từ ngực, mô bản sinh vật cùng Tô Hoành ở giữa trò chuyện không cần nói chuyện, mà là đến từ ý niệm bên trong tin tức truyền lại. Cho nên, tại cùng Tô Hoành tiến hành nói chuyện thời điểm, Giang Nghĩa ăn cũng hoàn toàn sẽ không nhận ảnh hưởng. Bằng không mà nói, lấy Giang Nghĩa dạng này tham ăn lười làm tính cách, đoán chừng thật muốn dùng ngôn ngữ nghiêm túc trao đổi đi, vẫn là kiện thật không dễ dàng sự tình. Kể từ có tín đồ đông đảo cung phụng về sau, Giang Nghĩa miệng nhàn rỗi thời gian liền lộ ra đầy đủ chân quý. Từ ngực, Giang Nghĩa dùng cái đuôi của mình đem một đĩa nhỏ mang cao cho cuốn lên, ngửa đầu toàn bộ thế ở trong miệng, tiếp đó một ngụm nuốt vào. A, mỹ thực rơi vào túi dạ dày sau đó, Giang Nghĩa phát ra thoải mái âm thanh. Nhưng rất nhanh, nàng lại dùng dầu dĩ không vui ngữ khí cùng Tô Hoành giải thích nói văn minh là đồ vật rất chân quý a. Ta còn nhớ rõ những cái kia lạc tang tộc nhân, trước đây không lâu trên khánh điện còn cùng ta kính dâng qua mỹ vị tập đoàn. Đó là một loại dùng lá cây bao khỏa, hỗn hợp có thịt cá cùng tinh bột dùng bọn hắn nơi đó đặc hữu nước suối trưng nấu đi ra ngoài món điểm tâm ngọt, hương vị rất tốt. Nói tới ăn, Giang Nghĩa đột nhiên trở nên chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, những cái kia lạc tang tộc người toàn bộ đều bị hải tặc giết sạch. Cái tộc quần này không có sau đó, mang ý nghĩa những cái kia chân quý mỹ thực, liền toàn bộ đều biến mất không thấy. Cái này chẳng lẽ không phải đáng tiếc nhất sự tình sao? Giang Nghĩa có chút bực bội vỗ cái đuôi, đem trong suối nước những cái kia đá cuội cứng rắn đập thành khối vụn. Rõ ràng, đầu này lười biếng chăn lúc này thật sự có chút tức giận. Người nói không sai. Tô Hoành trầm mặc sau một thời gian ngắn, mới tại ý thức trong không gian, đưa thay sờ sờ Giang Nghĩa đầu. Bàn tay thuần hậu ôn nhu xúc cảm tinh chuẩn phản hồi đến Giang Nghĩa trên thân thể, cái này chỉ xinh đẹp giống cái cự xà thẻ lưỡi, khép mắt lại, phát ra thanh âm tê tê. Không muốn tại ta lúc ăn cơm sờ đầu ta, sẽ rối loạn tiêu hóa. Lúc này, Giang Nghĩa ngữ khí nghe có chút giống như là đang làm nũng. Mặc dù ngươi suy xét vấn đề góc độ có chút kỳ quái, nhưng ngươi có thể nghĩ như vậy, ta vẫn thật cao hứng, hơn nữa rất ủng hộ ngươi. Mặc kệ động cơ là cái gì. Nhưng nói tóm lại, Giang Nghĩa từ trước đây vậy không thể làm gì khác hơn là ăn lười làm cự xà trưởng thành đến bây giờ, trở nên càng thêm nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, càng thêm chủ động. Biến hóa như thế, Tô Hoành tự nhiên là vui lòng nhìn thấy. Cảm tạ rồi, mời ngươi ăn mức quả a. Giang Nghĩa cuốn lên ngoài ra một chồng giải bóng ánh hạt đường ăn vặt, ngẩng đầu lên, cũng dẫn đến đóng gói toàn bộ cho nuốt đến trong bụng. Bất quá, ta luôn cảm thấy ngươi thật giống như còn có chút tâm sự bộ dáng. Tại tất cả mô bản ở trong, bởi vì ban đầu cùng Giang Nghĩa dung hợp lẫn nhau thời điểm, Tô Hoành đối với mô bản dung hợp sức mạnh nắm trong tay còn không phải rất nhuần nhuyễn, cho nên trong đầu của hắn tri thức cùng kinh lịch bị cái này chỉ cự xà cho trong lúc vô tình cho nhìn trộm đến không thiếu. Từ khách quan tới nói, Giang Nghĩa là trên thế giới này hiểu rõ nhất Tô Hoành tồn tại, cũng không có gì ghê gớm. Tô Hoành có rất ít chuyện sẽ đi giấu giếm Giang Nghĩa, nghe được Giang Nghĩa nghi vấn sau đó, Tô Hoành theo bản năng liền đem chính mình đang suy tư vấn đề nói ra. Ta đang suy nghĩ liên quan tới những hải tặc kia sự tình. Bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, Giang Nghĩa cảm giác đã có thể bao trùm tương đương bắt ngát phạm vi. Hơn nữa, càng là tín đồ của nàng tụ tập chỗ, Giang Nghĩa cảm giác liền càng trở nên tinh chuẩn. Cho nên, Giang Nghĩa có thể tại Nguyệt Nha Sơn cảm giác được Lẫm Tử cùng Tang Dương ở giữa nói chuyện. Nhưng ở càng thêm nơi xa xôi, Lạc Tang tộc đàn ở trong phát sinh sự tình, Giang Nghĩa nhưng không được biết. Những hải tặc kia vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Viễn Hy đảo thượng, hơn nữa loại này quy mô, loại này khoảng cách, tuyệt đối không phải là vì thông thường mạo hiểm. Tô Hoành cau mày. Duy lão giản khoảng cách Viễn Hy đảo có bao xa, Tô Hoành cũng không rõ ràng. Nhưng ra miên nơi này chênh lệch là trên dưới 4, 5 tiếng, mà cự tích nơi đó chênh lệch nhưng là 12 giờ cả. Đến cùng là dạng gì bảo vật, khả năng hấp dẫn đám hải tặc không tiếc vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết thời đại hoàng kim để lại bảo tàng liền giấu ở ra miên chỗ trên hòn đảo này sao? Tô Hoành không đốc. Chỉ là thoáng phỏng đoán liền có thể nhận được một kết luận như vậy. Nhưng cái kết luận này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Viễn Hy đảo tự, bất luận là tại thế giới chân thật vẫn là tại cảm giác thế giới ở trong, hắn cùng Giang Nghĩa cũng đã có xâm nhập tìm tòi. Bọn hắn chưa bao giờ ở đây phát hiện qua bất luận cái gì cùng bảo tàng tương quan vết tích. Tại Tô Hoành còn tại khổ sở suy nghĩ thời điểm, ngược lại là Giang Nghĩa đã có động tác. Cái này nhức đầu chăn đã đem bữa ăn tối hôm nay cho hưởng dụng hoàn tất, giãn ra thân thể, từ bất ngờ trên vách đá nhảy xuống. Tại mới vừa rồi hạ xuống xong, Giang Nghĩa thân thể còn chỉ có dài hơn 20 mét. Nhưng đợi nàng tiếp xúc đến mặt hồ thời điểm, giải phong bộ phận sức mạnh sau đó, nàng thân dài đã vượt qua trăm thước. Ầm ầm ba, thân thể khổng lồ giống như là bị cộng công đụng ngã bất chu sơn, hung hăng nện ở trên mặt nước. Một vạn tấn bọt nước văng lên. Tiếng oanh minh ở trong, bàng bạc kim quang giống như triều tịch, tại trong rừng rậm thắp sáng dâng lên, giống như ban ngày buông xuống. Ta mới không quan tâm cái gì bảo tàng. Giang Nghĩa âm thanh, tại đi ngược dòng nước giọt nước ở trong vẫn như cũ 10 phần rõ ràng bây giờ, ta chỉ muốn đem những cái kia dám can đảm hủy diệt văn minh hải tặc hết thảy đuổi ra ngoài, một tên cũng không để lại. Chương 164 xé rách đại địa cự xà. Viễn Hy đảo phía đông. Dương rậm cùng màu xanh thảm biển cả tiếp giáp chỗ, ở đây vốn là tường hòa mỹ lệ bãi cát, mùa hè vừa đến, có trắng loáng cánh chim chim bay kết bè kết đội từ trong biển rộng rơi vào rừng rậm, ở đây vượt qua tương đối rét lạnh thu đông hai mùa. Nhưng bây giờ,
Phần này an lành yên tĩnh bị đen như mực giữ tận chiến hạm to lớn cho phá vỡ. Những cái kia mang theo chắc địch sắt lá cùng với sắc bén đinh đâm chiến thuyền giống như từ dưới biển sâu khôi phục mà đến man hoang cự thú, sắt lá bên trên màu đỏ sẫm vết dỉ giống như khô khốc tiên huyết. Tại chiến hạm dưới bóng mờ, đám hải tặc doanh địa đã kích thước hơi lớn. Một đỉnh đỉnh to lớn trên lều tràn đầy miếng vá, lộn xộn bừa bãi tản bộ tại ở mức lạnh lẽo trên bờ cát, cùng thành thị phía ngoài những dân nghèo kia quật không có gì sai biệt. Tại doanh địa ở trong, từng cây cực lớn thập tự giá đứng sừng ở hồng nguyệt phóng xạ ở trong, có sền sệt huyết dịch không ngừng theo thập tự giá chậm rãi nhỏ xuống. Mỗi một cái trên thập tự giá đều có một cái cường tráng Lạc Tang tộc chiến sĩ bị trói ở phía trên, cơ thể huyệt không. Trên sống lưng da thịt bị đẫm máu cắt ra, xương sườn từng cây moi ra, tiếp đó thận trọng đem phổi từ phía sau túm ra, treo ở trên màu trắng bệnh xương sườn. Những chiến sĩ này là Tang Lạc tộc ở trong tinh nhuệ, khó gặp giáp tình giả, người sở hữu viễn siêu thường nhân tố chất thân thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tại không cắt khí quản tình huống phía dưới, cho dù là phổi từ lồng ngực bóc ra đi, bọn hắn cũng có thể sống bên trên một đoạn thời gian rất dài. Mà từ phía sau lưng phá thể mà ra đỏ tươi sống phổi, theo các chiến sĩ hô hấp không ngừng co vào khuyết trường, nhìn từ đằng xa đi lên, giống như là chim chóc nhóm không ngừng đập cánh. Đây chính là đám hải tặc đại danh đỉnh đỉnh huyết ứng chi hình. Loại này tàn nhẫn mà lạnh khốc hình pháp, cho dù là tại hải tặc chi thành Duy Lạc Tư đặc biệt ở trong, cũng đủ làm cho mọi người vì đó biến sắc, dùng mình. Nhưng mà, tại những này tàn nhẫn đám hải tặc đối mặt Viễn Hy đạo thượng, những thứ này không có năng lực phản kháng chút nào các thôn dân lúc. Vì thu hoạch tà thần ban ân, bọn hắn không chút do dự đem tàn nhẫn nhất hình phạt thi triển tại những cái kia những người vô tội trên thân. Ở mảnh này doanh trại trung ương, là một đỉnh màu sắc thuần trắng, lập loè ánh đến màu đỏ sẫm cực lớn bắt giác lều vải. Trên lều được giữ ấm dùng da thú, ngoại vi thì đào lên bảo trì khô ráo danh thoát nước. Cái này đỉnh sạch sẽ ấm áp lều vải cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh, nhìn qua có một loại không hợp nhau cảm giác. Trong lều vải, đèn đuốc sáng trưng. Hơn 10 chi nhi đồng lớn bằng cánh tay ngọn nến đặt ở trên giá đỡ, cháy hương hực, hỏa diễm xua tan giết lạnh, bốc hơi chảy máu tươi dị sắc vị. Tại trong chướng đồng trên bàn dài, một cái làn da ngăm đen Lạc Tang tộc chiến sĩ bị gắt gao trói chặt. Dùng một cây gậy gỗ tắc lại miệng, chiến sĩ vằn vện tia máu ánh mắt ở trong, tràn đầy đậm đà tuyệt vọng. Cùng với tương phản, bán đủ trên mặt thì mang theo nhẹ nhàng thoải mái nụ cười. Nụ cười kia giống như là bữa tối sau uống một chút rượu ngọt, phát ra từ đáy lòng, nhưng ở hoàn cảnh như vậy ở trong, lại làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn ung dung mặc thật trắng sắc tơ lụa thủ sáo. Từ bên cạnh trên kệ chọn lựa ra người đứng đầu khuỷu tay dáng dấp đoan đao, nhẹ nhàng đặt ở nam tử phần lưng trên da thịt, cảm thụ được con mồi bởi vì sợ hãi mà đem cơ bắp kéo căng sau mang đến kinh người co giãn. Tiếp đó, xoẹt xẹt, đung đưa ánh đến ở trong, màu bạc trắng lơi đao đâm vào nam nhân thân thể. Dùng sức hướng phía sau đột nhiên xẹt qua, làn da, cơ bắp, mở ứng thanh mà nước, hoa văn có thể thấy rõ ràng, hiếm có huyết dịch từ trong chảy ra. Bán đu nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, nắm nam nhân xương sườn. Răng rác một tiếng, xương sườn giống như cây tuổi giống như trong tay hắn gãy, hướng ngược lại từ phía sau lưng móc ra, bị vững vàng kẹt tại bởi vì đau đớn kịch liệt mà không ngừng co rút lại cơ bắp ở trong. Ngay sau đó, bán đu thận trọng đem hai cánh tay vớt ve tại con mồi lá phổi, hướng phía sau túm ra, cố định tại trên nô ra xương sườn, và tốt. Dạng này, một cái hoàn chỉnh huyết ứng ngay tại bán đu trong tay hoàn thành. Tại hoàn thành cái này máu tanh nghi thức sau đó, sâu xa thăm thẳm ở trong bán đu dường như là cảm thấy có một cỗ hùng vị ý chí đang từ vô tận xa xôi hắc ám rôi ra nhìn chăm chú lên chính mình, huyết dịch tại lưỡi dao của hắn chảy xuôi. A, thực sự là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Bán đu khuôn mặt tái nhợt bên trên hiện ra không khỏe mạnh hừng hồng. Tại dưới người hắn, cái kia bị móc ra nội tạng Tang Lạc tộc chiến sĩ còn tại giống như lên bờ cá sông vùng vây kịch liệt, nhưng hô hấp biên độ lại trở nên chậm rãi yếu ớt, da trên mặt da cũng thể hiện ra một cỗ tím xanh. Đang tiến hành huyết ứng nghi thức phía trước, bán đu cho mỗi một cái tế phẩm đều tiêm vào một loại cường hiệu thuốc kích thích, loại này thuốc kích thích có thể đại đại xúc tiến hạ diện lìn bài tiết, để cho bọn hắn đang thụ hình quá trình bên trong tối đại trình độ bảo trì thanh tỉnh. Hơn nữa, sau khi huyết tinh nghi thức xong thành, những thứ này thuốc kích thích cùng với các chiến sĩ cường đại thể phách cũng có thể để cho bọn hắn đau đớn dây rủa tốt nhất sau một khoảng thời gian mới chậm rãi bởi vì ngạt thở hoặc là đổ máu suy yếu mà chết. Tử vong quá trình dài dằng dặc mà đau đớn. Bán đu lấy xuống thủ sáo, đem sáng choang đoạn đao cắm ở trên mặt bàn, đưa tay cầm lên một ly rượu nho đỏ tươi, rượu tại ánh nến lấp loe phía dưới giống như sền sệt huyết dịch. Hắn một bên từ từ bình thường rượu ngon, chấm dứt mong xem như tá thái, nụ cười trên mặt xuất phát từ nội tâm lại càng khiến người ta không rét mà run. Giang giác, ngay tại thuần hậu huyết dịch chảy xuôi, bầu không khí chậm rãi đến thời điểm cao trào. Bắt giác lều vải đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, băng lạnh gió biển mang theo tanh hôi không khí từ bên ngoài vào tới. Gió biển thổi qua, bán đu cơ thể cứng đờ, nụ cười trên mặt không thấy. Hắn từ từ để ly rượu trong tay xuống, xoay người hướng về đại môn phương hướng nhìn lại. Màu đỏ dưới ánh trăng, cùng gió biển cùng nhau tiến vào trong lều vải chính là một đạo bóng người đen nhánh. Xem như hải tặc mà nói, thân hình của hắn cũng không cao lớn, trên thân bọc lấy một kiện rách dưới trường bào màu đen, chỉ có một đôi tràn ngập cảm giác thần bí ánh mắt trần trụi bên ngoài, bây giờ đang không nhúc nhích nhìn chằm chằm bạn đu. Ta thân yêu mạn nỗ tư. Bạn đu nhìn xem trước mắt khách không ngợi mà đến, giang tay ra, trên mặt nhưng lại không thể không nở nụ cười. Xin ngươi nhất định phải nói cho ta biết, đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện gì muốn tới ở đây quấy rầy ta? Hai chuyện. Mạn nỗ tư âm thanh bình bình đạm đạm,
không có bất kỳ cái gì ngữ điệu chập trùng, đọc rõ chữ thổ âm tại người bình thường trong thai nghe rất kỳ quái. Một chuyện tốt, một chuyện xấu. Ngươi muốn trước hết nghe cái kia. Mạn Nỗ Tư thuận tay liên lụy môn, đi vào phòng bên trong, không chút khách khí tựa ở trên trong phòng cái kia thô to là can, mở miệng hỏi. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Bán Đủ nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, nhìn qua không có khẩn trương chút nào. Chó săn chết. Mạn Nỗ Tư nói, hắn toàn thân bao phủ tại ánh nến ở trong, lại không có bóng tối, cơ thể giống như là lưu động xương mù màu đen ngưng kết mà thành. Phải không? Đó là đầu dùng tốt cho săn. Bán Đủ bình luận như vậy, bây giờ huynh đệ của ta, nói cho ta biết tin tức tốt là cái gì. Tín ngưỡng nơi phát ra, cái kia cực lớn kim sắt chăn, chúng ta đã tìm được hắn dấu vết. Ở nơi nào? Lúc này, Bán Đủ ngữ điệu cuối cùng có hơi biến hóa. Hắn liếm môi một cái, trong ánh mắt tỏa ra hưng phấn quang huy. Tại cùng hình một fan trò chuyện phỏng đoán ở trong, đám hải tặc phỏng đoán, cái kia cực lớn chăn rất có thể cùng thời đại hoàng kim còn để lại bảo tàng có liên quan. Bây giờ, cự xà tung tích đã tìm được. Như vậy, cái này há chẳng phải là nói, bị vô số hải tặc tìm tòi mấy trăm năm bảo tàng, ngay tại trước mặt mình. Ở mảnh này hòn đảo vị trí trung ương, một cái tên là Nguyệt Nha Sơn chỗ. Mạn Nỗ Tư ung dung trả lời vì để tránh cho đả thảo kinh xà, ta chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, cũng không có từng tiến hành nhiều tiếp xúc. Như thế nào, thực lực đại khái như thế nào? Bán Đủ lửa nóng nội tâm dần dần tỉnh táo lại, càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là phải gìn giữ lý trí. Chính là bởi vì hắn có thể làm đến điểm này, Tân S.H.E. ra ngươi đại đế mới có thể để cho hắn tới làm quân tiên phong chỉ huy trưởng. Bình thường thôi a. Mạn Nỗ Tư hồi tưởng lại cự xà từ trên thác nước nhảy xuống cảnh sắc. Trang diện kia mặc dù hùng vĩ, lại cũng không đủ để cho kiến thức rộng đám hải tặc cảm thấy chấn kinh. Hắn nghĩ nghĩ, cười nhạo nói một cái hải đảo ở trong cự thú, sinh ra bất quá thời gian mấy tháng, có thể có bao nhiêu sao cường đại. Nói cũng đúng. Bán Đủ gật gật đầu, Mạn Nỗ Tư mặc dù cùng hắn có chút trên lợi ích xung đột, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương bất luận là tại cá nhân thực lực vẫn là phương diện trí khôn, tại hải tặc cái quần thể này ở trong, đều cực kỳ xuất chúng. Trên biển hoàng đế NSHE ra ngươi được xưng là thiên thai cự thú. Tên như ý nghĩa, liền như là tên của hắn một dạng, mọi người cho rằng vị hoàng đế này người sở hữu không thua gì thiên thai một dạng lực tàn phá khủng bố. Mà tại vị này hoàng đế thống lĩnh mênh mông lãnh thổ ở trong, còn có bốn vị lừng lẫy nổi danh thai tinh. Bán Đủ chính mình cùng trước mặt Mạn Nỗ Tư đều đứng hàng trong đó. Như vậy, kế tiếp ngươi dự định như thế nào đi làm? Mạn Nỗ Tư hỏi. Thực lực của hắn không kém hơn Bán Đủ, nhưng ở đặc thù thời gian, hắn cũng muốn phục tùng quan chỉ huy mệnh lệnh. Việc này không nên chậm trễ. Bán Đủ từ trên cậy áo mang tới áo choàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, Hồng Nguyệt đã từ trên mặt biển rơi xuống, nhưng thái dương nhưng như cũ chưa từng dâng lên. Đây chính là trong một ngày là hắc ám nhất, nhất là băng lãnh, cũng là thích hợp nhất tiến hành giết hại thời điểm. Như vậy, bây giờ liền chuẩn bị hành động a. Bán Đủ vung tay lên, cái thanh kia tinh xảo thứ kiếm liền từ vũ khí trên cậy bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Mạn Nỗ Tư theo sát phía sau, còn lại hải tặc cũng bắt đầu tụ họp lại. Ở thời điểm này, nhìn như buông tuồng hải tặc đại quân, nhưng biểu hiện ra tới cùng dơ giấy bẩn tiểu doanh địa hoàn toàn tương phản cao tốc cùng trật tự. Ầm ầm. Lúc đám hải tặc cầm trong tay bó đuốc chuẩn bị hành động, nặng nề nổ ầm âm thanh từ xa mà đến gần, truyền vào bên tai để cho người ta trong lòng run sợ. Là muốn trời mưa sao? Tại Bán Đủ bên cạnh, một cái làn da đen như mực trên tay mang theo hoàng kim thủ vòng tay hải tặc đầu lĩnh suy đoán nói. Bán Đủ nghe được âm thanh, theo bản năng hướng về trên không nhìn lại. Mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng bây giờ thời tiết vẫn như cũ sáng sủa, ba lượng khỏa ảm đạm tinh quang tại màn đêm đen kịt phía dưới lấp lóe, hướng về phần cuối của biển lớn nhìn lại, hình cung trên mặt biển mơ hồ có thể nhìn đến mấy sợi bạch quang yếu ớt. Rất quang đãng thời tiết. Bán Đủ tự nhủ, mắt mẹ gió biển phất qua hai má của hắn. Kế tiếp, tiếng oanh minh ngừng. Mà tại doanh địa bốn phía, từng đạo bóng người cao lớn giống như đầu gô giống như đứng sừng ở cháy hừng hực ánh lửa ở trong. Đó là đi tiếp suốt cả đêm, từ Nguyệt Quốc gia ở trong chạy tới tăng nhân. Ôn dịch kết thúc về sau, trong Nguyệt Quốc gia thủ cựu phái tăng nhân lọt vào thanh toán cùng khu trụ, nhân chỉ lấy bàn tay sắt thủ đoạn trở thành Nguyệt Quốc gia nhân vật lãnh tụ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, pháp lực tăng cố này quần thể quy mô cũng tại cấp tốc tăng trưởng. Bây giờ, ngắn ngủi chừng một tháng thời gian, cái này cải cách cũng đã có kinh người thành quả. Đối với kẻ xâm lấn phản ứng, các tăng nhân so ra nghĩa còn nhanh hơn một chút. Bọn này tăng nhân ở trong có mặt mũi nhăn nheo khô gầy như tuổi lão nhân, cũng có mặt mũi tràn đầy non nớt thanh tú trẻ tuổi thiếu niên, nhưng đều không ngoại lệ. Khi nhìn đến những cái kia treo đập trên thập tự giá, cái kia từng cái tại thống khổ và trong tuyệt vọng dương cánh bay lượn huyết ương sau đó, những thứ này các tăng nhân đều rơi vào trầm mặc, giống như Phật điêu giống như không có chút nào âm thanh. Bất quá là ngoài ra một chút thổ dân mà thôi. Bán Đủ ánh mắt từ tăng nhân trên thân bút qua, dùng mang theo âm thanh khinh thường nói: ta nghe nói cái kia cự xà tín đồ, chủ yếu chính là những thứ này các hòa thượng. Tại bên cạnh hắn, Mạn Nỗ Tư cũng là dùng giọng vung lòng nói bổ sung quả nhiên, sự xuất hiện của chúng ta để cho con dã thú kia cảm nhận được sợ hãi. Nhưng nó kết cục đã định trước. Bán Đủ dùng ngâm định phập phồng ngữ điệu tiếp lời gốc dạ bởi vì chúng ta đã vì nó gõ vang. Lời tuy nói như thế, cùng trên mặt nhẹ nhõm biểu hiện hoàn toàn khác biệt chính là, Bán Đủ lúc nào cũng cảm giác trong lòng của mình có một loại như có như không cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, hắn cũng từng gặp được một lần. Đó là hắn tuổi trẻ thời điểm, tự mình tại đen như mực biển sâu ở trong đi thuyền. Nước yên tĩnh mặt đột nhiên nhấc lên sóng lớn, vòng xoáy hiện lên, bọt khí ù cục bốc lên. ngươi căn bản là không có cách biết được ở mảnh này biển sâu ở trong đến cùng cất giấu dạng quái vật gì, sợ hãi cùng không biết giống như thực chất hắc ám giống như đem ngươi bao phủ. Bán đu thể. Loại này hỏng bét cảm giác, hắn cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Nhưng bây giờ, không nghi ngờ chút nào, loại cảm giác này xuất hiện lần nữa tại đáy lòng của hắn, hơn nữa theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng mạnh. Bán đu trên trán buốc lên mồ hôi lạnh, hướng về bên cạnh Mạn Nỗ Tư liếc mắt nhìn. Từ đồng bạn mình duy nhất có thể biểu lộ ra cảm xúc ánh mắt ở trong, hắn phát giác Mạn Nỗ Tư có cùng mình đồng dạng lo nghĩ thậm chí là sợ hãi. Nhưng rất nhanh, Bán Đu dựa vào chính mình cường đại nội tâm chiến thắng cố này sợ hãi. Lực lượng của hắn một phương diện đến từ đối với tà thần tín ngưỡng, một phương diện khác nhưng là đến từ dưới chân thật dày thổ địa. Những cái kia sinh hoạt tại biển sâu ở trong quái vật, chắc chắn không có khả năng sẽ theo trong đất bùn chui ra ngoài a. Bán Đu nghĩ như vậy đến. Đồng thời, tại một giây sau, hắn giơ lên trong tay lưới dao, phát ra mệnh lệnh, nghiền nát những thứ này thổ. Ầm ầm ba. Xưa nay chưa từng có tiếng nổ lớn từ dưới chân truyền đến, mặt đất giống như gợn sóng lăn lộn bất hủ. Một khắc này, Bán Đu thật sự cho là mình là một thân một mình về tới bên trong biển sâu, dù là bên cạnh khắp nơi đều là hải tặc đều không thể mang đến cho hắn bất luận cái gì có thể dựa vào cảm giác an toàn. Đại địa tại xé rách, to lớn thân ảnh che khuất trên bầu trời lưa thưa tinh quang, xuyên qua tầng mây, to lớn cực lớn đến thấy không rõ giới hạn thân thể bởi vì cùng đại địa kịch liệt ma sát mà dẫn đến không khí nhiệt độ cấp tốc lên cao, phong bạo theo cự thú xuất hiện mà phát ra điên cuồng rầm rĩ, biển cả cũng theo đó nhấc lên sóng lớn, ù ù tiếng nổ lớn thì để cho mỗi một cái hải tặc đều cảm thấy tuyệt vọng. Chương 165 hướng đi diệt vong hải tặc. Kèm theo cự thú xuất hiện, cuồng phong bao phủ mây đen, tại rũ xuống bên dưới vòm trời lan lộn, không có gì sánh kịp gió lốc để cho doanh địa ở trong tất cả lều vải đều bay đến trên trời, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia giống như núi nhỏ khổng lồ sắt thép cự hạm, cũng tại lan lộn thủy triều ở trong kịch liệt lắc lư, lúc nào cũng có thể triệt để lật úp. Mãnh liệt băng lánh gió biển theo lỗ thai rót vào đại não. Tại cự thú xuất hiện trong nháy mắt đó, đến từ Duy Lạc Tư đặc bạn đủ, cái này lấy tỉnh táo, cường đại, tàn khốc mà nổi tiếng biển cả thủ lãnh hải tặc, cũng đã triệt để xa vào đến ngốc trệ ở trong. To lớn thân ảnh xé rách đại địa từ u ám tối tăm trong vực sâu đi tới, sau đó phát ra kinh thiên gầm thét. Đại địa giống như gợn sóng lan lộn, đại dương mênh mông vô tận hải dương cũng khó có thể tiếp nhận loại kia hiển hách thần uy. Ầm ầm ba, cuồng bạo phong áp từ trên trời giáng xuống. Trước đó, bạn đủ chưa từng có nghĩ tới không chỗ nào không có mặt không khí ngưng kết cùng một chỗ sau đó, thế mà trở nên so dãy núi còn trầm trọng hơn, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Chỉ là lập tức, liền có mấy trăm tên hải tặc bị ép thành thịt muối, nổ tung thành khối vụn. Cơn lốc cuồng bạo tại trải qua những cái kia trên thập tự giá huyết ưng lúc trở nên ôn nhu, giống như ngày xuân cố hương bên trong phiêu sợi thô lấy hoa anh đào gió nhẹ. Lạc Tang tộc còn sót lại các chiến sĩ tại nhu hòa trong gió nhẹ nhắm mắt lại. Giang Nghĩa có tại mô bản sinh vật ở trong, cũng tuyệt đối không thể địch nổi sức mạnh, nhưng nó cũng không phải là toàn năng. Nàng cũng không cách nào đem loại kia tàn nhẫn thương thế chữa lành. Liền xem như cây liễu xuất hiện ở đây cũng không được, bây giờ là ban đêm chữa trị linh quang tiên phú hiệu quả sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Phạm vi lớn thanh tràng sau đó, Giang Nghĩa bắt đầu chân chính phát lực. Suy con dài hữu lực thô to đôi rắn chạy xuôi lấy màu vàng ánh sáng. Hơn nữa, cái loại ánh sáng này rất nhanh biến nóng bỏng sáng tỏ giống như thái dương, chói mắt để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Ầm ầm, đôi rắn giống như trụ trời từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ lớn ở trong, toàn bộ hải tặc doanh địa đều ở đây cố không thể địch nổi sức mạnh phía dưới một phân thành hai. Vốn là trăm ngàn lỗ thủng đại địa lần nữa bị thương nặng, phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên sau, ầm vang đứt gãy, một mảng lớn xen lẫn tươi tốt cỏ cây thổ địa từ trên hòn đảo thoát ly. Bán Đu sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Hắn nhớ tới chính mình mới vừa rồi còn nói qua ngây thơ lời nói, thậm chí chuẩn bị tự mình đi tới thi thần. Nhưng bây giờ, khi vị này thần minh chân chính xuất hiện trước mặt mình sau đó, Bán Đu mới phát hiện, ý nghĩ của mình là cỡ nào được gửi. Lực lượng của mình tại vị này cự thú trước mặt, là cỡ nào không đầy đủ không chịu nổi. Liền xem như NSHE ra người bệ hạ. Bán Đu mượn nhờ từ dưới đất tuôn ra cuồng phong, nhảy lên thật cao, sau lưng áo choàng phát ra liệt liệt vũ động âm thanh. Hắn rơi vào một chỗ tương đối an toàn chút cao điểm. Nhìn xem trước mắt trong lúc tức giận tùy ý nghiền ép hải tặc kim sắc cự xà, nhịn không được đem hoàng đế của mình bệ hạ lấy ra so sánh cùng nhau so sánh. Cuối cùng, hắn cũng không thể được cái gì quá mức hữu dụng kết quả. Trên biển hoàng đế thực lực là cái bí ẩn, ai cũng chưa từng gặp qua bọn hắn ra tay toàn lực thời điểm bộ dáng, nhưng chỉ vẹn vẹn từ cự xà bây giờ hiện ra lực phá hoại đến xem. Cái này chỉ cự thú đã có hủy diệt một chi hải tặc đại quân sức mạnh. Loại này lực phá hoại hoàn toàn không kém hơn thiên thai ấn SHE ra người bệ hạ. Lúc này, Giang Nghĩa đã hoàn toàn triển khai chính mình khổng lồ như núi lớn hình thể, hơn 500m chiều cao ở trong mắt đám hải tặc xem ra giống như là nhô lên sân mạch. Vung đôi, thổ tức. Những phương thức này đối với Giang Nghĩa tới nói chỉ là trụ cột nhất thủ đoạn công kích. Nhưng ở khổng lồ hình thể cùng titan giống như lực lượng kinh khủng gia trì, Giang Nghĩa mọi cử động ẩn chứa thuần túy nhất lực phá hoại. Đám hải tặc tại kèn lệnh phía dưới tụ tập cùng một chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, tại gặp vòng thứ nhất sau khi đả kích, đám hải tặc này nhóm tổn thất thảm trọng nhất. Tất cả kẻ yếu, cùng không đủ người may mắn đã hết thảy bị cự xà cho đưa vào địa ngục. Còn giữ lại những hải tặc kia, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn đầy cầu sinh khát vọng, nhưng lại chưa từng thả xuống chính mình bản năng cầu sinh. Một chút điên cuồng nhất hải tặc bắt đầu hướng về cự xà phát động công kích, bên bờ những cái kia kịch liệt đung đưa sắt thép cự hạm bên trên, một mực cố định trên bong thuyền những hỏa pháo kia đã hoàn thành lần thứ nhất bắn nhét vào. Tại bánh răng chuyển động âm thanh ở trong, cự pháo thô to ống pháo bốc lên khói đen, nóng rực ánh lửa khoảnh khắc thắp sáng. Ầm ầm ba, giống như ngàn vạn con dã thú phát ra mãnh liệt thanh âm gầm thét xuyên qua chiến trường. Lớn đến kinh người hỏa pháo trên không trung lôi ra thẳng ánh lửa, gào thét lên mệnh trùng tự xả. Ánh lửa trong khoảnh khắc bộc phát, đen thui khói đặc dâng lên, từng đạo thô to viêm lưu bắn tung tóe về xuống. Có hiệu quả sao? Rối bời trên chiến trường đột nhiên an tĩnh lại. Đám hải tặc mong mỏi cùng trông mong. Có thể đợi đến khói đặc tán đi, tự xả vảy màu vàng nóng vẫn như cũ giống như hoàng kim lóng lánh lộng lẫy. Cái kia nhắn nhủi lân phiến mỹ lệ giống như tác phẩm nghệ thuật, nhưng ở đám hải tặc nghiêm trọng xem ra nhưng lại là như thế để người cảm thấy tuyệt vọng. T. Giang Nghĩa hé miệng, phản kích sắp đến. Đậm đà màu trắng hạt tại giữa bầu trời đêm đen kịt điểm điểm hiện lên, tụ tập tại Giang Nghĩa miệng rắn phía trước, tạo thành một cái tráng lệ không ổn định hình cầu. Hạt càng tụ càng nhiều. Hình cầu mặt ngoài xuất hiện màu vàng hồ quang, một chút mảnh vụn bắt đầu từ trong chốc từng mảng. Xuy. Thổ tức buộc phát lặng yên không một tiếng động. Một đạo rực rỡ chùm sáng màu trắng ở trong không có chút nào tạp chất. Chùm sáng điểm xuất phát là Giang Nghĩa, điểm kết thúc lại vượt ra khỏi mọi người tầm mắt phạm vi. Sắt thép chế tạo chiến hạm tại trong bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Không có hòa tan, không có nổ tung, không có bất kỳ cái gì kịch liệt phản ứng, giống như là bị tạo vật chủ vô căn cứ xóa đi. Mà một mực làm cái kia một chùm bạch quang rót vào biển cả, liên miên nước biển đang kịch liệt năng lượng phản ứng ở trong làm nóng bành trướng, hóa thành màu đỏ sẫm mây hình nấm cháy hừng hực dâng lên sau đó. Đạo này thổ tức mới chính thức bày ra chính mình kinh người lực phá hoại. Đến nước này, cho dù là điên cuồng nhất hải tặc cũng không có bất luận cái gì đảm lượng dám can đảm tiến hành phản kháng. Bọn hắn chu lên, hướng về chiến trường chung quanh chạy trốn. Nhưng ở chiến trường biên giới, những cái kia vô thanh vô tức nhưng trên mặt lại mang theo thương xót các tăng nhân liền như là từng bức tường thành giống như, đem đám hải tặc vững vàng phong tỏa ở mảnh này địa ngục ở trong. Hết thảy đều kết thúc. Bán đù sắc mặt ngây ngô nhìn trước mắt hết thảy, nhẹ giọng mở miệng. Ở trước mặt của hắn, cực lớn sắt thép chiến hạm ở chính giữa hỏa diễm cháy hừng hực, đen như mực trên sắt thép đầy mắt vết thương. Mênh mông vô cùng biển cả tại giống như núi vĩ lực phía dưới nhấc lên thủy triều, liên miên thiết giáp chiến hạm bởi vậy đè ép cùng một chỗ. Sắt thép cùng sắt thép đụng vào nhau, phát ra âm thanh giống như mộng nát. Hắn biết, hết thảy đều xong đời. Cho dù là bản thân có thể sống sót trở lại Duy Lạc Tư Đặc, ân SHE ra người lớn hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Hơn nữa, tiếp xúc qua thời đại hoàng kim rơi mất bảo tàng chính mình, đối với những hải tặc kia mà nói, cũng tràn đầy lực hấp dẫn. Còn tốt, thọ khôn còn có ba hang. Bạn đu dạng này sinh ra ở quý tộc ở trong hải tặc tự nhiên không có khả năng không lưu cho mình có một chút đường lui. Tại đen như mực trên chiến trường, bạn đủ thân ảnh chậm rãi trở nên ảm đạm trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ở trong quá trình này thế mà không có người nào phát hiện hải tặc tiên phong thống soái đã lặng yên không tiếng động từ trên chiến trường chạy đi. Chờ hắn cảm giác lần nữa khôi phục sau, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, mênh mông quần quận chiến trường hư không tiêu thất. Sau lưng liên miên vô tận, tươi tốt thanh thúy tươi tốt rừng rậm đã hóa thành trắng như tuyết băng nguyên, biển lớn màu xanh lam sẫm cũng bị đóng băng. Sắc bén quái dị tầng băng giống như là nhảy ra cự thú. Thế giới chân thật. Đây chính là bạn đủ kế hoạch chạy trốn. Hắn tính toán thông qua thế giới chân thật chuyển rời đến khoảng cách xa Hy đảo lớn cách đó không xa mặt khác một hòn đảo ở trong. Ở tòa này trên hòn đảo, hắn cho chính mình lưu lại một chiếc thuyền lớn, cùng với mười mấy tên người hầu. Cam đoan mình tại nhiệm vụ sau khi thất bại, vẫn như cũ có thể có biện pháp từ vùng biển này ở trong rời đi. Mà chờ hắn trở lại Duy Lạc Tư Đặc sau đó, bạn đủ còn cho mình an bài thân phận mới có thể làm cho mình mai danh nhận tích tiếp tục sống sót. Hô. Cái kia cự xà dường như là bị bên ngoài hải tặc hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cũng không có phát hiện thật thực thế giới động tĩnh. Bạn đủ đem thật dày áo choàng quấn tại trên người mình, túi đầu liền muốn hướng về mênh mông vô bờ biển cả đi đến. Nhưng mà đột nhiên ở trước mặt của hắn, một đạo kim sắc Phật quang từ yếu ớt đến hừng hực, cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình. Thí chủ xin dừng bước. Hòa thượng khuôn mặt trẻ tuổi tú mỹ, nhưng trong suốt con mắt ở trong lại mang theo nhìn tấu hết thệ tang thương. Chỉ bằng ngươi? Bạn đủ dừng bước lại, nụ cười trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng có thể ngắn ngủi bước vào thế giới chân thật ở trong, liền có thể trở thành đối thủ của ta sao? Bạn đu ngẩng đầu nói. Cái kia kinh khủng cự xà hắn không phải là đối thủ, cái này không tệ. Nhưng thân là uy danh tứ hải thai tinh, bạn đu đối với thực lực của mình có tự tin. Tiếng nói vừa ra, bạn đu nhanh chân hướng về phía trước, giống như là đem trước mắt nhân chỉ cho triệt để không thèm đếm xỉa đến. Hắn thân hình cao lớn dần dần hòa tan, bành trướng, trên đầu lớn lên ra ác ma tầm thường sừng thú, trên thân giống như là có nóng bỏng ám hồng sắc nham tương đang chảy. Vạn năm không thay đổi băng nguyên tại bạn đu dưới chân hòa tan. Từng đạo màu đỏ thám hỏa trụ phóng lên trời. Trong tay hắn nhỏ dài đâm kiếm chuyển biến trở thành hẹp dài liêm đao, kèm theo ba chấn động âm thanh, hỏa diễm một dạng cánh từ sau lưng của hắn chống ra. Giống ba. Nham tương nổ tung cực lớn vòng tròn, trong khoảnh khắc bao trùm phương viên vài trăm mét. Thế giới chân thật ở trong giống như là toát ra một đóa đẹp lạ thường hỏa diễm hoa hồng, nham tương từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nổi lên gợn sóng. Mãnh liệt khói đen ở trong, bạn đủ hoàn toàn hóa thân thành ác ma thân hình khổng lồ giống như xuất lồng dã thú. Hé miệng, gầm thét xuất hiện tại nhân mì nước phía trước. Cắn xuống. Phanh ba. Hồng lữ chuông lớn ở bên thai gõ vang, sóng âm hóa thành thực chất, cháy hừng hực ác ma chi hỏa đột nhiên cứng lại. Hỏa diễm ác ma thân hình dừng lại ở giữa không trung, giống như là đụng phải một bức trong suốt trên ngọn núi lớn, đầu người vặn vẹo biến hình để ép thành một đoàn, tiếp đó trọng trọng bay ngược ra ngoài, tại vừa dày vừa nặng trên lớp băng lưu lại một đạo dài đến vài trăm mét vết cắt. Nhân quang trên thân thể chậm rãi bao trùm vảy rắn, ánh mắt thương xót, vờn quanh ở xung quanh người Phật quang giống như màu vàng hà sóng lớn. Sát sinh vì bảo hộ sinh, trảm nghiệp không phải chém người. Nhân quang thở dài một tiếng, tiến về phía trước một bước. Kim sắc Phật quang giống như hãn hải sóng lớn, trong khoảnh khắc bao phủ hết thảy. 6. Ầm ầm. Một đạo kim sắc sấm sét tại trước mặt Mạn Nỗ Tư nổ tung. Vị này đệ tam sinh mệnh đẳng cấp thích khách nhanh nhẹn né tránh lần công kích này, nhưng dư âm nổ mạnh vét sạch phương viên vài trăm mét phạm vi, cuốn phong lạnh lẽo như đao từ bên cạnh hắn phất qua, để cho Mạn Nỗ Tư quanh thân mênh mông khói đen cũng là một hồi mãnh liệt. Mượn nhờ nhấc lên cuốn phong, Mạn Nỗ Tư nhảy lên thật cao, ở giữa không trung điều chỉnh thân thể, phi yến giống như nhẹ nhàng rơi vào một cái cắm ngược ở mà trên thập tự giá. Hắn tự tay, bàn tay kia là màu đen tuyền, mỗi một cây ngón tay cũng như sắt thép lưới lao. Điểm điểm phù động khói đen hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, thật nhỏ hồ quang điện tại khói đen ma sát ở trong bắn ra, sát xa khoáng ma sát giống như dày đặc âm thanh ở trong, một cái đen như mực trường kiếm trong tay hắn ngưng kết thành hình. Mạn Nỗ Tư ngẩng đầu, con người đen nhánh bên trong lộ vẻ rung động cùng kiên quyết. Ở trước mặt của hắn, trên bầu trời tích góp mây đen bị xé nứt, sấm sét xuyên thấu qua vặn mẹo khe hở rơi xuống mà tới, tùy theo mà đến, là sen lẫn bụi mù, sắt thép cùng mùi máu tươi màu đen băng vũ, còn có phảng phất đến từ địa ngục thâm viên phong bạo rú lên. Mà tại bộ dạng này tận thế đồ quyển trung ương, nhưng là một đạo xuyên qua tầng mây, che đậy dương quang thân ảnh và nóng. Mạn Nỗ Tư không người, hô hấp, tiếp đó trọng trọng bộc phát, bóng người đen nhánh giống như chạm vạng tối rời ổ đi săn cú vọ. Thân ảnh khỏe mạnh lướt qua trường không, trong chớp mắt xuất hiện tại cự xà sau lưng. Giang giác, màu bạc trắng sấm sét từ trong mây đen rơi xuống. Mạn Nỗ Tư đem trong tay ảnh nhận giơ cao khỏi đỉnh đầu, dùng sức chém dụng, sắc bén ảnh nhận phun ra nuốt vào ra dài đến mấy chục thước phong mang. Xuy, ảnh nhận cùng đại xà lân phiến tiếng ma sát sắc bén khe thé. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn như cũ không ra người sở liệu. Vậy màu vàng nóng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Mạn Nỗ Tư kiếm trong tay lưới đao lại tại một hồi giòn vàng âm thanh gián đoạn nước. Mạn Nỗ Tư trên thân tràn ngập khói đen một hồi phun trào, dần có dần dần hư hóa khuynh hướng. Nhưng ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến cuồng phong giống như là một cái vô hình cự thủ, vững vàng đem hắn nhấn ở giữa không trung. Giam nghĩa đầu từ mây đen ở trong buông xuống xuống, lân phiến bởi vì cùng trên không tràn ngập hạt âm dương ma sắt mà tạo thành một mảnh nhỏ vụn dòng điện, rực rỡ ngời ngời. Đây là lần thứ mấy? Giam nghĩa nói, nàng thao túng khí lưu giống như là cái đinh đem áo bào đen khỏa thân Mạn Nỗ Tư vững vàng đóng đinh ở giữa không trung. Trên dưới lần thứ 17 a. Tô Hoành có chút không xác định nói ra hỏa này tựa hồ đã chuyển đổi trở thành một loại nào đó không phải người hình thái sinh mạng, dùng phương pháp thông thường rất khó đem hắn cho giết chết. Nói xong, Tô Hoành thao túng ra Nghĩa Thiên Phú Triệu Hoán Tham Ăn Chi Xà. Đó là một đầu hình thể hơi nhỏ hơn, nhưng cũng có hơn trăm mét dáng dấp kim sắc chăn, cùng ra Nghĩa bề ngoài không khác nhau chút nào, chỉ là toàn thân hư ảo rất nhiều. Tham Ăn Chi Xà hé miệng, một ngụm đem Mạn Nỗ Tư nuốt vào. Nhưng ngay sau đó, sương mù màu đen tại ra Nghĩa trước mắt hội tụ, lần nữa tạo thành Mạn Nỗ Tư bề ngoài. Thật phiền phức, cảm giác không có gì cả ăn đến. Giang Nghĩa thở phì phò nói, vừa rồi cái kia một ngụm, cảm giác giống như là đem không khí nuốt xuống. Nhưng Tô Hoành lại nhạy cảm phát giác ở trong quá trình này, Mạn Nỗ Tư trên thân bao phủ sương mù tiêu tan mở đi rất nhiều. Thì ra là thế. Tô Hoành ngữ điệu nhẹ nhõm mở miệng nói, người này sinh mệnh lực là có hạn, lần lượt bị giết chết mà nói, dù là hắn là đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tồn tại, cũng sẽ tiêu tan giữa thiên địa. Như thế rất phiền phức cái, hôm nay đã đến tan tầm điểm. Giang Nghĩa đem nửa chết nửa sống Mạn Nỗ Tư cầm lên, nhưng vào lúc này, Mạn Nỗ Tư đột nhiên mở mắt ra. Cặp kia hắc bạch phân minh ánh mắt ở trong, tựa hồ có vòng xoáy khổng lồ bí mật trong đó. Không người có thể dự liệu, sóng lớn như vỡ đê năng lượng tinh thần lập tức bộc phát, trong nháy mắt xuyên qua rất ngắn khoảng cách, không nhìn ra nghĩa trên thân cái kia tràn ngập thần tính rực rỡ kim lân, ngang ngược xông vào đến ý chí của nàng không gian ở trong. Chương 166 đại thời đại mở màn. Quái vật giống như đại địa tường thành giống như không thể phá vỡ, nhưng tinh thần chưa hẳn như cùng hắn bề ngoài đồng dạng cường đại. Mà nô tư tại liều mình tương bác phía trước, nói khẽ với chính mình nói, ý nghĩ của hắn quả thật không tệ. Bình thường tới nói, tinh thần ý chí là người tư tưởng linh hồn nội bộ phát triển, gánh chịu lấy sinh vật ký ức, cảm xúc cùng linh tính. Sinh vật tư tưởng sẽ ở chính mình tinh thần không gian ở trong toàn bộ lấy phương thức đặc thù cụ hiện đi ra, một cái bình thường nông phu, tinh thần của hắn ở trong chỉ có một kiện lung lay sắp đổ nhà tranh. Mà nếu như là một cái uy nghiêm vừa dày vừa nặng quốc vương, hắn tinh thần ý chí ở trong có lẽ chính là một kiện cung điện hùng vĩ. Mà nô tư phụ trách trưởng quản tình báo, đối với cái này chỉ đại xa hiểu rõ, thậm chí muốn so đảm nhiệm chỉ huy quan bạn đủ còn muốn dồi dào rất nhiều. Hắn biết cái này chỉ nhìn giống như cường đại kim sắt tràn, trên thực tế cũng bất quá là mới vừa sinh ra không đến 3 tháng. Thời gian ngắn ngủi như thế, dù là hắn sinh mệnh chi hỏa tương đương thịnh vượng, lực lượng tinh thần bị khốn tại thời gian và kiến thức, cũng sẽ không trưởng thành đến cùng bề ngoài kinh người như vậy trình độ. Thậm chí, khát vọng đối với lực lượng giống như hỏa diễm giống như tại Mạn Nỗ Tư trong lòng cháy hừng hực. Bề ngoài lanh khốc đến đâu nam nhân, trên thân cũng có một chỗ là ấm áp. Mạn Nỗ Tư cuối cùng cũng là vô số hải tặc một thành viên trong số đó, khát vọng đối với lực lượng đã bị khắc họa lại xương của hắn tùy ở trong. Nếu như mình có thể tại đại xà tinh thần không gian ở trong chiến thắng nó, đó có phải hay không sẽ có một loại khả năng, bản thân có thể thay vào đó, tức chiếm cứu xảo, cướp đoạt đối phương cường đại. Bằng vào trên đảo có thể tồn tại hoàng kim bảo dấu cùng với đại xà thiên thai giống như lực lượng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, hắn sẽ trở thành trên đại dương bao la chân chính cũng là duy nhất hải tặc hoàng đế. Tại đối với tương lai huyễn tưởng ở trong, Mạn Nỗ Tư đã thuận lợi hoàn thành chính mình bước đầu tiên. Hắn xông vào cự thú trong thế giới tinh thần. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bầu trời bắt đầu hơi biến sắc, tản mát ra tinh huy giống như ánh sáng long lánh, khói đen tại trong tinh quang hội tụ, cuối cùng tạo thành Mạn Nỗ Tư cái kia hơi có hư ảo hình thể. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện mình là phiêu phù ở một mảnh yên tĩnh trên mặt biển. Đen như mực biển cả không thể nhìn thấy phần cuối, mà ở trên bầu trời, nhưng là màu đen mái vòm, chỉ có một chút ánh sáng ảm đạm mang lấp lóe. Kế tiếp, biển cả nổi lên sóng lớn. Mạn Nỗ Tư cái kia một mực giữ vững bình tĩnh khuôn mặt cuối cùng đột nhiên biến sắc, đây không có khả năng. Môi hắn run nhẹ nhẹ, khói đen ngưng kết mà thành hình thể run run không ngừng. Ở trước mặt của hắn, bình tĩnh biển cả đột nhiên nổi lên quần quần sóng lớn, thanh âm rất nặng, từng cỗ sóng lớn không ngừng trên mặt biển lan lộn, thiên cung ở giữa phong vân biến sắc, sáng như tuyết sấm sét tầm vàng từ đỉnh đầu xẹt qua, chiếu sáng Mạn Nỗ Tư lấp lóe không yên gương mặt. Tiếng sấm sau đó là ngắn ngủi yên tĩnh. Ngay sau đó, trên mặt biển bốc lên một chuỗi to lớn vô cùng bọt khí, hắc ám cực lớn bóng tối từ Mạn Nỗ Tư dưới thân xuất hiện, hơn nữa theo bọt khí bốc lên trở nên càng lúc càng lớn. Kèm theo cỗ này quái đản cảnh tượng, toàn bộ bình tĩnh biển cả đột nhiên bắt đầu chấn động. Một cái cực lớn chăn liền như vậy xuất hiện. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa lớn nhỏ, cự xa mỗi một đạo lân phiến đều có sân bóng rổ cỡ như vậy, thân thể giống như là tinh thần chế tạo tường thành giống như che lại Mạn Nỗ Tư toàn bộ ánh mắt, cự xa hé miệng, hàm trên hàm dưới ở giữa có thể nhẹ nhõm nuốt vào một ngôi sao. Rộng trưng vạn dặm phong bạo theo cự xà xuất hiện mà phun trào, mặc dù cũng không có đối với Mạn Nỗ Tư tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng lại đủ để cho hắn cảm nhận được tinh thần sụp đổ. Nhưng mà, càng làm hắn hơn cảm thấy tuyệt vọng sự tình còn đang đọc sau. Hai đạo đồng dạng khổng lồ bóng tối cũng theo cự xà lưu động mà xuất hiện. Hắn nhóm to lớn giống như dãy núi khổng lồ hình thể xuất hiện ở mảnh này tinh thần hải vực ở trong, bên trái đạo kia ám ảnh là một gốc thẳng tắp cao lớn cây liễu, mà tại cự xà phía bên phải, nhưng là một cái dương cánh bay lượn ác long. Lúc này, biến hóa vẫn như cũ chưa từng ngừng. Bất quá lần này, dị biến cũng không phải là từ biển cả ở trong truyền đến, mà là đến từ trên mái vòm khoảng không. Ngàn tỷ quang huy vẩy xuống, lưu ly chi hỏa tại trên ngai vàng thái dương cháy hừng hực khí tức trong khoảnh khắc bao phủ tại cả tòa tinh thần không gian ở trong. Mênh mông vô ngần giống như vũ trụ tinh thần không gian, tại thời khắc này, tựa hồ cũng không cách nào dung nạp đạo ánh sáng kia vạn trượng to lớn thân ảnh. Rất cường tráng quan, phải không? Tô Hoành mở miệng. Âm thanh từ bốn phương tám hướng ở trong truyền đến, tại thế giới tinh thần ở trong, ngôn ngữ ý nghĩa đã không còn tồn tại. Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa giao lưu trở nên thuần túy mà hiệu suất cao. Ngươi rất may mắn, ngươi là người thứ nhất phát hiện bí mật này người. Âm thanh từ trên đỉnh đầu trống không Thái Dương Vương tọa ở trong truyền đến, nhưng Mạn Nỗ Tư lại hoàn toàn không có nghe lọt. Tại đại xà xuất hiện trước tiên, Mạn Nỗ Tư liền muốn từ mảnh này tinh thần không gian ở trong bước ra rời đi, nhưng rất rõ ràng, hắn thất bại. Đen như mực mênh mông tinh thần không gian, vững chắc giống như là giam giữ thần minh ngục giam. Người phàm không thể dung chuyển mảy may. Hải tặc. Tô Hoành thật cao chiếm cứ tại trên ngai vàng, âm thanh nhẹ nhàng. Đối mặt với ngươi ta không cách nào làm trái tồn tại, ngươi hẳn là bảo trì tôn kính. Lúc này, trong lòng của hắn cũng đầy là hiếu kỳ. Chưa bao giờ nghĩ tới người ở bên ngoài tiến vào hắn cùng mô bản nhóm tinh thần không gian ở trong sau đó, giống như là xúc động hệ thống khẩn cấp phản ứng trang bị. Một mảnh đen kịt tinh thần không gian thế mà đã biến thành bộ dáng này. Hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được mô bản nhóm trong lòng trạng thái. Giang Nghiên là hiếu kỳ cùng hưng phấn, nhìn qua tựa hồ còn có đi lên liếm một cái nếm một chút mùi vị xúc động. Tại đầu này ngu xuẩn xà làm ra quá đáng hơn cử động phía trước, Tô Hoành vội vàng đem hắn ngăn lại. So sánh cùng nhau, cây liễu cùng cự tích thì lộ ra muốn yên tĩnh rất nhiều. Thứ hai mô bản hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói, chỉ bất quá, lần này, Tô Hoành bất ngờ từ cây liễu trên thân cảm nhận được chút ít toán nghiệm. Hắn hơi chút suy tư, khoảng thời gian này tinh lực chủ yếu đều tại hải tặc trên thân. Đúng là có chút bỏ bê làm bạn. Đến nỗi ba cái mô bản ở trong trẻ tuổi nhất cự tích tại nhìn về phía Tô Hoành thời điểm thì mang theo chút ít kính sợ. Cái cũng khó trách. Tại trước mặt cự tích, Tô Hoành hướng tới là một cái tương đối nghiêm túc trưởng bối hình tượng. Khi cự tích tại tinh thần không gian ở trong, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hoành lấy hình thái như vậy xuất hiện sau đó, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút kính sợ cùng khẩn trương. Đem sự chú ý của mình từ mô bản nhóm trên thân thu hồi. Tô Hoành cúi đầu, nhìn chăm chú lên vương tọa phía dưới, so bụi trần còn muốn nhỏ bé hải tặc nói cho ta biết, ngươi vì cái gì đến đây ở đây. Tại nếm thử thoát đi lọt vào sau khi thất bại. Mà Nỗ Tư mặt không biểu tình, hắn biết đối phương đã hoàn toàn nắm giữ ưu thế. Tại tinh thần không gian ở trong, như thế khác xa chênh lệch mang ý nghĩa tuyệt đối trường khống, đối phương thậm chí có thể đọc đến trí nhớ của mình, vặn vẹo suy nghĩ của mình. Ta cũng nghĩ thế vì Hoàng Kim bảo giấu sự tình a, bất quá tựa hồ các ngươi cũng không biết cái này bảo tàng cụ thể ở nơi nào. Tô Hoành cúi đầu. Không đợi Mạn Nỗ Tư mở miệng trả lời, tại đầu óc hắn cấp độ sâu ở trong rất nhiều ký ức cũng đã theo tâm ý của hắn xuất hiện tại trước mặt. Chỉ là một cái chưa từng đi qua chứng thực lời đồn đại mà thôi, liền để các ngươi làm đến loại trình độ này, thực sự là không thể nào hiểu được. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Mạn Nỗ Tư ngẩng đầu, nói lớn tiếng. Chúng ta đám người này là thất bại, nhưng đại thời đại đến tiếng chuông đã bị gõ vang. Thời đại hoàng kim thất lạc ở nơi này, bảo tàng theo tử vong của chúng ta mà được đến chứng thực, những trên biển hoàng đế kia, mơ ước trở thành hoàng đế đám hải tặc, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tới nơi này, mang theo chiến tranh cùng sát lục. Thời đại dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước, tất cả ngăn tại trước mặt đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Mạn Nỗ Tư lần thứ nhất tại tinh thần không gian ở trong nói chuyện lớn tiếng, thanh âm của hắn càng cao. Khi cảm xúc đến tột cùng nhất, hết thảy đều im bặt mà dừng. Hắn tự bạo. Mạn Nỗ Tư lực lượng tinh thần hội tụ phân giải, hóa thành vô số màu đen hạt, biển cả nhấc lên sóng lớn vỗ nhẹ nhẹ rơi, Mạn Nỗ Tư tồn tại hết thảy vết tích đều biến mất theo không thấy. Ngu xuẩn. Tinh thần không gian ở trong, như dãy núi hùng vĩ cự tích mở miệng bình luận. Nếu như những hải tặc này còn dám tới mà nói, vậy thì hết thảy đều ăn hết tốt. Giang Nghiễm ngữ điệu khoái hoạt nói, cũng không có khẩn trương chút nào. Cây liễu không làm bất luận cái gì đánh giá, chỉ là truyền đạt ra một cô bối rối. Ân. Mắt thấy Giang Nghiễm có khả năng đem bầu không khí cho mang chạy, hơn nữa bên ngoài vẫn là phân loạn chiến trường. Đột nhiên xuất hiện này hội nghị cũng không tiếp tục duy trì tất yếu, Tô Hoành vung tay lên, màu vàng vương tọa từ trong mái vòm biến mất không thấy gì nữa, còn lại ba vị mô bản ý thức cũng riêng phần mình về tới chính giữa thân thể của mình. Trên chiến trường, thiên cơ ranh giới hồng vân càng nồng đậm, trên mặt biển bắt đầu lấp lóe lăn tăn sóng ánh sáng. Đám hải tặc tại liên tiếp tai nạn ở trong cơ hồ chết hết, ít có mấy tên cũng bị các tăng nhân cắt đứt tứ chi, dùng thô to xiềng xích xuyên qua xương tỉ bà, đấm máu chói chặt. Những cái này sinh hoạt tại tận thế đất chết ở trong hòa thượng, cũng không xem trọng cái gì lòng dạ từ bi. Chọc giận đại sư, thật sự sẽ chết rất thế thảm. Giang Nghĩa ánh mắt quét ngang chiến trường, trên thân giống như dòng điện giống như thiêu đốt ngang dọc hạt năng lượng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mạn Nỗ Tư thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Tại hắn vừa mới vị trí, một đạo biên giới bao phủ xương mù màu đen áo choàng đang từ không trung bay xuống. Không cần nhìn đều biết, cái này áo choàng cũng là kiện tương đương chân quý chân thực di vật. Ta nhớ được còn có một cái rất mạnh mẽ ra hỏa tới. Giang Nghĩa khịt khịt mũi, có chút nghi ngờ hỏi. Vừa mới trốn vào đến trong thế giới chân thật mặt, mượn nhờ hệ thống tăng phúc cùng với mô bản nhóm kèm theo siêu cấp cảm quan, Tô Hoành đối với cục diện chiến đấu tinh tế tỉ mỉ trưởng khống trình độ ở xa Giang Nghĩa phía trên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Giang Nghĩa không chú ý nguyên nhân. Bạn đủ rời đi có thể giấu giếm được Giang Nghĩa, nhưng lại không cách nào thoát ly Tô Hoành trưởng khống. Hắn vốn là suy nghĩ thao túng Giang Nghĩa, tiến hành xuống chặn lại, nhưng ai nào nghĩ đến nhân quang thế mà cũng tiến vào thế giới chân thật ở trong, chủ động ra tay. Nghĩ đến cái kia phiến vứt bỏ thành hư, tuyết trắng mênh mang ở trong xuất hiện pho tượng. Tô Hoành nghĩ, cảm thấy nhân quang nếu như không nắm chắc lời nói sẽ không lựa chọn chủ động ra tay, hắn liền không có đem chuyện này nói cho Giang Nghĩa. Bây giờ cũng không biết tình huống thế nào. Nhân quang sẽ không phải bị đánh chết tươi đi. Nghĩ tới đây, Tô Hoành còn có chút hơi khẩn trương tới. Giống nhân riêng này dạng dùng tốt công cụ người, nếu là không còn, muốn lại tìm một cái, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Còn tốt. Đang lúc Tô Hoành suy nghĩ lung tung, Giang Nghĩa lại muốn cảm thấy lười biếng thời điểm. Trước mặt không có vật gì băng lánh giữa hư không, đột nhiên truyền đến thủy tinh vỡ nát tiếng vang thanh thúy, từng vết nước trống rông xuất hiện, hướng về tứ phương lan tràn. Giang giác. Hư không triệt để vỡ vụn, phát ra tiếng vang. Ven đường bị tỏa liên buộc hải tặc cùng với đang quét bừa bộn chiến trường các tăng nhân, thậm chí là trên bầu trời tư duy dần dần chạy không bắt đầu ngẩn người ra nghĩa đều kinh ngạc một chút, vội vàng túi đầu theo vết dạn chuyển đến phương hướng nhìn lại. Băng lãnh phong tuyết từ khe hở ở trong tràn vào, tràn đầy bùn sình bãi cắt trong nháy mắt tại này cổ như đao gió lạnh phía dưới hóa thành cứng rắn đất đông cứng. Lông lông lớn nhỏ đông tuyết ở trong. Hai bóng người, một trước một sau từ khe hở ở trong đi ra. Phốc phốc. Đi ở phía trước đạo thân ảnh kia cao lớn, toàn thân hỏa hồng. Còn chưa đi hai bước, chính là một cái lảo đảo ngã về phía trước trên mặt đất, há mồm phun ra nóng rực huyết quang. Người này toàn thân trên dưới rách tung tóe, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Cường tráng cao lớn thân thể mất tự nhiên co giò, máu tươi từ mỗi một đạo vết thương ở trong phun ra ngoài. Nếu như không phải cái kia thân quen thuộc quần áo mà nói, Tô Hoành cơ hồ nhận không ra ra hỏa này chính là mới vừa rồi còn hăng hái chỉ huy trưởng bản đủ. Sau đó từ khe hở ở trong chậm chạp đi ra nhân quang trên thân, mặc dù cũng mang theo vết máu, nhưng một thân cả sa tiểu hòa thượng nhìn qua cần phải so bạn đủ thuận mắt nhiều, làn da trắng tinh. Khí tức kéo dài, cà sa bên trên dính một chút huyết dịch, tựa hồ cũng là đến từ bạn đủ trên thân. Người này thực lực như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Tô Hoành tại trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kể từ trong thế giới chân thật cái kia pho tượng sau khi biến mất, nhân quang liền dùng một loại tốc độ kinh người bắt đầu trưởng thành. Một tháng trước, nhân quang còn là một cái tương đối thông thường siêu phàm, nhưng bây giờ, hải tặc hoàng đế thủ hạ hai tinh đều không phải là đối thủ của hắn. Cương giả trung sinh, phụ thân hoàn hồn các loại tiểu thuyết kịch bản từng cái tại trong đầu của Tô Hoành lướt qua. Nhưng cuối cùng, Tô Hoành phát hiện vô luận là một loại khả năng nào, trên thực tế, hắn đều không quá để ý. Nói cho cùng, liền xem như thế giới chân thật ở trong cái kia cao tuổi nhân quang, cũng chính là một thật đáng buồn kẻ thất bại mà thôi. Làm nhân loại, cuối cùng sẽ gặp phải cực hạn của mình. Mà xem như mô bản sinh vật giam địa, cũng sẽ không có cái phiền não này. Mô bản tiềm lực là vô tận, cho dù là tiến vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, bọn hắn tốc độ phát triển cũng chỉ là chậm dần mà thôi. Nhân quang chú ý đến giam địa ánh mắt đang rơi vào trên người mình. Trên thực tế, bị như thế một đầu cự thú nhìn chằm chằm, tuyệt đối là kiện rất khủng bố sự tình. Cặp kia con mắt vàng kim, giống như là trên bầu trời hai vòng sáng tỏ trăng sáng. Nhân quang trên mặt tươi cười, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước hơi hơi không mình hành lễ. Giang Nghĩa nhưng là không có tim không có phổi vây vây đôi, xem như cùng trẻ tuổi tăng nhân lên tiếng chào hỏi. Ta nguyện ý thần phục. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, bạn đủ nhìn qua liền khôi phục rất nhiều. Bây giờ hắn lớn tiếng gầm rú đạo ta đem ta biết tất cả mọi thứ đều cao tốc ngươi. Nhưng mà dưới người hắn bùn đất đột nhiên nổi lên sóng lớn, một cái cực lớn đầu rắn từ dưới bùn đất chui ra. Giang rắc. Cắn một cái, chiến tranh triệt để kết thúc. Chương 167 bốn mô bản mở khóa. Theo ra mia hình thể càng lúc càng lớn, lấy hoàn toàn hình thái không chút kiêng kỵ phóng thích sức mạnh cũng sẽ tạo thành càng nhiều tiêu hao. Ra mia vốn chính là lười biếng tính cách, nếu như có thể nằm mà nói, tuyệt đối sẽ không đi quật lại. Trận chiến tranh này kết thúc. Ra mia đầu từng điểm đã bắt đầu đang ngủ gật. Quét dọn chiến trường sự tình liền giao cho ngươi. Tô Hoành thở dài một hơi, hướng về phía nhân quang mở miệng phân phó nói: "Những vật kia, không cho phép an vụ a." Gia Mịa dùng cái đuôi chỉ vào trên mặt đất món kia tàn phá âm ảnh phi phong. Loại đồ vật này, nàng ngược lại là không quan trọng. Nhưng Tô Hoành giống như một mực là thật để ý, Gia Mịa cố ý nói bổ sung: "Yên tâm đi." Nhân quang trên mặt tươi cười, sạch sẽ cùng thuần triệt cảm ơn ngài che chở, phiến chiến trường này, liền giao cho các tăng nhân tới quét dọn a. "Ừ." Gia Mịa hừ hừ, thân thể cao lớn tại kim sắc vầng sáng ở trong chậm rãi thu nhỏ. Một mực khôi phục lại chừng 20 mét. Tiểu gia hỏa này mới đâm đầu thẳng vào tới địa bên trên đen như mực không thấy đáy khe hở ở trong, tiến vào như mê cung nước ngầm internet, hướng về Nguyệt Nha Sơn phi tốc trở về du động. Theo cự thú biến mất, bởi vì hắn sức mạnh tụ đến mây đen cũng theo đó tiêu tan. Bắt thất bảy Z Venus, một tia ánh mặt trời vàng chói, đâm thủng bầu trời, rơi vào đầy mắt thương di trên chiến trường. 6. Ba ngày sau, Hải Tặc Chi Quốc, Duy Lạc Tư Đặc, Hoàng Kim Thành. Duy Lạc Tư Đặc là một mảnh diện tích mênh mông hòn đảo, cũng là đám hải tặc đại bản doanh. Tới gần Đông Hải bờ Hoàng Kim Thành, nhưng là thiên thai ân hy thủy ngươi điện hạ hành cung, cùng đám hải tặc hỗn loạn thiên tính hoàn toàn khác biệt chính là, tòa này dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh thành thị sạch sẽ mà sạch sẽ, tường đỏ lam ngói phòng ở đường phố rộng rãi hai bên sắp hàng chỉnh tề, đã cẩm thạch xây dựng mà thành thạch tháp khắp nơi có thể thấy được 87. Tại trong thành thị, cao lớn nhất tòa kia thạch tháp đỉnh, ân hy thủy ngươi điện hạ nằm ở bãi cát trên ghế, cầm trong tay một ly đá chấn nước chanh. Dưới kính râm màu xanh da trời con mắt, đang hơi hơi nheo lại, tâm tình vui thích nhìn xem tinh tế tỉ mỉ trên bờ cát những cái kia mặc hở hàng, như rừng chúng mỹ nhân. Cẩn giờ biết ở đây có thể tìm được Ân Hy Thụy ngươi bệ hạ. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm mặt, không có gõ cửa, trực tiếp tiến vào bạch tháp tầng cao nhất. Cái này vị trí tại hải tặc ở trong uy danh hiển hách thiên thai hoàng đế. Từ ở bề ngoài đến xem, chỉ là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Vóc dáng không cao, râu ria sồm soàm khuôn mặt cũng không tính được xoái, cường giả khí thế càng là một chút cũng không có. Thuộc về loại kia bị ném tới trên đường cái, tuyệt đối sẽ không hấp dẫn người lực chú ý loại hình. Ô, bị quấy rầy đến Ân Hy Thụy ngươi cơ thể cứng đờ, từ từ đem nhét vào thả lỏng trong đoạn khố tay phải cho móc ra. Thả ra trong tay nước chanh, trên mặt cũng theo đó lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Ta thân yêu cơ giờ. Ân Hy Thụy ngươi tháo kính râm xuống, giang tay ra lần sau tới tìm ta thời điểm thỉnh gõ cửa, ngươi dạng này để cho ta rất lúng túng. A. Giữ lại màu nâu tóc ngắn nữ thư ký lạnh nhạt nói ta còn tưởng rằng trên thế giới này đã hoàn toàn không có bệ hạ quan tâm sự tình đâu. Tới đây tìm ta có chuyện gì? Đánh nhau cho tới bây giờ chưa từng thua cãi nhau cho tới bây giờ không có thắng nổi, Ân Hy Thụy ngươi không thể không đổi chủ đề, từ trên ghế nằm ngồi thẳng, thần sắc nghiêm túc chút. Là liên quan tới bạn đủ cùng mạn nỗ tư tin tức của bọn hắn. Nữ thư ký lật ra cặp văn kiện trên tay 33 đầu thuyền lớn tạo thành quân tiên phong, đi qua xác nhận, đã toàn quân bị diệt. Vừa mới nắm tay đặt ở trên ly pha lê Ân Hy Thụy ngươi thân thể cứng đờ. Thật lâu. Hắn mới cười nói ngươi nhìn, trên thế giới không có chuyện gì là thuận buồm xuôi gió, cho dù là ta cũng sẽ tao ngộ thất bại. Không, là bạn đủ bọn hắn quá vô dụng. Nữ thư ký khép văn kiện lại kẹp, đặt ở trên đùi của mình, nói nghiêm túc. Ta biết dạ tâm của bọn hắn, cũng biết thực lực của bọn hắn. Tất nhiên liền hai người bọn họ đều chết ở hòn đảo kia bên trên. Ân Hy Thụy Nhi đốn ngừng lại, ngẩng đầu đem trong ly nước chanh uống một hơi cạn sạch. Đã như vậy, vậy liền đem chúng ta lấy được tin tức toàn bộ đều công bố ra ngoài, liền nói thời đại hoàng kim thất lạc bảo tàng là chân chính tồn tại. Ngài xác định sao? Cẩn giở ngữ khí một trận, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại ngài vì những tin tức này, bỏ ra to lớn như vậy đại giới. Tin tức giá trị ở chỗ thời gian, tất nhiên chúng ta đã thất bại, thì không cần lại tử thủ lấy những thứ này lôi thời đồ vật không thả. Ân Hy Thụy ngươi không thèm để ý chút nào cười nói tất nhiên thời đại mới nhất định đến. Vậy không bằng liền để chúng ta cho nó lại thêm bên trên một mùi lửa tốt. Ta hiểu được. Cẩn Giơ nhẹ nhàng gật đầu, đóng cửa lại, từ bạch tháp bên trên rời đi. Bầu trời dương quang vẫn như cũ sáng tỏ, chỉ là tại màn trời biên giới đã xuất hiện một chút đỏ sậm. 6. Thanh Thành. Vậy rồng võ quán. Dưới trời chiều, Tô Hoành ngồi ở trên ghế, dùng trên tay mình máy truyền tin đem lần này từ hải tặc trong tay lấy được thu hoạch cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Bóng tối áo bào xám, tổn hại tại bóng tối ở trong tốc độ di chuyển tăng tốc, cơ thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng, lại càng không dễ dàng bị người phát giác. Hấp thu chân thực điểm số 150 điểm. Giọt máu kiếm, bổ sung thêm nóng bỏng viêm thuộc tính tổn thương ma kiếm, vô cùng sắc bén, bị thanh kiếm này cắt đứt vết thương rất khó thông qua thông thường thủ đoạn khép lại, hấp thu chân thực điểm số 200 điểm. Hải yêu kèn lệnh, thổi lên sau đó sẽ dẫn tới hải yêu tiến hành công kích toàn phương diện, thời gian kéo dài là 3 giờ. Hấp thu chân thực điểm số 100 điểm. 6. Nói thực ra, chiến tranh lần này ở trong từ hải tặc trong tay thu được đến chân thực di vật cũng không tính nhiều. Hơn nữa, tại gia mỹ cuồng nộ ở trong, loại kia gần như vô tận lực lượng bộc phát, cũng làm cho rất nhiều hải tặc cùng với trong tay bọn họ vũ khí trực tiếp hóa thành chôn phấn, hư không tiêu thất không thấy. Đến cuối cùng, các tăng nhân quét dọn chiến trường, lấy được chân thực di vật chỉ có 7, 8 chi bộ dáng, trong đó hơn phân nửa còn tại giới thiệu ở trong tiêu chú hư hại chữ. May mắn chính là, những thứ này tại chiến tranh ở trong bảo lưu lại tới vũ khí phẩm chất đều đủ tốt. Mỗi một kiện vũ khí đều có thể cho Tô Hoành cung cấp khá là xa xỉ chân thực điểm số, mà bây giờ, khoảng cách mở khóa cái thứ tư mô bản chỉ còn lại có 1000 điểm khoảng cách. Một bước này xa, rất dễ dàng liền bị Tô Hoành cho góp nhặt hoàn thành. Lần này thu được chân thực điểm số vì 1200 điểm. Hiện nay có chân thực điểm số vì 4800 điểm. Đệ tứ mô bản mở khóa thành công, 12H chưa đổi mới sau đó, túc chủ có thể lựa chọn tiến vào mới mô bản. Đệ ngũ mô bản mở khóa cần chân thực điểm số vì 300000 điểm, trước mắt mở khóa tiến độ vì 200 điểm, khoảng cách mở khóa đệ ngũ mô bản còn cần 48800 điểm chân thực điểm số. Chân thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn đang dần dần mơ hồ, ta thần tín ngưỡng truyền bá cùng cấm khu khuyết trương sẽ tăng lên quá trình này, xin ngài tại trò chơi trong quá trình bảo trì cảnh giác. Chúc ngài trò chơi vui vẻ. Mô bản mở khóa, càng về sau, cần có con số thì càng khoa trương. Có thể mở khóa đệ tứ mô bản, vẫn là tại Tô Hoành liền với chép rừng rậm người bảo tàng, tiêu diệt một đợt cường đại hải tặc, từ vọng kinh thành chiến đấu khoa trong tay tiến hành giao dịch, hao tốn rất nhiều tâm trí cùng thời gian dài sau đó mới miễn cưỡng đem những thứ này chân thực điểm số cho thu được trong tay. Mà bây giờ, mở khóa cái thứ 5 mô bản cần có chân thực điểm số, thế mà dòng giá lật ra gấp 6 lần. Nhiều như vậy chân thực điểm số, liền xem như trong đem 3 viên tàng bảo khố đồ vật toàn bộ echo, đều không chắc chắn có thể góp cùng a. Tô Hoành sờ lỗ mũi một cái. 30000 chân thực điểm số tích lũy đối với hắn mà nói không phải là một cái con số nhỏ. Cái thứ 5 mô bản mở khóa, chỉ sợ là phải hao phí tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Bất quá, nghĩ tới hôm nay buổi tối, chính mình liền có thể đăng lục đến mới mô bản ở trong, Tô Hoành tâm tình trở nên buông lỏng vui thích, nguyên bản căng thẳng khỏe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, xuất hiện một chút mỉm cười đường cong. Bi bi bi. Tại Tô Hoành đang tràn ngập mong đợi phỏng đoán lấy đệ tứ mô bản đến cùng là dạng gì chủng tộc, thiên phú thời điểm. Trước mặt hắn, một cái hơi có chút tiểu nữ sinh nhục cảm trắng nõn bàn tay đang dùng lực lung lay. Tô Hoành thần sắc hơi hơi thu liễm, thuận tay đem chính mình vừa mua máy truyền tin cho nhét vào trong túi quần. Hắn ngẩng đầu, tiểu cô nương trước mặt có một đầu xinh đẹp lưu thuận tóc dài, con mắt đen bóng, áo lót nhỏ ở dưới đường cong là lướt tinh tế, gương mặt bóng loáng bên trên mang theo mồ hôi. "Nô, thúi chết." Tô Hoành cố ý nhíu mày, đưa tay nắm lỗ mũi, dùng bàn tay rộng lớn tại trước mặt cơ cơ. "Lần sau huấn luyện xong sau đó nhớ kỹ tắm rửa." "Nào có." Giọng cô gái có chút tức giận, đầu tiên là hai tay chống nạnh, sáng lấp lánh ánh mắt có chút tức giận nhìn chằm chằm nàng, tiếp đó nâng lên cánh tay, dùng sức trên cánh tay hít hà. Trùng hợp. Lúc này, một cái khác mặc màu trắng mùa hạ đồng phục nữ sinh cũng từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Xem bộ dáng là vừa mới tắm rửa qua, đen tỏa sáng tóc bên trên dính giọt nước, đi tới thời điểm, còn có thể nghe đến một cỗ nhạt mà kéo dài nước gội đầu mùi thơm ngát. Loại vị đạo này coi như không tệ, nhìn ra, giá cả chắc chắn không thấp. Bình nhiên, trên người ta hương vị rất thúi sao. Đen dài thẳng thiếu nữ Ngô Địch đông 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 chạy tới Bạch An Nhiên bên cạnh, bĩu môi, có chút ủy khuất hỏi. Không có a. Bạch An Nhiên tiếng nói không tệ, nghe có chút ngơ ngác. Nàng đưa tay, giúp Nô Địch long long tóc dài, tiếp đó quay người đối với Tô Hoành hơi hơi cúi đầu, cảm kích nói hôm nay cũng phiền phất sư phụ dạy. Hai người này chính là đằng sau tại Tiểu Mập Mạp giới thiệu gia nhập vào võ quán Bạch An Nhiên cùng Nô Địch. Thời gian trôi mau, hai người tại thủ hạ Tô Hoành đã huấn luyện hơn nửa tháng, lại thêm ngày đó phát sinh ở thứ hai quy thuộc bệnh viện sự tình, giữa thầy trò quan hệ muốn lộ ra thân cận rất nhiều. Tô Hoành tính cách của mình cũng không nghiêm túc, giữa hai bên cũng có thể thường xuyên chỉ đùa một chút cái gì. Ân, không có chuyện gì. Tô Hoành khoát tay áo, nói sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân là các ngươi làm không tệ. Hắn lời này ngược lại cũng không vẹn vẹn khách khí hai câu. Bạch An Nhiên cùng Nô Địch loại này xem xét chính là điều kiện gia đình tốt hơn, từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng tiểu cô nương. Các nàng đưa ra muốn gia nhập võ quán thời điểm, Tu hành vốn đang coi bọn nàng chính là chơi đùa mà thôi tính chất, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này tiến hành tu hành thế mà so Thường Tử Lâm cùng Tề Thừa đều phải tới khắc khổ một chút. Bây giờ lúc hoàng hôn, Tề Thừa cùng Thường Tử Dừng muốn đuổi cuối cùng ban xe buýt đã đi về trước, mà Bạch An Nhiên cùng Nô Địch các nàng mới vừa vận hoàn thành Tô Hoành hôm nay cho các nàng chuẩn bị huấn luyện. Cổ đại có nghèo học văn, giàu tập võ thuyết pháp. Câu nói này phóng tới bây giờ tới nói, cũng là rất có đạo lý. Khách quan tới nói, tập võ là một loại tương đương hao phí tiền tài hoạt động. Bái sư tiền đặt cọc, tu hành ở trong cần dùng đến đạo cụ, điều lý thân thể thảo dược các loại. Những thứ này chi tiêu cũng không phải một con số nhỏ. Nô Địch cùng Bạch An Nhiên điều kiện gia đình tốt hơn, điểm xuất phát cũng liền so Tiểu Mập Mạp hai người bọn họ cao hơn. Lại thêm các nàng tu hành khắc khổ, đối với Tô Hoành chỉ đạo cũng là nói gì nghe nấy. Tập võ vẹn vẹn không đến thời gian một tháng, hiệu quả cũng đã rất rõ ràng. Nhất là Bạch An Nhiên. Lần thứ nhất ở trong bệnh viện nhìn thấy Bạch An Nhiên thời điểm, tiểu cô nương này cho Tô Hoành ấn tượng chính là loại kia điềm đạm nho nhã, có chút hơi mập tóc ngắn học bá thiếu nữ, không tính đặc biệt thu hút. Nhưng bây giờ, Bạch An Nhiên gầy xuống tới sau đó, cả người tinh khí thần đều xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất, đơn giản giống như là đổi một người. Mắt Trần có thể thấy tự tin rất nhiều, tiếng nói đều biết tỉnh sáng suốt. Loại này chính diện tích cực biến hóa, tự nhiên là Tô Hoành vui lòng nhìn thấy. Tích tích. Võ quán ngoài truyền tới xe cộ tiếng kèn. Ân, là có người tới đón ngươi sao? Tô Hoành từ trên giá mang tới một khối sạch sẽ khăn mặt, tiện tay ném cho thấm mồ hôi Ngô Địch. Vừa rồi hắn có nhìn thấy Bạch An Nhiên tại gọi điện thoại, hẳn là có sắp xếp người chuyên môn tới đón nàng. Thanh thành buổi tối, tương đối nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, không hề chỉ là tới từ trên bầu trời cái kia luận băng lánh mặt trăng. càng nhiều, hay là đến từ tại những cái kia theo màn đêm buông xuống, mà dần dần sinh động dưới mặt đất bang phái cùng với côn đồ đầu đường. Hai cái này tiểu cô nương mặc dù tại ở đây tô hành học qua một hồi, nhưng thời gian quá ngắn, hiệu quả có hạn, hoàn toàn không phải những cái kia kẻ liều mạng đối thủ. Ân, hẳn là võ quán cũng muốn quan môn, tô hành dứt khoát tiễn đưa hai người bọn họ ra ngoài. Quả nhiên, mở cửa lớn ra, một cái phiên bản dài màu đen xe con đang dừng ở cửa ra vào. Mặc âu phục màu đen, mang theo bao tay trắng nam tử trung niên mở cửa xe, đang an tĩnh chờ đợi ở đây. Hắn tự tay tiếp nhận Bạch An Nhiên túi sách, tiếp đó lại cung kính hướng về phía Tô Hoành túi đầu hành lễ, hỏi lao ra muốn xin ngài tham gia tụ hội, không biết ngài có phải không có thời gian. Không cần. Tô Hoành lắc đầu cự tuyệt. Nhìn thấy chiếc này xe con sau đó, hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc. Hắn biết Bạch An Nhiên điều kiện gia đình không tệ, nhưng loại xe này trước còn có người quản gia này, cái này cũng không là bình thường điều kiện gia đình a. Nghĩ tới đây, Tô Hoành mắt liếc Bạch An Nhiên, vị này tướng mạo thỉnh thanh tú thiếu nữ tóc ngắn gương mặt từng đỏ, không biết là bởi vì ngượng ngùng, còn là bởi vì vừa mới tắm rửa qua. Sư phụ, muốn tiễn đưa ngài trở về sao? Bạch An Nhiên rất hiểu chuyện, không có cưỡng cầu, ngược lại vấn đạo muốn hay không tiễn hắn về nhà. Không cần. Tô Hoành nói, cùng hai cái tiểu chính mình muốn, năm tuổi nữ sinh ngồi trên một chiếc xe, vẫn còn có chút không thoải mái. Tốt lắm, chúng ta đi về trước. Cuối tuần gặp. Bạch An Nhiên phất tay tạm biệt. Nô địch khe khẽ hừ một tiếng, một cái tay vòng quanh Bạch An Nhiên vòng eo thon gọn, khẽ nâng lên cái cằm, cũng là hướng Tô Hoành huy phất tay. Phiên bản dài xe con vững vàng khởi động, rất nhanh biến mất ở đầu đường chỗ rẽ. Tô Hoành tại bên ngoài ăn cơm. Lúc này mới đón xe trở lại chính mình ở vào khu vực ngoại thành phòng ở cũ. Hiện tại hắn trong tay đã có một chút tiền nhàn rỗi, ngược lại cũng không phải trong không thể tại thị khu thay đổi một tòa diện tích lớn một điểm phòng ở, nhưng người là luyến cửu, nhà này căn phòng Tô Hoành đã dần dần có cảm tình, cho dù là bây giờ giàu có, cũng không nguyện ý rời đi. Hắn ngồi trước máy vi tính, định tới hai thanh Game of Berlin. Nhưng mở ra trò chơi sau đó, trong lòng rối bời, kích động, chờ mong, còn có chút trầm trọng. Đủ loại đủ kiểu suy nghĩ xuất hiện ở đáy lòng hắn. Hắn ngồi yên tại trước bàn máy vi tính. Hai mắt vô thần nhìn trên bàn không ngừng khiêu động đồng hồ báo thức. 11h55, 11h56, 11h57, 12h. Muộn chung ở trong thành gõ vang, hồng nguyệt treo cao. Tô Hoành nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào chính giữa mộng cảnh. Chương 168 thời đại hoàng kim còn để lại bảo tàng. Khi Tô Hoành tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở vào cung điện to lớn ở trong. Tòa cung điện này dường như là ở vào một loại nào đó cực lớn kiến trúc đỉnh chót, xuyên thấu qua bốn phía sớm đã tan nát vô cùng cửa sổ sắt đất. Có thể nhìn thấy biến thành màu đen tầng mây liền xuất hiện trước mặt mình. Bên hai truyền đến sóng lớn từng trận âm thanh, trong không khí tràn ngập xương axit, sắt thép cùng với đậm đà huyết tinh vị đạo. Nô. Tô Hoành hé miệng, nếm thử phát ra âm thanh. Thế là, sắc bén thét thé, phản phất là sắt thép ma sắt giống như thanh âm khàn khàn thật sự quanh quẩn tại cũ nát chính giữa đại sảnh. Lúc này, hắn mới phát hiện, đệ tứ mô bản cùng trước đây tất cả mô bản đều không giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Đạo này mô bản là hình người, nhưng lại không thể xưng là loại người. Hắn cúi đầu, xuề bàn tay ra. Cánh tay kia hoàn toàn là từ phức tạp sắt thép kết cấu lắp ráp mà thành, trong suốt tuyến ống giống như mạch máu đồng dạng tại màu đen sắt thép ở trong giao thoa mà qua, bên trong chạy xuôi chính là màu băng lam chất lỏng. Ngoài ra bàn tay cũng là dạng này, những gì thấy trong mắt thân thể cũng là như thế. Chỉ bất quá, đệ tứ mô bản thân thể là dùng một loại nào đó màu đen thép hợp kim sắt toàn bộ cái bọc đứng lên, bề ngoài lưu loát cứng rắn, giống như là tinh công chế tạo áo giáp. Không cần suy nghĩ nhiều, thân thể khác bộ kiện không ngoài dự liệu, hẳn là cũng hoàn toàn là từ sắt thép, bánh răng cùng với năng lượng đặc thù đường ống lắp ráp mà thành. Nhưng ở cỗ này thuần túy máy móc ở trong, Tô Hoành lại có thể cảm giác đạo suy nghĩ của mình trở nên trước nay chưa có hoạt động mạnh, sau khi hắn tập trung tinh thần, hết thảy xung quanh đều có thể bị hắn cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhận biết, phảng phất đọc lại bức tranh. Đại sảnh sàn nhà là đen như mực sắt thép, trên vách tường nhô ra chỗ có mấy cái thô to cáp điện từ vểnh lên kiểm tra bên dưới nắp hộp rủ xuống, thô to tuyến ống từ đồng thau bảo hộ quản ở trong rọ rỉ ra, giống như bị chặt đứt mạch máu, tại vết nứt chỗ, còn có bùm bùm ánh chớp lấp loé, cho mờ tối đại sảnh mang đến sáng tối chập chờn mạch quang. Tại dưới chân hắn, còn có một cái bị hoàn toàn hao khô thấy không rõ tướng mạo thi thể. Ta, Tô Hoành thử nghiệm từ quỳ một chân trên đất tư thái chậm rãi đứng lên. Hắn vừa định động tác, khó hiểu trì trệ cảm giác liền từ toàn thân trên dưới môi then chốt truyền ra ngoài, trải rộng quanh thân những cái kia năng lượng màu xanh lam nhạt đường ống nhưng là một hồi nhỏ xíu lấp lóe. Giáp băng, sắt thép ma sát va chạm, bạo liệt ra tinh hồng hỏa hoa. Tiêu tán ở giữa không trung năng lượng cùng ẩn âm đụng vào nhau, tạo thành nhỏ xíu dòng điện, tại sắt thép thực trang mặt ngoài chợt lóe lên. Ban đầu động tác là chật vật, nhưng rất nhanh Tô Hoành phát hiện cỗ này sắt thép xây dựng mà thành thân thể cùng nhân loại huyết nhục chi khu cũng không có cái gì khác biệt, trong thân thể một ít kim loại không biết là dùng cái gì tài liệu rèn đúc hợp thành, giống như nạ nổ cấp bậc người máy đồng dạng, nhanh chóng theo đường ống năng lượng lẻn lút, đối với cơ thể bởi vì lâu dài gác lại mà lọt vào ăn mòn hư hỏng chỗ tiến hành tu bổ. Ầm ầm. Đại sảnh vỡ tan cửa sổ vọt tới cuồng phong, mây đen quay cuồng, kinh người sấm sét từ vạn mèo dạn nứt trên bầu trời rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, tám thất thất ZKM. Tô Hoành khán đến mái vòm phía dưới, những cái kia cao cao đứng vững vách tường, khói đen bốc lên cực lớn tháp phòng ngự. Cùng với ở tòa này thành thị bên ngoài, mênh mông vô tận hắc sắc hải dương. Ở trước mặt hắn, màu lam nhạt thủy tinh pha lê chồng chất, tạo thành một cái cực lớn che chắn giống như ống nghiệm giống như đem hắn bảo hộ ở trong đó. Trên vách tường không ngừng có hồ quang điện lấp lóe. Mượn nhờ yếu ớt ánh chớp, Tô Hoành từ phản quang pha lê ở trong hoàn chỉnh nhìn thấy chính mình. Hay là đệ tứ mô bản bộ dáng hiện tại. Đó là đen như mực cao lớn kim loại hình người. Thân thể cao lớn mà trôi chảy, phần lưng cao cao nổi lên. Tứ chi cùng nhân loại không khác nhau chút nào, ngũ quan cũng là như thế. Chỉ bất quá, tại đệ tứ mô bản đỏ tươi hốc mắt ở trong, nhưng là hai cái chiếu lấp lánh hình tròn cảm ứng trang bị. Cùng ngoài ra ba cái mô bản giống nhau, đệ tứ mô bản ở trong đồng dạng có ý thức tại thai nghén. Tại dài rằng giặc ngủ say ở trong, cái này còn vẫn chưa từng đản sinh ý thức dường như là nhận lấy trọng thương, bây giờ đang giống như trong tử cung hải nhi đồng dạng tham lam hấp thu linh tính cùng chất dinh dưỡng. Tô Hoành thoáng trầm mặc, đem chính mình linh tính phân cho đệ tứ mô bản một chút. Luận thực lực, dứt bỏ mô bản trạng thái dung hợp không nói, Tô Hoành tại chính giữa nhân loại cũng không tính cường đại, cùng mình bồi dưỡng ra tới, những cái kia giống như thiên thai một dạng mô bản so sánh càng là kém xa tít tắp. Nhưng nếu là luận linh tính, không biết vì cái gì, tinh thần không gian ở trong, Tô Hoành sức mạnh hình chiếu so ba cái mô bản cộng lại đều phải bên ngông cùng vĩ đại. Đang tiếp nhận Tô Hoành linh tính sau đó, đệ tứ mô bản ý thức ổn định rất nhiều. Đây không phải máy móc, mà là một bộ chân chính sinh mệnh. Nhìn xem trong bóng ngược, đệ tứ mô bản thân thể, Tô Hoành tự đủ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên thủy tinh. Đệ tứ mô bản sức mạnh cường đại vượt quá tưởng tượng, cứng rắn đặc chủng pha lê tại này cổ sức mạnh phía dưới đè ép biến hình, nổ tung mảng lớn bông tuyết vết tích, cuối cùng ầm vang nổ tung, chiếu lấp lánh miệng thủy tinh khối rơi đầy đất. Tô Hoành cất bước hướng về phía trước, dẫm ở băng lãnh hợp kim trên sàn nhà. Những cái kia sắc bén mảnh kiếng bể sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, bất quá, sắc bén xúc cảm vẫn là phản hồi đến Tô Hoành ý thức ở trong. Mỗi một cái mô bản đều đầy đủ thần kỳ. Đệ tứ mô bản rõ ràng là máy móc, nhưng các hạng cảm giác lại so thân là nhân loại Tô Hoành còn bén nhạy hơn quá nhiều. Hắn từ màu lam nhạt nền móng bên trên bước ra, vượt qua đầy tổn hại tuyến ống đại sảnh, đi tới trước cửa sổ sắt đất to lớn. Cửa sổ sắt đất pha lê đã sớm tại thời gian khá dài ở trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tại trên ranh giới giá sắt thép cấu còn có thể nhìn thấy một chút lưu lại mảnh vụn. Băng lạnh gió biển từ đại sảnh hai bên cửa sổ nước chảy xiết mà qua, phát ra tiếng vang ào ào. Rắc, cắt, màu vàng đen chua vân hạ, một cái thể hình to lớn hắc nha phát ra sắc bén tiếng quái khiếu. Mở ra cánh, hướng về Tô Hoành phi tới. Bành, Tô Hoành hai tay đón đỡ, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng vẫn như cũng bị quái điểu đeo trên người cực lớn lực va đập đập cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn nhìn xuống dưới, quái điểu sớm đã không thấy tăm hơi. Liên như là hắn vừa rồi suy đoán như thế, hắn xuất hiện tại một cái vài trăm mét tháp cao phía trên. Ở tòa này tháp cao bốn phía là hình cái vòng tường thành hết thể có ba đạo, tối cạnh ngoài ba đạo tường thành đã là thủng trăm ngàn lỗ, đầy vết dạng. Chỉ có chỗ tốt nhất tường thành còn bảo trì hoàn chỉnh, nhưng ở hai bên cửa thành môn, cực lớn màu đen tháp nhọn đã hoàn toàn bao phủ tại màu đen khói đặc ở trong, dòng điện tán loạn hỏa hoa lấp lóe. Tòa kiến trúc này hiển nhiên là đã triệt để báo hỏng. Mà tại tháp nhọn phía dưới, hàng trăm hàng ngàn con hải yêu thân thể đắp lên thành một tòa núi nhỏ, mùi máu tanh nồng nặc chính là từ ngọn núi nhỏ kia ở trong truyền ra. Hải yêu tại công kích tòa kiến trúc này. Nhìn thấy một màn này cảnh sắc, Tô Hoành nguyên bản thư giãn cảm xúc lập tức khẩn trương lên. Những thi thể này hẳn là một loại gọi là cự phệ hải yêu sinh vật. Loại này hải yêu có giống như cá ông cụ cá cực lớn hữu lực giáp hút, thân thể thì không giống nhau, có giống như là nhân loại, có giống như là bạch tuộc. Cùng đại đa số hải yêu một dạng, loại quái vật này sinh mệnh đẳng cấp không cao, trí tuệ đồng dạng, có thể sử dụng đơn giản vũ khí. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là loại này cấp thấp hải yêu mỗi một lần xuất hiện cũng là kết bè kết đội, hàng trăm hàng ngàn, hơn nữa công kích cực kỳ cường thịnh, hoàn toàn có thể đủ xưng là hung hãn không sợ chết. Khác mô bản gặp phải con tốt, những tạp binh này không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng vừa mới đản sinh đệ tứ mô bản, thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa, từ những cái kia cự phệ hải yêu trên thân còn chưa từng khô khốc huyết dịch đến xem, rất rõ ràng, bọn gia hỏa này cũng chưa chết bao lâu. Phía ngoài hai tầng tường thành đã tổn hại, đạo thứ ba trên tường thành tháp phòng ngự cũng triệt để hư hao. Nếu như kế tiếp tiếp tục có hải yêu xuất hiện, đây chẳng phải là nói những thứ này hải yêu liền có thể tiến quân thần tốc, tiến vào toàn bộ kiến trúc trung tâm nhất khu vực sao? Hắn còn không biết những thứ tường thành này ở trong đến cùng có đồ vật gì. Nhưng tất nhiên đệ tứ mô bản ở đây sinh ra. Hơn nữa, thời đại trước đám người hao tốn giá lớn như vậy đến đúng những kiến trúc này tiến hành bảo hộ, nếu quả như thật bị hoàn toàn hư hao rơi mà nói, nhất định sẽ có rất chuyện không tốt phát sinh. Không được, ta phải nhanh thăm dò rõ ràng tình huống. Tô Hoành có chút gấp gáp, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đệ tứ mô bản bày ra. Đệ tứ mô bản. Trạng thái: Lương hảo. Linh năng đẳng cấp: 1. Linh năng: 27, giá trị cực hạn 10. Độ cao: 1.98m. Niên linh: 392 tuổi. Giang buộc đẳng cấp: 1, giang buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm là 30%. Mô bản đặc tính: hư không, khi hữu phẩm chất linh năng kèm theo hư không thuộc tính, dùng linh năng cường hóa tự thân lúc có thể thu được tương ứng tăng thêm. Linh năng. Cùng còn lại mô bản so sánh, đệ tứ mô bản rõ rệt nhất biến hóa chính là tại sinh mệnh lực cái kia một cột ở trong, dùng linh năng tiến hành thay thế. Trừ cái đó ra, đệ tứ mô bản tuổi tác tiếp cận 400 tuổi. Tô Hoành khán chính là âm thầm tặc lưỡi, bởi vì tư liệu thiếu hụt, hắn đối với thời đại hoàng kim nhân loại không hiểu rõ lắm. Nhưng từ thứ nhất cấm khu xuất hiện cho tới bây giờ, cũng bất quá 300 năm thời gian. nếu như lại hướng phía trước đến 100 năm, khi đó, hẳn là đúng lúc là nhân loại tột cùng nhất thời đại theo lý thuyết, tại thời đại hoàng kim thời điểm huy hoàng nhất, liền có người dự liệu được hạo kiếp sắp xảy ra, hơn nữa bắt đầu để chuẩn bị sao. Tô Hoành nỗi lòng trầm đồng chập trùng. Suy. Lúc hắn lâm vào suy tính, Tô Hoành sau lưng, giữa đại sảnh cái kia hình lục giác trên tế đài chuyển đến dị động. Màng lớn chăm sắc hơi nước theo bánh răng chuyển động mà xuất hiện, mang theo nhiệt độ cao rừng rực, che đậy trước mắt ánh mắt. Sau đó, trên trần nhà điện tử đèn bắt đầu tiến hành lấp lóe, hồng quang chói mắt, bên tai chuyển đến kịch liệt tiếng cảnh báo. Phát giác được phụ cận có dị thường năng lượng ba động. Phát giác được phụ cận có dị thường năng lượng ba động.